Chương 1369 rút tuổi dưới đáy nổi, chương 1369 rút tuổi dưới đáy nổi. Hồng Quân đạo tổ quét hai người một chút, im lặng không nói, chỉ có khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Hồng Quân, ngươi đang cười cái gì? La Hầu bất mãn nói, hắn cũng không có tiến vào trong thiên đạo, cũng không biết ngươi có cái gì cao hứng, chẳng lẽ ngươi không muốn siêu thoát thiên đạo sao? Cùng lắm thì giống như trước đây, chỉ là La Hầu đạo hữu, kết quả của ngươi chỉ sợ cũng không ổn. Hồng Quân đạo tổ quét lập tức đối phương một chút, lắc đầu nói ra, ngươi quá coi thường thiên đế, từ một phàm nhân trở thành thiên đế, lại đến cùng ngươi ta tương đương, ngươi cho là người như vậy vô tri sao? Đưa ngươi ma tộc đại bản doanh đặt ở quy khư bên trong, mặc dù không biết ngươi là như thế nào bức tử cộng công, nhưng cộng công đối thiên đế có ân cứu mạng, các ngươi chọc giận hắn. Hồng Quân sau cùng ánh mắt lại là rơi vào Dương Liễu trên thân, tựa hồ chuyện này cùng Dương Liễu cũng có rất lớn quan hệ một dạng. Ngươi cho là hắn bây giờ có thể có biện pháp nào? Đấu kiếm sắp tiến hành. Dương Liễu đạo nhân bỗng nhiên sâu kín nói ra. Hiển nhiên chuyện này cùng Dương Liễu đạo nhân có rất lớn quan hệ, bằng không mà nói, đối phương là sẽ không nói ra lời như vậy. Hồng Quân đạo tổ nghe chỉ là lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Dương Liễu đạo nhân cùng La Hầu nhìn nhau một cái, sắc mặt nghiêm trọng. Chuyện này thật là hai người mưu đồ. Dương Liễu đại đạo mặc dù chiếm cứ ưu thế, nhưng là dù sao thời gian rất ngắn, trong thời gian ngắn như vậy là không thể nào cùng Hồng Quân môn hạ đệ tử chống lại, cho nên chỉ có thể để ma tộc xuất thế. La Hầu tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này, bởi vì hắn biết, mình nếu là không bắt được cơ hội, chờ đợi chính là diệt vong, vô luận Hồng Quân cùng Dương Liễu, ai thu được thắng lợi, đều là không có khả năng buông tha mình. Đã như vậy, còn không bằng mạo hiểm một lần, thừa dịp Tân đạo cùng Cựu đạo chém giết lẫn nhau thời điểm, xuất thế chiếm trước tiên cơ. Dương Liễu đạo nhân cũng phát giác được giữa thiên địa biến hóa, tăng thêm cũng cần có người kiểm chế một chút thiên đế ánh mắt, cho nên có trợ giúp La Hầu một thanh. Chỉ là hai người cũng không nghĩ tới, thiên đế tuệ nhãn, thế mà sớm như vậy liền phát hiện. Về phần về sau sự tình, cũng không biết kết quả thế nào, chỉ có thể làm hết sức mình, nghe thiên mệnh mà thôi. Thiên đỉnh phía trên, Thiên Cung uy nghiêm, đứng ở trên cửu tiêu. Khi, từng đợt tiếng chuông truyền đến, trong nháy mắt ở trên thiên đỉnh vang lên, sau đó chuyển thứ ba giới. Hỗn độn tiếng chuông vang lên, thiên đỉnh sở thuộc thần linh, tam giới đại la trở lên thần tiên nhất định phải tiến về Thiên Cung chờ đợi điều khiển, đây là thiên đế mệnh lệnh. Chúng tiên tâm sinh hiếu kỳ, dù sao mọi người đều biết, tam giới luận kiếm sắp tiến hành, những này đến cũ mới hai đạo, quan hệ đến ngày sau tam giới thế cục biến động, đến cùng là tân đạo lợi hại, còn có cựu đạo uy nghiêm, liền nhìn lần này luận kiếm kết quả. Không nghĩ tới, hỗn độn tiếng chuông vang lên, không phải có đại sự sẽ không xuất hiện. Bất kể như thế nào, thiên đế uy nghiêm ngày càng hưng thịnh, ai cũng không dám ở thời điểm này không nghe phụ chiếu. Chính là Như Lai Phật Tổ cũng dẫn Phật môn đại năng từ Tây Thiên mà đến. Đợi đến chúng tiên chạy đến thời điểm, chỉ thấy một cái to lớn bảng danh sách xuất hiện tại Nam Thiên môn bên trên. Trên bảng danh sách thần văn xen lẫn, tản ra tiên thiên chi lực, từng đạo ngũ thải hà quang xuất hiện, chiếu rọi trong bầu trời bên ngoài. Trên đó viết công đức hai chữ. Ma tộc cần hiện quy khư bên trong, rất có quyền đất lại đến chi thế, chấm lập xuống công đức bảng, đánh giết ma tộc nhưng phải công đức. Cũ mới hai đạo đại hội luật kiếm, lấy công đức bình xếp hạng làm chuẩn. Dương Quảng uy nghiêm dưới thanh âm Nam Thiên môn bên ngoài vang lên, chấn động tam giới. Cũ mới hai đạo nghe lập tức biến sắc. Một cái là không cam lòng, một cái là trong lòng có quỷ. Chương 1370 suy đoán, chương 1370 suy đoán xuất trong cung. Huyền Đô đại pháp sư cùng Như Lai Phật Tổ cách án mà ngồi, một tia huyền diệu tràn ngập đại điện. Phật Tổ, ngươi nói bệ hạ đây là ý gì? Thế mà nhúng tay luận kiếm sự tình, cái này cùng trước kia không giống với a? Huyền Đô do hỏi. Như Lai nghe trên mặt cũng không có bất kỳ khác thường gì, chính mình lưu lại, đi vào xuất cung, không phải là vì việc này sao? Mặc dù là vì hàng ma, nhưng ta quan thiên đế căn bản cũng không phải là vì việc này, cũng không đủ lợi ích, hắn là sẽ không nhúng tay tân đạo cùng cựu đạo chi tranh. Như Lai Phật Tổ nghĩ, mới lên tiếng, đạo hữu, thiên đế giám sát tâm giới. Hạo Thiên Kính có thể kiểm tra đo lường thiên hạ, dựa theo đạo lý, ma tộc là không thể nào trốn qua thiên đỉnh giám sát. Đúng vậy a, ma tộc tại quy khư bên trong thời gian dài như vậy, thiên đế đều không có phát hiện. Hoặc là hắn là thật không biết, hoặc là chính là cố ý không biết. Huyền Đô nghĩ, nói ra, bất quá, dựa theo bần đạo đối thiên đế hiểu rõ, người trước khả năng tương đối lớn, thiên đế là không thích ma tộc. Ta muốn bị kia xuất thủ, bằng không mà nói, thiên đế không phải không biết. Như Lai cũng rất đồng ý Huyền Đô quan điểm. Cung tân đạo, cựu đạo không giống với, ma tộc là muốn hủy diệt tâm giới, bao quát Dương Quảng cái này thiên đế. Bọn hắn không sợ nhân quả, không giống tân đạo cùng cựu đạo, tranh đấu cũng là tại trong phạm vi nhất định, sẽ còn lo lắng nhân quả sự tình, cho nên Dương Quảng cùng bọn hắn đấu tranh, luôn luôn đều là rất bình thản. Chỉ có đối với ma tộc, thiên đỉnh từ trước đến nay chính là mới là thà giết lầm, cũng không bông tha quan điểm. Ý đồ đem những ma tộc này đều tru sát, vì thế thiên đế cũng bắt đầu nhúng tay luận kiếm sự tình. Phật tổ, thiên đế nếu nhúng tay luận kiếm sự tình, vậy chúng ta kế hoạch liền muốn cái sửa lại, muốn giết người của bọn hắn, liền rất khó khăn. Huyền Đô u u nói. Như Lai bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt cũng thay đổi đứng lên. Ta ngược lại thật ra đoán được tiên đế tại sao lại như vậy. Tân đạo cùng ma tộc cấu kết ở cùng một chỗ, làm chúng ta luận kiếm thời điểm, chính là ma tộc nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm, làm chúng ta đánh bại tân đạo thời điểm, chính là ma tộc giết ra tới thời điểm. Bọn hắn hiển nhiên là không muốn để cho chúng ta nghỉ ngơi, mà bọn hắn lẫn nhau sẽ thay nhau nghỉ ngơi. Chúng ta tình trạng kiệt sức thời điểm, chính là đối phương liên thủ tiêu diệt chúng ta thời điểm. Thật sự là âm độc rất, cũng không biết tiên đế là như thế nào phát giác được trong này vấn đề. Như Lai trong lòng nhấc lên lật trời sóng lớn. Một khi thật như chính mình đoán như thế, đối với tam giới tới nói, đơn giản chính là một trận tai nạn, vô luận là huyền môn cũng tốt, hay là Phật môn cũng tốt, đều sẽ lâm vào trong vũng bùn, liên tục nghỉ hơi thở thời gian đều không có, ngạnh sinh sinh bị đối phương kéo vào chiến tranh trong vũng bùn, cuối cùng hao hết giọt cuối cùng máu tươi. Huyền Đô cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, nói ra, nếu thật sự là như thế, khó trách Thiên Đế làm ra quyết định như vậy, không chỉ là nhằm vào ma tộc, cũng là nhằm vào Dương Liễu đại đạo. Chậc chậc, để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Nếu như không theo, tính cả Tân Đạo cùng một chỗ tiêu diệt. A Di Đà Phật, hành vi như vậy thực sự quá thấp kém, Tân Đạo, bất quá cũng như vậy mà thôi. Như Lai Phật Tổ lắc đầu. Dương Liễu đại đạo muốn vì thiên hạ chỗ thi hành theo, liền muốn đường đường chính chính, dưới mắt loại thủ đoạn này thật sự là cấp quá thấp. Nếu là lúc trước Dương Liễu đạo nhân lấy kỷ nguyên chi môn chân ép dòng sông thời gian, định tam giới chúng sinh tuổi thọ, là đứng tại thiên đạo góc độ cân nhắc, làm được là quang minh chính đại chi đạo, nhưng bây giờ loại này, cùng ma tộc cấu kết cùng một chỗ, cũng có chút quá mức. Chương 1371 Thiên Đế Thân Trinh. Chương 1371 Thiên Đế Thân Trinh. Huyền Đô đại pháp sư nhịn không được lắc đầu, nói ra, thiên đế chưa thành tựu thiên đế vị trí thời điểm, muốn tính toán thiên đế, liền mười phần khó khăn, hiện tại đã thành tựu thiên đế vị trí, khống chế tam giới, còn muốn tính toán đối phương, càng là khó càng thêm khó. Như Lai Phật Tổ nghe vậy sắc mặt sững sờ, lặng lặng ngồi ở chỗ đó, sắc mặt âm tình bất định, tuệ nhãn bên trong nhiều một chút vẻ phức tạp. Phật Tổ, ngài nghĩ tới điều gì? Huyền Đô hiếu kỳ dò hỏi. Ma tộc giấu ở quy khư bên trong, mấy trăm năm qua, không người nào biết, chính là thiên đế cũng chưa từng biết, còn cùng Tân Đạo ám thông xã giao, loại chuyện này bằng vào Thiên Đạo Tông mấy người kia có thể làm đi ra. Như Lai sâu kín nói ra. La Hầu, Dương Liễu. Huyền Đô lập tức hai mắt trợn lên, La Thất Thanh đứng lên. Hắn lúc này mới nhớ tới, tại trong tam giới, có thể đem chuyện này giấu giếm mấy trăm năm lâu, không để cho thiên đế biết được, chỉ có La Hầu cùng Dương Liễu hai vị đạo tổ. Thiên đế cảnh giới đã viễn siêu ta trở. Như Lai Phật Tổ đống nhiên cảm thán nói. Huyền Đô đại pháp sư cũng gật gật đầu, trên mặt lộ ra một tia điều hiệu. Có thể phát hiện La Hầu cùng Dương Liễu tung tích, đủ thấy Dương Quảng đạo hạnh đã đến cùng hai người tương đương tình trạng, trước kia có thể được xưng là đạo tổ. Chỉ có đạo tổ mới có thể phát hiện Dương Liễu hai người bố cục. Nhớ năm đó, Dương Quảng bất quá là một phàm nhân, hai người căn bản cũng không có đem nó để ở trong lòng, nhưng là bây giờ hai người lại chỉ là thấy được bóng lưng, trước đây sau chênh lệch thật sự là quá lớn. Hai vị đại thần thông người, hiện tại nhớ tới, trong lòng tỏa ra cảm xúc. Thiên đình thật sự là một nơi tốt ta. Huyền Đô đại pháp sư theo 33 ngày bên trên, nhìn lên thiên cung, tường vân và đóa, khí vận rộng lớn, có như thế khí vận, tu hành như là đường bằng phẳng mở dạng, đánh đâu thắng đó. Năm đó thiên đế nếu là biết có hôm nay, chỉ sợ hắn sẽ hối hận. Như Lai Phật Tổ lắc đầu. Chỉ là khi đó tam giới, cùng hiện tại tam giới là hoàn toàn khác biệt, khi đó tam giới, Hồng Quân đạo tổ cao ở trong hỗn độn, thánh nhân lăng tại trên chúng sinh, thiên đế nhìn qua tương đối tốt quý, nhưng trên thực tế, trong tay không có bao nhiêu quyền lực, mà lại cản trở quá nhiều. Nhìn lại hiện tại, đạo tổ bị kiềm chế, thánh nhân bị trấn áp, ngay tại dần dần tước đoạt bản nguyên, đem pháp lực còn tại tam giới, thiên đế một nhà độc đại. Ở loại tình huống này, thiên đế căn bản cũng không cần mổ gà lấy trứng, hy sinh thiên đỉnh khí vận tới khiến cho mình tiến bộ. Chỉ cần thiên đế mãi mãi cũng lưu tại trên vị trí kia, khổng lồ khí vận vĩnh viễn che chở lấy thiên đế, để nó tiến bộ. Đi thôi. Hiện tại nhức đầu cũng không phải là chúng ta, mà là Thiên Đạo Tông. Thứ hư, bần đạo cũng phải mở mang kiến thức một chút. Thiên Đạo Tông thần thông pháp thuật. Huyền Đô đại pháp sư đã phát hiện vô số thiên binh tiên tướng tại Nam Thiên môn bên ngoài tập kết, Dương Tiễn, Na Tra các loại tam giới nổi danh thần tiên đều ở trong đó. Đông nhiên một cỗ chiến xa hoành không mà ra, đại nhật huy hoàng chiếu rọi tam giới, vô thượng uy nghiêm tràn ngập trên 9 tầng trời, hiện ra ngàn vạn khí tượng, một cái vĩ ngạn thân hình ẩn ẩn ngồi ngay ngắn trong đó. Thiên đế. Huyền Đô đại pháp sư trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhịn không được phát ra một tràng thốt lên. Hắn muốn đích thân xuất trình. Như Lai cũng rất kinh ngạc, cuối cùng thở dài nói, xem ra thiên đế đối với chuyện này rất xem trọng. Không biết giờ khắc này ở quy khư bên trong, đến cùng là ma tộc vị cao thủ nào, liên thiên đế đô cẩn thận như vậy. Gần nhất những năm này, thiên đình thực lực bành trướng rất lợi hại, tam giới to lớn, khắp nơi có thể thấy được thiên đình thần linh, những thần linh này bốn chỗ chém giết ma vật, thu hoạch được công đức, công vân. Tam giới ma vật căn bản không dám cùng thiên đình chống lại, dù sao đối phương người đông thế mạnh, mà lại còn có phong thần bảng, muốn chết cũng khó khăn. Cho nên ngay cả Dương Tiễn bọn người rất ít lanh mình. Không nghĩ tới, thiên đình lần này xuất binh, lại là thủ bút lớn như thế. Phật Tổ, xem ra trận chiến này không thể coi thường. Huyền Đô đại pháp sư tay phải điểm ra, một đạo kiếm quang lập tức ra đầu xuất cùng, lần này không chỉ có Thái Thanh nhất mạch đệ tử phải xuất trình, chính là mình cũng muốn tiến về. A Di Đà Phật. Như Lai Phật Tổ không dám thất lễ, tay phải điểm ra, một vệt kim quang từ đầu ngón tay bay ra, hóa thành một đạo pháp chỉ, thẳng hướng Linh Sơn mà đi, Liên Thiên Đế Đô đã xuất trình, chính mình hiển nhiên cũng là trốn không thoát. Hừ hừ, Thiên Đế tự mình tọa trấn, nhìn xem, Thiên Đạo Tông những người kia còn có thủ đoạn gì nữa, bần đạo ngược lại là hy vọng Thiên Đạo Tông không đến. Huyền Đô đại pháp sư ánh mắt lấp lóe. Hắn biết loại tình huống này cơ hội là rất khó phát sinh. Lục Ly bọn người không phải người ngu, biết lúc nào nên xuất hiện, lúc nào không thể xuất hiện, lúc này không xuất hiện, chính là cho lập tức Thiên Đế đầy đủ lý do, đem Thiên Đạo Tông cùng một chỗ tiêu diệt hết. Thiên Đạo Tông, Lục Ly, Trương Cầu Đạo, Côn Bằng bọn người tụ tập cùng một chỗ, trên mặt tâm trầm. Chư vị, Thiên Đế hạ phụ chiếu, muốn tiến công quy khư chi địa, đồng thời đem đại hội luận kiếm đổi thành, lấy công văn ký danh, chư vị, mặc dù đây đối với chúng ta có ít chỗ tốt, nhưng đối với ma tộc coi như không ổn. Lục Ly thở dài nói, không ổn lại có thể thế nào? Ai cũng không thể thay đổi việc này. Chỉ cần chúng ta hiện tại sinh hoạt tại trong hồng hoang, liền không khả năng phản đối thiên đế. Côn Bằng hư lạnh nói, lúc trước ta chính là phản đối cùng bọn gia hỏa này liên thủ, nhìn xem, đều là một đám thứ gì, chính là một chút xuất sinh. Trương Cầu Đạo sắc mặt hờ hững, cùng Quy Khư ma tộc chuyện hợp tác, hắn cũng là biết đến, trong nội tâm nói bất mãn đó là giả, nhưng hắn không có bất kỳ biện pháp nào, hắn nếu là không hợp tác, Thiên Đạo Tông sớm muộn sẽ bị Cựu Đạo tiêu diệt, mà chính mình cũng sẽ thân tử đạo tiêu, cho nên, đối với việc này, hắn chỉ có thể ngầm thừa nhận. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, Thiên Đế phát hiện, mặc dù không có chứng cứ cho thấy Thiên Đạo Tông cùng ma tộc liên thủ, thế nhưng là, người ta cần chứng cứ sao? Nhìn xem, một đạo phù chiếu, tam giới chúng tiên đồng loạt ra tay, ai dám không xuất thủ, chính là cùng ma tộc có cấu kết, liền sẽ gặp phải thiên đỉnh tiến công. Xuất binh đi. Đỗ Toa bỗng nhiên sâu kín nói ra. Chúng tiên nhìn qua Đỗ Toa, dựa theo đạo lý, nàng là ma tộc xuất thân người, lẽ ra đứng tại ma tộc bên kia mới là, vì sao bây giờ lại yêu cầu xuất binh? Ta xuất thân ma tộc không giả, nhưng cùng Quy Khư những xuất sinh kia là không giống với, mà lại, hiện tại ta là Thiên Đạo Tông một thành viên, chẳng lẽ chư vị còn có biện pháp khác sao? Đỗ Toa trên mặt hiện ra một tia động lòng người dáng tươi cười. Chúng tiên còn muốn nói chuyện, đột nhiên thiên địa chấn động, ngàn vạn khí tượng tràn ngập thương khung, một cỗ uy nghiêm từ cựu thiên mà đến, chúng tiên trong lòng lập tức sinh ra một tia e ngại đến, tựa hồ có loại quỷ bái ý nghĩ, đây là sinh linh đối với đại thần thông giả vốn có tôn trọng. Thiên Đế ngự giá thân trinh, Côn Bằng La Thất Thanh đứng lên. Chúng tiên nhao nhao đứng dậy, nhìn lên thương khung, Thiên Đế chiến xa chạy tại tường vân phía trên, vô số thiên binh thiên tướng hộ vệ lấy chiến xa, thật là Thiên Đế thân trinh, đủ thấy Thiên Đế tâm tình vào giờ khắc này. Lên đường đi. Ta Thiên Đạo Tông không có khả năng bị thiên đỉnh chỗ cửu thị. Lục Ly thở dài nói. Hắn biết, sau trận chiến này, Thiên Đạo Tông lại phải đắm chìm một đoạn thời gian. Chương 1372 con ác thú chương 1372 con ác thú Quy Khư phía trên, sóng biển ngập trời, vô số nước biển chui vào trong đó không thiếu có tu sĩ hoặc là phàm nhân thi thể, ở chỗ này, thiên địa nguyên khí tựa hồ cũng biến an tĩnh rất nhiều. Đó cũng không phải an tĩnh, mà là biến mất. Quy Khư vẫn là trước kia Quy Khư, chỉ là không giống với chính là, hiện tại nơi này không có pháp bảo gì hoặc là ngọc giản loại hình xuất hiện, nơi này là tam giới nhất là địa phương cằn cỗi. Từ khi thần ma sau đại chiến, tam giới chúng sinh tựa hồ cũng đã quên đi nơi này hết thảy, ít có người đến đây quan sát. Bất quá, hôm nay không giống mới, Quy Khư trăm vạn dặm phạm vi bên trong, sát khí ngút trời, vô số thiên binh thiên tướng bao phủ, tại trăm vạn dặm phạm vi bên trong, bày ra thiên la địa võng trận, từng mặt kỳ phiên dựng nền, tiếp dẫn chu thiên tinh thần chi lực, đây là chu thiên tinh đấu đại trận. Thiên Đế chiến xa tản ra vô thượng uy nghiêm, từng đạo hồng mông chi lực bao phủ chư thiên, một cỗ mênh mông chi lực tràn ngập hoàn vũ, hôm nay đế pháp giá, thần ma sau đại chiến, Thiên Đế lần thứ nhất ngự giá thân chinh. Lục Ngự Ngũ Vương Ngũ Lao 28 tình tu thập điện nguyên quân 72 công tạo, Huyền môn, Phật môn, Thiên Đạo Tông chờ chút tam giới thần tiên nhao nhao đến đây, không người dám trốn ở chính mình bên trong sân môn. Đây chính là Thiên Đế uy nghiêm. Tam giới to lớn, một đạo giới thánh chỉ đi, không người dám vi phạm hắn thánh chỉ. Vậy hạ, Quy Khư bên trong, linh khí hoàn toàn không có, chúng tiên đang chém giết lẫn nhau thời điểm, có khả năng sẽ dẫn đến pháp lực không đủ, như thế nào cho phải? Như Lai Phật Tổ có chút bận tâm. Quy Khư chi địa, để cho người ta kiêng kỵ, diệt trừ thật sâu không lường được bên ngoài. Càng quan trọng hơn là nơi này không có thiên địa linh khí, chúng tiên ở bên trong thi triển pháp thuật, thi triển chính là tự thân pháp lực. Mà về khư có cường đại lực hấp dẫn, phương viên trăm vạn dặm đều có thể cảm nhận được trong đó cường đại sức cắn nuốt, chúng tiên hơi không lưu ý, liền sẽ bị cố này sức cắn nuốt nuốt vào trong đó. Tại dài rằng giặc Quy Khư bên trong, tại không có linh khí tình huống dưới, còn muốn ngăn cản cường đại sức cắn nuốt, sau đó còn muốn địch nhân chém giết, chính là đại la cũng chưa chắc có thể làm. Nhìn lên Thiên Đế một mặt ngưng trọng bộ dáng, liền biết chuyện này chỉ sợ không thể coi thường, bên trong địch nhân có lẽ rất là cường đại. Chúng tiên hơi không lưu ý, liền có nguy hiểm có thể chết đi. Lúc này, cũng không phải cái gì đại chiến thời điểm, Thiên Đạo mở ra phong thần bảng, bỏ mình người có thể lên bảng là thần linh, vĩnh sinh bất tử. Huống chi, có thể vì tiên, sao phải vì thần đâu? Chúng tiên nhao nhao nhìn qua Dương Quảng, muốn chúng tiên xuất lực, đầu tiên ngươi liền muốn giải thích Quy Khư bên trong không có linh khí nguy cơ, bằng không mà nói, đây chính là một cái tình huống tuyệt vọng. Thiên Đế mặc dù có vô thượng uy nghiêm, nhưng cũng không thể để chúng tiên đi chịu chết, nếu là như vậy, tam giới người nào dám là tiên đỉnh hiệu mệnh. Đây cũng không phải là Như Lai cố ý để Dương Quảng khó xử, mà trên thực tế chính là như vậy. Định. Thiên Đế trong chiến xa, một cái thanh âm uy nghiêm vang lên. Chúng tiên lập tức cảm giác được trong phạm vi trăm vạn dặm nước biển giống như ngừng lại một dạng. Lại là Thiên Đế lấy pháp lực mạnh mẽ, định ra trăm vạn dặm nước biển. Chu Thiên tinh thần chi lực, nghe ta hiệu lệnh. Vừa dứt lời, Chu Thiên tinh thần chi lực từ cựu thiên xuống, trực tiếp bao phủ Quy Khư chi địa, trăm vạn dặm bên trong, tinh thần chi lực tràn ngập, hào quang màu tím đem Quy Khư chi địa trong nháy mắt hóa thành động thiên phúc địa. Như Lai bọn người thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Không hổ là Thiên Đế, luôn xuất pháp thủy, có tái tạo càn khôn chi lực. Nhưng lại không biết, cái này không chỉ là Thiên Đế quyền hành, càng là Thiên Đạo quyền hành, chỉ có như vậy mới có thể nghịch thiên cải mệnh. Hiện tại chỉ còn lại Quy Khư bên trong cường đại thôn vệ chi lực. Khi một trận nhẹ vang lên truyền vào chúng tiên trong hai, tam giới thanh tĩnh, lại là hỗn độn trùng vang lên. Một vệ thần quang từ Thiên Đế chiến trong xe bay ra, thẳng hướng Quy Khư mà đi, tiếng chuông du dương, cho dù là tiến vào Quy Khư bên trong, chúng tiên cũng có thể nghe rất rõ ràng. Bàn cổ phiên khai thiên tích địa, thái cực độ định địa thủy hỏa phong, hỗn độn trùng trấn áp tam giới. Quy Khư bên trong thôn vệ chi lực rất là cường hãn, nhưng lại thế nào cường hãn, cũng không ngăn cản được hỗn độn trùng, có hỗn độn trùng định trụ Quy Khư, tự nhiên có thể triệt tiêu thôn vệ chi lực xuất hiện. Đương nhiên, đây cũng là phải bỏ ra đại giới to lớn, hỗn độn trùng tiên tiên bất diệt linh quang co thần thông này, nhưng cũng cần có pháp lực mạnh mẽ thôi động. Bằng không mà nói, hỗn độn chung cũng chỉ có thể bảo vệ một hai người mà thôi. Hiện tại muốn định quy khư, chính là thiên đế một người cùng quy khư chi lực chống lại, đủ thấy thiên đế vĩ lực. Nguyên lai là vật này, cũng không biết La Hầu là từ đâu tìm tới theo hỗn độn chung rơi xuống. Dương Quảng thần thức đi theo hỗn độn chung tiến vào quy khư bên trong, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc đến, nhưng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Quy khư bên trong, con ác thú đông đảo, có thể thôn phệ vật vật, các ngươi cẩn thận một chút. Dương Quảng uy nghiêm thanh âm tại chúng tiên vang lên bên hai, chúng tiên trên mặt cũng thay đổi nhan sắc. Con ác thú truyền thừa biết cổ, chính là giữa thiên địa hung vật một trong, nghe đồn chính là hung thú trong đại kiếp tương đối người cường hãn một trong, chính là thú hoàng thần lịch dưới trướng đại tướng. Bệ hạ, hung thú trong đại kiếp, thần lịch cực kỳ bố trí sớm đã bị tiên tiên thần ma tiêu diệt, vì sao bây giờ còn đang? Như Lai sắc mặt đại biến. Hung thú là cái gì? Không có gì không thôn phệ, giữa thiên địa, diệt trừ hung thú bên ngoài, mà khác bất kỳ vật gì, đều là hung thú thôn phệ đối tượng, trừ phi thiên địa hóa thành hỗn độn. Ma tộc tốt xấu còn có một chút hy vọng sống. Đánh không lại, ta liền trở thành người trong ma đạo. Nhưng hung thú xuất hiện liền không giống với lúc trước, ngươi là không thể nào trở thành hung thú một bộ phận, cho dù là ngươi là yêu tộc cũng không được, lúc nào cũng có thể bị hung thú thôn phệ, trở thành đối phương tư lương. Cho nên tam giới đại thần thông giả bọn họ, nghe nói quy khư bên trong cất giấu con ác thú đằng sau, lập tức thần sắc đại biến, hung thú như vậy một khi xuất thế, chính là tam giới kiếp nạn, cũng không biết có bao nhiêu người sẽ chết tại đám hung thú này miệng, chỗ đến, không có một mặt cỏ. Năm đó tình huống, ai cũng không biết. Dương Quảng lắc đầu, nói ra, đây có lẽ là kỷ nguyên trước sự tình, ai cũng không biết. Hồng Hoang ghi chép là từ 3000 ma thần bắt đầu, là từ bản cổ khai thiên địa bắt đầu, nhưng là hỗn độn trước đó là cái gì, bản cổ trước đó, tam giới là cái dạng gì, ai cũng không biết. Hung thú là thế nào tới, không người nào biết, có hay không kỷ nguyên trước chờ chút, đây đều là không biết. Cường đại như Dương Quảng, cũng không biết, chỉ có thể là suy đoán. Mặc kệ là thế nào tới, hôm nay cũng muốn biện pháp diệt đám hung thú này, một khi con ác thú nhập thế, chính là tam giới tai nạn, một cái thông qua thôn phệ vạn vật gia tăng thực lực hung thú, không nên sống sót. Huyền Đô đại pháp sư cũng phát ra gầm thét. Khó trách tiên đế coi trọng như vậy, nguyên lai là hung thú. Huyền Đô là thánh nhân đệ tử, đối với hung thú lai lịch hay là biết một chút, bây giờ nghe quy khư bên trong đều là hung thú, trong nội tâm cũng rất khẩn trương. Không cần tìm tới đi, bọn chúng đã tới. Dương Quảng đột nhiên phát giác được cái gì, trên mặt hiện ra một tia sắc cơ, đám hung thú này chưa trừ diện, tam giới đều không được an bình. Chương 1373 con ác thú hung diễm, chương 1373 con ác thú hung diễm cuồng phong của tới, từ quy khư mà lên, phù diêu mà lên, một cỗ sát khí tràn ngập thương cùng, trong nháy mắt tách ra không trung tinh quang, không ngớt la địa vong đại trận đều phát ra run rẩy, đủ thấy uy lực của nó. Vô số con ác thú bật ra, xanh mơn mởn thân thể, có to bằng ngọn núi, sắc bén trên nanh vuốt hàn quang lập lòe, miệng to như chậu máu có diên giọt nước bên dưới, một mùi tanh hôi tràn ngập. Giết! Dương Tiễn nhìn xem gào thét mà đến con ác thú hung thú, không chút do dự hạ đạt tiến công mệnh lệnh, trong tay tam tiên lưỡng nhận đao trên có hàn quang bay ra. Sau lưng tiên binh tiên tướng nhao nhao bắn ra trong tay lợi tiễn bên trên phủ văn vô số, linh quang lập lòe, có pháp trận cuốn chuyển. Oanh, oanh! Từng đợt tiếng vang truyền đến, thỉnh thoảng có thể thấy được con ác thú bị lợi tiễn bắn trúng. Lợi tiễn bên trên pháp trận trong nháy mắt bộc phát ra năng lượng cường đại, nhưng mà để chúng tiên cảm thấy khiếp sợ là năng lượng như vậy cũng chỉ là tại con ác thú trên thân lưu lại lớn chừng miệng chén vết sẹo. Dương Tiễn tam tiên lưỡng nhận đao ngược lại là rất lợi hại, một đao đánh ra vạn trượng đao khí, đem từng cái con ác thú chém thành hai nửa. Ngay tại chúng tiên thở dài một hơi thời điểm, trong lúc đột nhiên phát hiện những cái kia thụ thường con ác thú thế mà đem đồng bạn thi thể nuốt, một cỗ màu đen lượn lờ, thương thế trên người trong nháy mắt khôi phục bình thường. Thậm chí theo nó trong bụng sinh ra một cái nhỏ con ác thú đến, cái này con ác thú lớn lên theo gió, hóa thành mấy trượng lớn nhỏ ấu con ác thú. Và anh, rốt cục một cái con ác thú xâm nhập thiên đỉnh trong đại quân, tùy ý thiên binh thiên tướng thi triển pháp lực thần thông, chính mình chỉ có lợi chảo duỗi ra, chỉ có miệng to như chậu máu mở ra, lợi chảo bẻ vụn thiên binh thiên tướng trên người áo giáp, trong miệng to như chậu máu, răng sắc bén lóe ra hàn quang, đem thiên binh thiên tướng thần thể nuốt vào trong bụng, chỉ có một đạo linh quang xông lên tận trời, trở về thiên đỉnh hóa thiên chỉ. Mà cái kia con ác thú nhục thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tăng trưởng, biến 10 phần khổng lồ, trên người sát khí càng nặng. Chúng tiên trong lòng càng là lo lắng. Những này con ác thú ngay cả thần linh chi thân đều có thể nuốt, còn có thể chuyển hóa làm chính mình tư lương, đây là kinh khủng bực nào sự tình. Khó trách là năm đó hung thú trời không chứa đạo, đây là muốn nuốt vạn vật ta. Chỉ cần có thể để cho mình mạnh lên, tính cả bạn thi thể đều không dung tha. Huyền Đô đại pháp sư thở dài nói, trước mắt một màn này thật sự là quá kinh người. Nhục thân cường hãn, quỷ dị nuốt phương thức, may mắn thiên đế phát hiện ra sớm, bằng không mà nói, chi này con ác thú đại quân chính là tam giới tai nạn, bất kỳ một tông môn nào đối mặt cường địch như vậy, cuối cùng đều sẽ rơi vào cả người chết tộc diệt hạ trạng. Cũng chỉ có thiên đỉnh mới có thể có dạng này năng lực đem nó diệt sát tại trong trứng nước. Khi một tiếng chuông vang lên, chỉ thấy trên trận địa không hiện ra một cái tối tăm mở miệng trung đồng, tiếng chuông du dương, một cỗ sóng âm vờn quanh phương viên trăm dặm, chỉ thấy hư không trong bụi, chung quanh con ác thú phảng phất là bị một cỗ lực lượng thần bí đánh trúng, nhao nhao hóa thành một phấn, biến mất vô tung vô ảnh. Lại là thiên đế tự mình xuất thủ, hỗn độn dưới chuông phạm vi trăm dặm hung thú đều hóa thành một miệng, không có một cái hung thú có thể ngăn cản hỗn độn chuông tiến công. Chúng tiên thấy thế lập tức thở dài một hơi, tối thiểu nhất tiên đạo pháp thuật thần thông hay là rất nhẹ nhàng đánh giết một cái hung thú. Chỉ có đem hung thú đánh nhục thân sụp đổ, mới có thể tránh không làm kỳ đồng tộc thôn vệ, từ đó gia tăng thực lực của bọn nó. Như Lai Tuệ trong mắt lóe ra quan mang, một trưởng bộ ra, phật âm lượn lờ, để cho người ta nghe nhịn không được trầm mê trong đó, tùy ý pháp lực mạnh mẽ đem chính mình phá hủy. Nhưng mà, đám hung thú này căn bản cũng không có bất luận cái gì phát giác một dạng, càng là không có bất kỳ cái gì từ bi chi sắc, ngược lại hung diễm cuồn cuộn, hướng Phật thủ khởi xướng tiến công. Quả nhiên là nghiệt xúc. Chúng tiên nhìn xem quy khư trên không tiêu tán Phật quang, sắc mặt băng lãnh. Chương 1374 xuất thủ, chương 1374 xuất thủ. Chúng tiên mặc dù chướng mắt yêu tộc, nhưng yêu tộc bên trong cũng là có hảo yêu, cũng có chuyên chú vào tu đạo yêu tộc, nhưng trước mắt hung thú chỉ có bản năng thôn phệ hết thể chung quanh, dùng để lớn mạnh chính mình. Bọn chúng trời sinh tính tàn bạo, sẽ không hóa thành hình người, phải biết người mới là đại đạo chi thể, mới có thể cảm ngộ thiên đạo, mới có thể thoải mái vật vật, đây mới là tam giới chi chủ. Hung thú ngay cả mình tộc nhân thi thể đều sẽ thôn phệ, một khi khiến cái này hung thú xuất hiện tại hồng hoang phía trên, cái này sẽ là hồng hoang tai nạn. Cũng may mắn thiên đế phát hiện ra sớm, bằng không mà nói, đợi đến đối phương trưởng thành thời điểm, hết thể đã trễ rồi, hồng hoang cũng không biết có bao nhiêu sinh linh sẽ bị đám hung thú này thôn phệ. Giết! Một đạo kiếm quang liền xông ra ngoài, quét sạch thương cùng, nhanh như lôi đỉnh, trên không trung hiện ra một đạo phích lịch, trong nháy mắt đã nhìn thấy một con hung thú bị đánh giết. Máu tươi màu lục vẩy xuống thương cùng, núi cao lớn nhỏ thi thể ầm vang sụp đổ. Nhưng chúng tiên trên mặt không có vui mừng. Đây là Trường Mi chân nhân xuất thủ, một đời kiếm tiên, phi kiếm chí lợi, đủ để hoành tạo thiên quân, nhưng mà, đối phương chỉ là chém giết một con hung thú. Cứ việc con hung thú này thể tích rất lớn, tựa hồ đang những này con ác thú bên trong là một cái có thân phận địa vị ra hỏa. Dựa theo một kiếm kia uy lực, đủ để mở núi phá đá, kiếm gãy tinh hà. Cương đại lôi đỉnh chi lực, đủ để chôn vùi hư không, đừng nói là một con hung thú, chính là hàng trăm con hung thú cũng sẽ hóa thành một miệng. Nhưng mà, hiện tại vẹn vẹn chỉ là đem nó chém thành hai nửa, nhục thân bị giết. Thật là lợi hại nhục thân. Chúng tiên lập tức hít vào một hơi hơi lạnh. Vừa rồi thiên đế cùng Phật tổ nhau nhau xuất thủ, trong nháy mắt tiêu sát không ít hung thú, nhục thân cũng hóa thành hư vô. Chúng tiên còn tưởng rằng đám hung thú này giết rất đơn giản, bây giờ mới biết, cũng không phải là giết đơn giản, mà là bởi vì thiên đế cùng Phật tổ quá mức cường đại, mới có thể cho người ta một loại ảo giác, cho là hung thú không gì hơn cái này. Nhưng bây giờ mới biết được, hung thú thập phần cường đại, hơi không lưu ý, liền sẽ bị hung thú giết chết, ngay cả nhục thân cùng nguyên thần đều sẽ bị nó thôn phệ, chỉ có một đạo chân linh chui vào trong luân hồi. Giết! Một chút ánh lửa trống rỗng mà sinh, rơi vào ngàn vạn hung thú bên trong, trong nháy mắt hóa thành lửa cháy hung hực, kéo dài nghìn dặm, tựa hồ đem toàn bộ quy khư đều bao quát trong đó. Những hung thú kia bị những ngọn lửa này nhiễm đằng sau, phát ra từng đợt tiếng giống giận dữ, sau đó mắt trần có thể thấy, tại trong ngọn lửa hóa thành cho tàn. Tiên tiên ly hỏa chi tinh, là hắn. Như Lai Phật Tổ ánh mắt rơi vào Lục Ly trên thân, cũng không nói lời nào. Trong tam giới, có thể khống chế tiên tiên ly hỏa chi tinh chỉ có một người, Như Lai không nghĩ tới đối phương hiện tại đã là Thiên Đạo Tông trưởng giáo một trong. Song phương sau này sẽ là cựu địch. Từng đợt tiếng long ngâm vang lên, trong bầu trời bỗng nhiên xuất hiện 9 đầu thần long, dương nhanh múa đuốt, xuất hiện tại quy khư phía trên, những thần long này cùng con ác thú chém giết cùng một chỗ. Từng cái con ác thú bị long chảo xé rách, nhưng còn có càng nhiều con ác thú nhào tới. Thần văn tại biến mất, 9 đầu thần long rất nhanh liền bị những này con ác thú thôn phệ, mắt trần có thể thấy, cái này đến cái khác con ác thú thân hình đang gia tăng. Đây là hung thú gì, ngay cả pháp lực đều có thể nuốt, đều có thể trở thành đối phương tư lương. Huyền Đô sắc mặt nghiêm trọng. Trong tay càn khôn hình bay ra ngoài, hóa thành âm dương nhị khí, trùng trùng điệp điệp, bao phủ bách ly phương biên, âm dương nhị khí gợi lên, bay phất phới, thổi tới con ác thú trên thân, chỉ gặp những cái kia con ác thú trên thân huyết nhục văng tung tóe, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Đủ thấy âm dương nhị khí chỗ lợi hại. Chương 1375 hung thú hỗn độn, chương 1375 hung thú hỗn độn. Chúng tiên thấy thế, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, cho là những này con ác thú bất quá cũng như vậy, có các vị đại thần thông ở bên người, tiêu diệt con ác thú là một chuyện rất dễ dàng. Trong lúc nhất thời, Dương Tiễn, Na Tra chờ chút thần tiên nhao nhao xuất thủ, tam giới tu sĩ cũng nhao nhao lấy tông môn làm đơn vị, gia nhập trong chiến đấu, mặc dù con ác thú lít nha lít nhít xuất hiện, nhưng ở thiên binh tiên tướng phối hợp xuống, hồng hoang trận tuyến một mực ngăn tại con ác thú tiến công. Vô số nhân mã đem quy khư tứ phía bao phủ lại, các loại pháp thuật thần thông nhao nhao rơi vào con ác thú trong đại quân, toàn bộ trên biển lớn đều là đỏ tươi hoặc là màu xanh lục máu tươi. Ở chỗ này không có thi thể, hoặc là bị tu sĩ vênh thành vỡ nát, hoặc là chính là bị con ác thú thôn vệ. Tương đạo lưu tinh thẳng lên mây xanh, thiên binh thiên tướng giá trị tồn tại, chính là ngăn trở địch nhân chính diện tiến công, mặc dù tổn thất thần linh chi thể, nhưng ở trong tiên đỉnh khí vận liên tục, từ hóa bên trong tiên trì đi qua, chính là một bộ mới thần linh chi thể. Tiếp tục hạ phàm, cùng con ác thú đại quân giao chiến. Bệ hạ, tin tưởng những này con ác thú đại quân chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu diệt. Thái Bạch Kim Tinh thở ra một cái. Chỉ là hắn nhìn thấy Như Lai bọn người sau khi nghe, sắc mặt nghiêm trọng, lập tức biết sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Kim Tinh, sự tình nơi nào sẽ có đơn giản như vậy? Dương Quảng Tuệ mắt rơi vào trong hư không. Bệ hạ, đám hung thú này là từ đâu tới đâu? Huyền Đô nhịn không được dò hỏi. Thánh nhân ở trong hỗn độn, điều trị hỗn độn chi khí, sao lại không phải ngăn cản bên ngoài hỗn độn hung thú? Thánh nhân tọa trấn thiên đạo sợi ngang sợi dọc, thiên đạo mượn nhờ thánh nhân chi thủ, hình thành đại trận, vận chuyển tam giới, ngăn cản đám hung thú này. Chư vị, khi thiên địa sinh linh hóa thành hư vô, tam giới to lớn, chỉ có những này thôn phệ vạn vật hung thú lúc, thiên đạo còn có tồn tại tất yếu sao? Năm đó thiên đạo chính là mượn thiên địa chi lực cùng tam tộc chi thủ, đem hung thú đuổi tới bên ngoài hỗn độn, chỉ là hiện tại thánh nhân không còn, tam giới sợi ngang sợi dọc xuất hiện lỗ thủng, mới có thể khiến cái này hung thú xuất hiện lần nữa tại trong hồng hoang. Dương Quảng Vũ nói, tại khống chế thiên đạo đằng sau, thiên đạo bên trong hết thảy bí ẩn mới có thể xuất hiện ở trước mặt mình. Chỉ là không có nghĩ đến, đám hung thú này thế mà đã sớm tiềm phục tại trong hầm hoang, nhìn điệu bộ này đã thời gian rất lâu. Nếu không phải Dương Quảng cơ cảnh, đợi đến đối phương chủ động xuất kích thời điểm, tam giới đại nạn sẽ tới, lúc kia, chính là Dương Quảng, cũng không dám nói mình nhất định có thể tiêu diệt đám hung thú này. Thiên địa vạn vật tự có nó khuyết điểm, nếu là ở thời đại thượng cổ, không có vạn vật sinh linh, chỉ có đám hung thú này, chỉ cần phát động thiên địa lại kiếp, vạn vật sinh linh đều hóa thành một mịn, thiên địa câu diệt, đám hung thú này tự nhiên cũng liền bị tiêu diệt. Đáng tiếc là, hiện tại tam giới sinh linh vô số, thiên đạo cũng không dám phát động thiên địa lại kiếp. Dương Quảng nhìn trước mắt hung thú, trong đôi mắt lóe ra hàn quang. Bệ hạ, sự tình có chút không đúng. Như Lai Phật Tổ đống nhiên phát giác được cái gì, tuệ nhãn bên trong bắn ra hàn quang, nhìn qua hư không. Dương Quảng nhìn lại, đã thấy giữa thiên địa tựa hồ có một ít nồng vụ xuất hiện, những này nồng vụ từ quy khư mà đến, trong nháy mắt đã bành trướng đến mấy trăm dặm, hắn trông thấy mấy chục đạo thần quang xông lên tận trời, hiển nhiên vừa rồi có là mấy chục cái thiên binh thiên tướng trong nháy mắt bị đánh giết. Thiên địa có vật nó trạng thái như chó, lông dài bốn chân, giống như bi mà không chảo, có mắt mà không thấy, được không mở, có hai tai mà không nghe thấy. Lúc công kích, kỳ hình là sương mù, là vì hỗn độn. Dương Quảng trong tay Hạo Thiên kính bay ra, hạ xuống đạo đạo thần quang, quả nhiên trông thấy trong sương mù dày đặc có một đầu con hung thú, nó cao như sơn, kỳ hình như chó, chính là hung thú hỗn độn. Chương 1376 Tam Tiên trấn quy khư, chương 1376 Tam Tiên trấn quy khư hỗn độn, con ác thú đều là năm đó thần lịch dưới trướng hai cái trọng yếu bộ tộc, hỗn độn chỗ đến, thiên địa vạn vật hóa thành hư vô, trở thành nồng vụ một bộ phận, không nghĩ tới, ở chỗ này đột phải. Như Lai Phật Tổ trông thấy trước mặt nồng vụ, trên mặt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc đến. Đám hung thú này là thế nào xuất hiện, vì sao đến bây giờ đều không có phát hiện? Huyền Đô đại pháp sư nhìn xem một cái huyền môn đệ tử, bị hỗn độn thôn phệ, nhục thân hóa thành hư vô, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, lập tức giận tím mặt. Nhân vật như vậy, cũng trước chấp trưởng thiên đạo, quả thực là chuyện cười lớn. Trấn Nguyên Tử mơ hồ có thể đoán được một chút, nhìn xem trước mặt dần dần mở rộng đồng mụ, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Kim Ô như thế, gầm lên giận dữ âm thanh truyền đến, trên trời cao chợt phát hiện ra một vòng đại nhật bao phủ, cường đại thái dương cương phong gợi lên, mắt trần có thể thấy, đồng mụ tiêu tán rất nhiều. Chỉ là chúng tiên còn chưa kịp hưng phấn, đồng mụ từ quy khư mà ra, thẳng tới bầu trời. Đoàn kia đồng vụ có mấy trăm trượng phương viên, đem ma thiên đạo nhân đại nhật vây quanh cùng một chỗ, khiến cho ánh nắng không có khả năng vẩy xuống trên biển lớn. A Di Đà Phật. Như Lai thấy thế, lập tức thở dài, hắn một cước bước ra, bước kế tiếp liền xuất hiện tại quy khư phía trên, thân hình xếp bằng ở trên không, sau đầu hiện ra vạn trượng Phật quang, xá lợi nguyên quang tung hoành 23-24 đạo, trong chư thiên đều là Phật âm lượn lờ. Vô lượng công đức bên trong, có ngũ đại minh vương hộ vệ kim thân, Phật quang trùng trùng điệp, những đồng vụ kia cảm giác được phía trước tựa hồ xuất hiện một mặt tường cao, nhao nhao đụng tới. Những đồng vụ kia tựa như là bị một cỗ cường đại lực lượng chỗ va chạm một dạng, bốn phía tiêu tán. Ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Huyền Đô đại pháp sư trong nháy mắt minh bạch đạo lý trong đó. Như Lai cử động lần này chính là muốn lấy tự thân chấn áp quy khư, chỉ là quy khư rộng, phía dưới hung thú lực lượng to lớn, chính là Như Lai cũng khó tránh khỏi có bỏ sót địa phương, nhưng loại này bỏ sót, đối với chúng tiên tới nói, lại là một loại rèn luyện. Đám hung thú này sớm muộn là muốn bị tiêu diệt, nhưng số lượng quá nhiều, chúng tiên áp lực liền rất lớn, chỉ có để nó lấy cỗ nhỏ số lượng xuất hiện, chỉ có như vậy mới có thể để cho chúng tiên 10 phần ung dung giải quyết đám hung thú này. Phật tổ lấy pháp lực mạnh mẽ, trấn áp quy khư, chính là vì mục đích này. Huyền Đô đại pháp sư một cước bước ra, cũng xuất hiện tại quy khư phía trên, ngồi xếp bằng, trấn áp một phương, thái thanh âm dương chi khí, phiêu phiêu miểu miểu, trấn áp tại quy khư phía trên. Vô số hung thú phảng phất phát hiện không ổn một dạng, đánh thẳng vào thiên địa dị tượng, ý đồ giết ra một cái khe đến. Đáng tiếc là, chỉ có chút ít hung thú bật ra, mà các hung thú đều là đánh thẳng vào Như Lai cùng Huyền Đô hai vị đại năng. Bất quá, dù là như vậy, vẫn có thật nhiều hung thú dọc theo hai người pháp lực thần thông khe hở bật ra. Trấn Nguyên Tử đạo hữu, còn xin đạo hữu xuất thủ. Dương Quảng ánh mắt rơi vào Trấn Nguyên Tử trên thân. Tuân Thiên Đế pháp chỉ. Trấn Nguyên Tử thấy thế, cũng không có cự tuyệt, thân hình lắc lư, xuất hiện tại quy khư phía trên, ngồi xếp bằng, nghe hoàn phía trên, xông ra một đạo lục quang, một cây đại thụ hạ xuống vô số thần quang, ngăn tại quy khư phía trên. Ba người ba loại dị tượng, lúc này mới đem quy khư phong tỏa ngăn cản, thỉnh thoảng nhường ra một cái khe, phóng xuất ra một chút hung thú, thở tam giới chúng tiên đánh giết. Mặc dù tốc độ chậm rất nhiều, nhưng không thể không thừa nhận, cử động lần này tạo thành tổn thất muốn nhỏ nhiều, chúng tiên có thể thông dong thu thập hung thú. Hết thảy áp lực đều rơi vào Như Lai ba người trên thân. Bất quá, ba người pháp lực hùng hồn, vẫn là có thể chèo chống một hai. Chương 1377 không phải châm muốn diệt ngươi, mà là trời muốn diệt ngươi. Chương 1377 không phải châm muốn diệt ngươi, mà là trời muốn diệt ngươi. Có ba đại cao thủ gia nhập, uy khư trên không nguy hiểm nhỏ đi rất nhiều, các đại tông môn nhao nhao hình thành một cái nhỏ trận hình, đánh giết hỗn độn cùng con ác thú, thương vong cũng tại dần dần giảm xuống. Thiên đế, chúng ta ẩn cư quy khư bên trong, cho tới bây giờ chưa từng rời núi đả thương người, cũng không phải là làm ra vi phạm thiên điều sự tình, ngươi lúc này mang binh đến đây, có phải hay không làm trái lời hứa ban đầu? Một cái thanh âm âm lanh vang lên, chỉ gặp biển cả đang gầm thét, quy khư phía trên gió nổi mây phun, tòa trấn quy khư bên trên ba tôn đại thần, trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Vũ đại minh vương liên tục run rẩy, âm dương nhị khí cũng trở nên không ổn định, cây quả nhân sâm hoa hoa tác hưởng. Tại quy khư bên trong, tựa hồ có một cỗ lực lượng cường hãn ngay tại tạo ra. Dương Quảng sắc mặt lạnh lùng, tay phải điểm ra, hỗn độn chung chui vào quy khư bên trong, từng đợt tiếng chuông truyền đến, giống như chuông tang vang lên, chấn động thiên địa, mắt trần có thể thấy hư không ngay tại không ngừng đổ sụp bên trong. Những cái kia xông lên hỗn độn cùng con ác thú nhao nhao hòa khí, hóa thành hư vô, ngay cả huyết dịch đều không có lưu lại. Hung thú, tam giới chi ác cũng, tam giới sinh linh, người người có thể chu diệt. Đây chính là chấm trả lời. Dương Quảng thanh âm ù ù vang lên, truyền khắp tam giới. Thiên đế bị vũ, vô số thiên binh thiên tướng nhao nhao phát ra núi thở, thanh trấn tam giới, đủ thấy thiên đế chi uy. Như Lai bọn người thấy thế, trên mặt đều lộ ra sắc mặt khác thường. Dạng này thiên đế thật sự là quá cường đại, ra lệnh một tiếng, tam giới vì đó hưởng ứng, ai dám làm trái, tất nhiên sẽ đạt được tam giới thảo phạt. Chúng ta bất quá là thời kỳ thượng cổ còn sót lại đáng thương hạng người, nghe nói tam giới có chủ, vĩ nạn mà uy nghiêm, cho nên xuyên qua hỗn độn, trốn quy khư bên trong, kéo dài hơi tàn, không hỏi thế sự, không nghĩ tới gây nên thiên đế hiểu lầm, đây là chúng ta sai lầm. Chúng ta hung thú là thiên đạo chỗ vứt bỏ, không dám xuất thế, thiên đế yên tâm, không có thiên đế phụ chiếu, chúng ta tuyệt đối sẽ không bước ra quy khư một bước, còn xin thiên đế hạ thủ lưu tình. Chúng ta nếu tiến vào hồng hoang, tự nhiên là tam giới chi dân, nghe theo thiên đế phụ chiếu, chỉ cầu có thể giữ được tính mạng mà thôi. Lại có một cái giọng ôn hòa vang lên tại chúng tiên bên thai quanh quẩn. Chúng tiên nghe trên mặt cũng lộ ra vẻ không đành lòng. Ngươi là mới hỗn độn chi chủ, nói hình như chấm bức bách ngươi một dạng, ngươi thật coi là quy khư có thể che giấu sự thật của ngươi sao? Ngươi thật tưởng rằng chấm chứa không nổi ngươi bọn họ sao? Sai, không phải chấm, là thiên đạo, là thiên điều. Chu sát các ngươi, công đức gia thân, đây chính là chứng cứ. Hung thú vĩnh viễn không đổi được các ngươi bản tính. Hiện tại không ra, đó là các ngươi thực lực không đủ, thực lực đầy đủ, các ngươi người thứ nhất phải diện chính là thiên đình. Vô số hung thú đằng vân giá vũ, lao thẳng tới thiên đình. Trang diện rất trang quan, đáng tiếc, các ngươi về sau không có cơ hội như vậy. Dương Quảng một trường bố ra, hỗn độn trung đại hưởng, uy khư chỗ, lần nữa hóa thành hỗn độn, có địa thủy hỏa phong phun ra ngoài, trôn vùi mấy vạn dặm. Thiên đế, ngươi đây là muốn chúng ta cá chết lưới rách à? Thanh âm lanh truyền đến, chúng tiên lập tức run rẩy một chút, lập tức giật mình tỉnh lại. Cái này quy khư phía dưới, cất giấu thế nhưng là một đám hung thú, thiên địa vạn vật, liền không có không phải bọn hắn không có khả năng thôn vệ. Đồng tình đám hung thú này, đơn giản chính là ngu xuẩn. Thiên đế, chúng ta thực sự không muốn cùng ngươi là địch, là ngươi bức bách quá đáng. Do ôn hòa vừa dứt lời, một cỗ cường đại lực lượng phủ diêu mà lên. Không tốt. Trấn Nguyên Tử thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay lên giữa không trung, trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia ngưng trọng. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Như Lai cùng Huyền Đô cũng nhao nhao bay đi lên, tránh đi quy khư. Chương 1378 lực chi đạo, chương 1378 lực chi đạo, cá chết lưới chưa hàn phá. Dương Quảng uy ép thanh âm vang lên, chỉ gặp hắn một cước bước ra, xuất hiện tại quy khư phía trên, trong lúc đột nhiên, một quyền đánh ra, một cỗ lực lượng mênh mông từ hữu quyền bên trong bay tiết ra. Quy khư phía trên, đầu tiên là gió êm sóng lặng, đột nhiên sóng cả quay cuồng, quy khư chi địa giống như bị một cỗ cường đại lực lượng đánh trúng, nước biển sụp đổ, từng đạo vết nứt hư không xuất hiện. Màu xám hỗn độn chi khí tràn ngập, có địa thủy hỏa phong tạo ra, đem hết thể chúng quanh đều cho hấp thu đi vào, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Dương Quảng, ngươi thật là đáng chết. Quy khư chỗ sâu, một trận tiếng giống giận dữ truyền đến, chấn động tiên địa, một nguồn lực lượng từ dưới mà lên, phù diêu mà lên, chỗ đến, lô đen biến mất, địa thủy hỏa phong cũng thay đổi thành dáng dấp ban đầu, giống như cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua một dạng. Ha ha, các ngươi đi ra a. Dương Quảng hắc hắc cười lạnh nói. Chỉ gặp hắn sau lưng hiện ra ngàn vạn khí tượng, vạn trượng hồng mông chi lực chiếu rọi tầm giới, có thanh liên một gốc, chập chờn điêu kiểu, trấn áp hồng mông, định chủ quy khư bên trong hết thảy. Như Lai ba người thấy thế, trong lòng âm thầm giận mình, vừa rồi chính mình ba người liên thủ mới định trụ quy khư, nhưng cuối cùng vẫn là tại cái kia hai cô cường đại lực lượng tiến công bên dưới, hốt hoảng mà rút lui. Không nghĩ tới, thiên đế lấy lực lượng một người, liền có thể chấn áp quy khư, để quy khư bên trong hung thú không dám xuất hiện. Thần lịch phía dưới có tứ đại bộ tộc, hỗn độn cùng con ác thú tới, còn có hai cái bộ tộc chưa từng xuất hiện, cho nên các ngươi không dám ra tới đi. Cũng không phải là các ngươi trung thực, mà là bởi vì thời gian còn chưa tới, các ngươi còn không có chuẩn bị kỹ càng. Dương Quảng đâm thủng đối phương chân diện mục. Chúng tiên nghe trong lòng sợ hãi, hai đại bộ tộc đều là như vậy khó đối phó, tứ đại bộ tộc làm như thế nào là tốt? Lúc kia, tam giới còn có đường sống sao? Thiên đế, tam giới sớm muộn muốn trở lại hỗn độn, các ngươi sớm muộn muốn chết mất. Chúng ta mới là tam giới chi chủ. Tốt nửa ngày giọng ôn hòa băng lên. Để chúng tiên nghe dùng mình. Cho nên, chấp tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Cái gì là định số? Chấp trưởng thiên đạo, chấm nói chính là định số. Dương Quảng thanh âm ù ù băng lên, chấn nhiếp hư không, chúng tiên nghe trên mặt lập tức lộ ra nét mừng. Ngày bình thường, dạng này bá khí lời nói chỉ có thể là để thế nhân nghe rất chán ghét, nhưng hôm nay lại không giống với, để chúng tiên nghe tâm tình khuấy động, sinh ra vô hạn lực lượng đến. Ra đi. Dương Quảng quanh thân lưu quang lập lòe, từng đạo gợn sóng xuất hiện, nhìn qua đang ở trước mắt, trên thực tế, lại cùng chúng tiên cách xa nhau vô số cái không gian, hắn một cước bước ra, liền tiến vào quy khư bên trong, một quyền đánh ra, hư không sụp đổ. Chúng tiên thấy rõ ràng, từng cái lô đen tạo ra, từng đầu hung thú chôn bụi trong đó. Cương đại lực lượng không gian, để những hung thú kia không chỗ có thể trốn, con ác thú cũng tốt, hồn độn cũng tốt, căn bản không phải Dương Quảng đối thủ. Trong nháy mắt, Dương Quảng liền tiến vào mấy ngàn trượng, thân hình chỗ đến, hết thảy cũng hóa thành hư vô. Tất cả hung thú đều chết tại quyền phong của hắn phía dưới. Bàn cổ. Huyền Đô cùng Như Lai nhìn nhau một cái, trong lòng một trận hãi nhiên. Hai người bọn họ từ Dương Quảng trên thân, không có cảm giác được bất luận cái gì pháp lực ba động, bất cứ lúc nào, đều là một quyền đánh ra, lực lượng cường đại có thể so với hết thảy pháp lực, ngay cả hư không đều bị đánh ra hỗn độn, tựa như là bị Dương Quảng một lần nữa mở ra tới một dạng. Khí thế khổng lồ ép những hung thú kia phát ra từng đợt tiếng giống giận dữ. Không cam lòng bên trong, tràn ngập sợ hãi. Bọn chúng từ trước tới nay chưa từng gặp qua người cường đại như thế, vẹn vẹn bằng vào một đôi nắm đấm, liền giết chính mình nhiều như vậy tộc nhân. Chương 1379. Ban thưởng ngươi há miệng ra. Chương 1379. Ban thưởng ngươi há miệng ra. Chúng tiên nhìn rõ ràng, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là thiên đế tại tam giới chúng sinh trước mặt lần thứ nhất lộ ra thực lực cường đại như vậy, một quyền đánh ra, sơn hà chấn động, một trường vỗ ra, hỗn độn tạo ra, địa thủy hỏa phong dâng lên mà ra, chính là thiên đế. Giết. Dương Tiễn nhìn rõ ràng, tâm thần chấn động, theo sát tại Dương Quảng sau lưng, cũng giết vào quy khư bên trong. Tam tiên lưỡng nhận đao đao quang, phá vỡ thương khung, thiên địa giống như bị bổ ra, lưới đao trung quanh, hết thể cũng hóa thành hư vô, con ác thú cũng tốt, hồn độn cũng tốt, đều bị luồng sức mạnh mẽ này chỗ phá hủy. Na Cha trong tay hỏa tiêm thương phát hỏa điểm sáng điểm, tam vị chân hỏa đốt cháy hư không, con ác thú phát ra từng đợt gầm thét, bị đốt cháy sạch sẽ. Chúng tiên thấy thế, lập tức khôi phục sĩ khí, đi theo Dương Quảng sau lưng, hướng quy khư đánh tới. Dương Quảng, ngươi đây là muốn cùng chúng ta không chết không thôi sao? Một trận tiếng giống giận dữ truyền đến, hư không chấn động. Chỉ thấy hai tôn hung thú khổng lồ bật ra, thân hình lắc lư, lại có mấy vạn trượng cao thấp, khí thế cường hãn gào thét mà đến, dựa vào là tương đối gần thiên binh thiên tướng trong nháy mắt bị nguồn lực lượng này đánh trúng, nhục thân sụp đổ, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Một chút thần tiên cũng khó thoát khỏi cái chết, tiên khu sụp đổ, máu tươi vẩy xuống, vận khí tốt nguyên thần bỏ trốn mất dạng, vận khí không tốt, liên nguyên thần cũng hóa thành hư vô, chỉ có một đạo chân linh chui vào trong luân hồi. Cái này, không phải là các ngươi suy nghĩ sao? Dương Quảng trông thấy hai cái to lớn hung thú, sắc mặt bình tĩnh, thân hình hắn lắc lư, trong lúc đột nhiên, thân thể hóa thành 100,000 trượng cao thấp, quanh thân mạnh mẽ, một cước bước vào quy khư bên trong, đầu lại tại đám mây, tuệ nhãn nhìn xuống thương sinh, đều là vẻ lạnh lùng. Một quyền đánh ra, chính giữa con ác thú vương thân thể, phát ra từng đợt tiếng rên rỉ, thân thể lớn như vậy nhập vào cựu u. Một bên khác, hồn độn hướng Dương Quảng vào tới, đụng vào Dương Quảng trên nhục thân, cũng phát ra một trận tiêu rên, nhưng mà, Dương Quảng vẫn đứng ở nơi đó, lù lù bất động. Trên mặt hắn vẻ lạnh lùng càng đậm, tựa như là đang nhìn một con kiến hôi một dạng. Trong thực lực, các ngươi căn bản cũng không biết. Dương Quảng thanh âm ù ù vang lên, một trường gỗ ra, từng đợt tiếng long ngâm vang lên, chấn động sân hạ, cũng đem hồn độn đánh vào cựu u bên trong. Ngược lại là da dày thịt béo nhìn xem con ác thú vương từ cựu u bên trong bò lên đi ra, vẫn một quyền đánh ra, lực lượng cường hãn từ cựu thiên mà hàng. Con ác thú lập tức cảm giác một nguồn lực lượng từ phía sau lưng xâm lấn, cùng vừa rồi không giống với, nguồn lực lượng này lộ ra càng quỷ dị hơn, từ da lông mà bảo, dung chuyển huyết đủ, trực tiếp tiến công nội tạng. Phốc phốc, một cỗ tanh hôi huyết dịch phun ra, con ác thú vương lập tức biết mình dưới một kích đã thụ thương, trong lòng hãi nhiên. Dương Quảng nhìn xem gào thét mà đến hỗn độn, trong lúc đột nhiên đâm ra một chỉ. Chấm nhìn ngươi không biết nói chuyện, ban thưởng ngươi há miệng ra, đồng ý ngươi mở miệng nói chuyện. Từ nơi sâu xa, một cỗ thiên đạo chi lực truyền đến, rơi vào hỗn độn vương trên thân, chỉ thấy trong xương mù mông lung, hiện ra một cái miệng khổng lồ đến. Không cần a. Hỗn độn vương bỗng nhiên phát ra một trận thê lương tiếng giống giận dữ. Hỗn độn rất cường đại, thông qua thôn phệ vật vật, đem nó hóa thành hỗn độn, bình thường thần tiên vừa mới chạm đến hỗn độn một tia khí tức, liền sẽ hóa thành hỗn độn chi lực, là hỗn độn hấp thu, lớn mạnh tự thân. Nhưng trời sinh vật vật đều là có nó thiếu hụt, hỗn độn quyết điểm chính là thất hiếu, chỉ cần mở thất hiếu, liền sẽ nhục thân sụp đổ, biến mất vô tung vô ảnh. Dương Quảng lợi dùng thiên đạo chi lực trợ giúp mở một hiếu, lại tiếp tục như thế, hỗn độn vương cũng sẽ hóa thành hư vô. Chương 1380 làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Chương 1380 làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Dương Quảng giờ phút này sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt, không tình cảm chút nào có thể nói, tuệ nhãn đảo qua, thiên địa vì đó biến sắc, giờ khắc này giống như sinh tử đều nắm giữ tại trong tay đối phương. Con ác thú vương sát sát phát run, hồn độn vương thấp thỏm lo âu, như lai mặt lộ đắng chát, huyền đô ánh mắt lấp lóe, vô đương thánh mẫu bảo kiếm trong tay thanh minh, chấn nguyên tử trên đỉnh đầu, cây quả nhân sâm chậm rãi lay động. Chúng tiên biết, đây chính là thiên đạo lực lượng, tam giới to lớn, chỉ có thiên đạo vĩnh hằng. Tam giới rộng, chỉ có thiên đạo mạnh nhất. Dương Quảng tay phải vươn ra một ngón tay, từng đạo gợn sóng chậm rãi đảo qua, chỗ đến, con ác thú cùng hồn độn hóa thành hư vô, từng luồng khổng lồ linh khí sinh ra, trở về giữa thiên địa. Đây là thiên đạo chi lực, tại nguồn lực lượng này trước mặt, hết thảy đều vì hư vô. Trừ phi lực lượng của ngươi có thể ngăn cản thiên đạo, bằng không mà nói, đều chỉ có thể thành thành thật thật lần nữa tới. Nhìn xem vô số thuộc hạ hóa thành hư vô, con ác thú vương phát ra từng đợt gầm thét, hồn độn vương từng đợt rên rỉ, chúng tiên sắc mặt trắng bệch, thật sự là bởi vì một kích này uy lực quá lợi hại, chúng tiên bản thân cảm giác không người có thể ngăn cản. Con ác thú vương cùng hồn độn vương lòng sinh tuyệt vọng, nguồn lực lượng này bọn chúng căn bản không có lực lượng ngăn cản, chỉ có thể ở trong nội tâm phát ra cầu cứu tín hiệu. Rốt cục, từ nơi sâu xa, có cỗ lực lượng truyền đến, trên trời cao, huyền diệu chi lực biến mất vô tung vô ảnh. Mà một cây kia ngón tay vẫn mang theo một cỗ cường đại lực lượng từ trên trời giáng xuống. Ngàn dặm phạm vi bên trong, trong nháy mắt chôn bụi, một cái to lớn lỗ đen xuất hiện tại quy khư trên không, địa thủy hỏa phong dâng lên mà ra, diễn sinh ra các loại năng lượng, thôn phệ lấy hết thể xung quanh. Hỗn độn vương cùng con ác thú vương tại lực lượng biến hóa trong nháy mắt, đã sớm thừa cơ trốn vào quy khư bên trong, phía sau vô số hung thú nhao nhao mà lên, nhục thân phát ra một trận lốt bốp thanh âm, trong nháy mắt tự bạo mà chết. Hai cỗ lực lượng ở trong hư không giao hội, hóa thành khí lãng, tràn ngập khí tức hủy diệt. Mau trốn. Như Lai sắc mặt lập tức thay đổi đứng lên. Hắn phát giác được cỗ này khí tức hủy diệt một khi bạo phát đi ra, phương viên trăm vạn dặm đều là hóa thành hư vô, hết thảy tiên thần đều là bất lạc. Khi tiếng trung du dương định trụ hư không, ngàn vạn năng lượng tại lúc này giống như bị định trụ mở dạng, địa thủy hỏa phong cũng bị luồng sức mạnh mẽ này đè xuống, lặng lặng lơ lửng giữa không trung. Là các ngươi? Dương Quảng thanh âm lạnh lùng vang lên, ánh mắt nhìn qua dưới chân Quy Khư, cũng không biết đang suy nghĩ gì, tay phải nhẹ nhàng đè xuống, một cỗ mãnh liệt cương phong từ trong tay bay ra, trực tiếp chui vào Quy Khư bên trong. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến, Quy Khư trong nháy mắt sôi trào lên, thiên địa linh khí như là suối phun mở dạng, thẳng lên mây xanh. Chúng tiên trên mặt nhưng không thấy bất luận cái gì vẻ hưng phấn, đây là thần thông bực nào? Chẳng lẽ mình cùng tiên đế ở giữa chênh lệch lại có to lớn như thế? Như Lai cùng Huyền Đô bọn người nhìn nhau một cái, ý nghĩ trong lòng lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Bệ hạ, có phải hay không hiện tại giết đi vào? Dương Tiễn nhìn trước mắt Quy Khư, sát khí tăng vọt, hắn không thể hiện tại liền giết đi vào. Bọn chúng đã trốn vào trong hỗn độn. Dương Quảng lắc đầu, ánh mắt của hắn lại xuyên qua thời gian hạn chế, rơi vào kỷ nguyên chi môn bên trong, có thể đem chính mình theo thiên đạo bên trong gạt ra khỏi tới, chỉ có La Hầu cùng Dương Liễu đạo nhân, hai người kia không hy vọng mình tại giờ phút này diệt con ác thú cùng hỗn độn hai tộc. Hừ, muốn cho ta triệt để dung nhập thiên đạo, liền nhìn các ngươi có thể có năng lực này. Dương Quảng khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh, xoay người rời đi. Thu Minh, chương 1381 đến a, lẫn nhau tổn thương chương 1381 đến a, lẫn nhau tổn thương kỷ nguyên chi môn sau, ba vị đạo tổ ngồi tại một cái cự đại bàn cờ trước, Hồng Quân đạo tổ sắc mặt tường hòa, Dương Liễu đạo tổ giống như vô sự, La Hầu lại là sắc mặt âm trầm, nhìn chòng chọc vào trước mắt bàn cờ, tựa hồ có thể trên bàn cờ tìm tới cái gì giống như. Một đạo thanh quang lấp lóe, Dương Quảng lập tức xuất hiện tại một bên khác. Nhắc tới cũng là thú vị, ngoài bàn cờ, Dương Quảng cùng Hồng Quân tương đối, Dương Liễu cùng La Hầu tương đối, tựa hồ muốn nói rõ lấy cái gì, lại hình như không nói gì thêm. Hai vị, chẳng lẽ không muốn hướng chấm giải thích một chút sao? Dương Quảng sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt lạnh nhạt. Giải thích cái gì? Chuyện này ngươi không phải đã bình định sao? La Hầu khinh thường nói. Xem ra, ở tại chúng ta bên ngoài, còn có một cái đánh cờ. Dương Quảng đỗng nhiên sâu kín nói ra. Ba vị đạo tổ nghe biến sắc, bọn hắn khống chế thiên đạo thời gian tương đối dài, đối với trong hỗn độn tình huống biết đến so Dương Quảng đa, hung thú xuất hiện, đại biểu cho cái gì, không nói cũng minh bạch. Hỗn độn như trứng gà, bên ngoài hỗn độn có cái gì, ai cũng không biết. Dương Liễu đạo nhân mở miệng nói ra. Dương Quảng quét đối phương một chút, Dương Liễu đạo nhân câu nói này nói ra, ai cũng sẽ không tin tưởng. Năm đó cùng Hồng Quân đạo tổ giao đấu, Dương Liễu đạo nhân nhường ra hừng hoang, chính mình trốn vào trong hỗn độn, không có người nào so hắn càng hiểu hơn hỗn độn sự tình. Hiện tại còn nói chính mình không biết trong hỗn độn hết thảy, đơn giản chính là trò cười. Làm không cẩn thận, hung thú này cùng hắn có quan hệ, La Hầu gia hỏa này chính là bị đối phương lừa dối. Hồng hoang là mọi người hồng hoang nếu là tiêu diệt, chúng ta tranh chấp thì có ý nghĩa gì chứ? Dương Quảng u nói. Ba vị đạo tổ nghe sắc mặt bình tĩnh, thiên địa diệt, mình bất diệt, coi như hồng hoang bị diệt, bọn hắn cũng là bình yên vô sự, chỉ cần không có dính đến con đường của chính mình, chỗ nào quản tam giới sự tình. Hai vị, chuyện này, ngươi đã làm. Hồng Quân đạo tổ rốt cục nói chuyện. Chỉ là chạm mặt tới lại là La Hầu khinh thường tiếng cười. Thiên đế, lần này là ngươi thắng, nhưng, hung thú sớm muộn sẽ trở lại hồng hoang, đây là chuyện tất nhiên, ngươi có thể cản được sao? La Hầu cười lạnh nói, không bằng trước hết để cho bọn chúng đến một bộ phận, giết một bộ phận, suy yếu thực lực của bọn hắn. Nói như vậy, hay là ngươi La Hầu kế sách cao, chớ còn muốn cảm kích ngươi. Dương Quảng lạnh lùng nhìn đối phương. Nếu không phải nguyên thần của đối phương cũng dung nhập trong tiên đạo, muốn giết lại giết không xong, Dương Quảng không để ý liên hợp Hồng Quân, trước diệt La Hầu. Không dám nhận. La Hầu không thèm để ý nói, mặc dù bản tọa làm việc sẽ cho người hiểu lầm, nhưng chỉ cần là vì Hồng Hoang, bị hiểu lầm cũng không quan trọng. Dương Liễu đạo nhân cùng Hồng Quân hai người khỏe miệng co quắp động, gặp qua vô sỉ, nhưng chưa từng gặp qua vô sỉ như vậy, thế mà đem người khác xem như đồ đần. Hai vị, hung thú xuất hiện, tin tưởng không lâu sau đó sẽ còn xuất hiện càng nhiều, chư vị sẽ không muốn lấy để cho một người đến giải quyết đi. Dương Quảng nhìn xem bốn người một chút, đồng nhiên nói ra, chấm có thế giới trong tay, cùng lắm thì đem thiên đỉnh thu nhập thế giới trong tay chính là, thiên địa này không siêu thoát là được. Đến a, lẫn nhau tổn thương là được. Bệ hạ chuẩn bị muốn chúng ta làm cái gì? Hồng Quân đạo tổ rốt cục nói ra, ta mặc kệ chư vị vì sao muốn đối phó chư thiên thánh nhân, xin đem những cái kia chuẩn thánh đều phong xuất, cũng tốt nhường kết một cọc nhân quả. Dương Quảng sắc mặt bình tĩnh, nhìn qua đám người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Dương Liễu đạo nhân trên thân. Hắn cần cứu Ly Sơn lão mâu đi ra. Không phải liền là Ly Sơn lão mâu sao? Phóng xuất là được. Dương Liễu đạo nhân khỏe miệng co quắp động, tiện tay bung lên, liền đem Ly Sơn lão mâu phóng ra. Chương 1382 lấy thương sinh làm quân cờ, chương 1382 lấy thương sinh làm quân cờ bị Dương Quảng tìm được chân đau, Dương Liễu đạo nhân không thể không làm ra nhượng bộ. Bọn hắn cũng biết, tại Dương Quảng thành đạo trong quá trình, có không ít người đều trợ giúp qua Dương Quảng, trong đó Ly Sơn lão mâu chính là một cái trong số đó. Dương Quảng đây là muốn chấm dứt nhân quả. Người tu đạo, sợ nhất chính là nhân quả, có nhân quả liền có ràng buộc, chỉ cần nhân quả tiêu trừ mới có thể để cho con đường của chính mình tiến thêm một bước. Chúng tiên ngăn chặn Lê Sơn lão mẫu cũng là có yếu tố này ở bên trong. Quả nhiên, hét dài một tiếng, một cái thân hình từ kỷ nguyên chi môn bay ra, chính là Lê Sơn lão mẫu. Đệ tử gặp qua ba vị đạo tổ. Lê Sơn lão mẫu ánh mắt phức tạp nhìn qua Dương Quảng, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là Dương Quảng cứu được nàng. Người trẻ tuổi ngày xưa rốt cục trưởng thành, còn có thể che chở chính mình. Sư phụ, trở về đi. Trông thấy Lê Sơn lão mẫu, Dương Quảng trên mặt lập tức lộ ra một tia nhu hòa chi sắc. Mặc dù thành tựu đại đạo, nhưng Dương Quảng cũng không phải là một cái người vô tình, đối với ngày xưa trợ giúp người của mình, hay là rất cảm tạ. Trước mắt Lê Sơn lão mẫu, còn có Trấn Nguyên Tử, đều từ Dương Quảng trên thân đạt được chỗ tốt. Tạ bệ hạ. Lê Sơn lão mẫu tranh thủ thời gian bái tạ, sau đó cũng cảm giác được thiên địa biến ảo, lại nhìn thời điểm, đã xuất hiện ở trên thiên cung bên trong. Sư tôn. Bạch Tố Trinh cùng Phàn Lê Hoa hai người nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Lê Sơn lão mẫu, lập tức sợ ngây người. Hoa Lê, Tố Trinh. Lê Sơn lão mẫu cảm thụ được tinh khiết tiên linh khí, toàn thân nhẹ nhõm. Sư tôn, ngài rốt cục đi ra. Hai nữ mau tới trước bài kiến. Đúng vậy a. May mắn mà có bệ hạ, bằng không mà nói, ta pháp lực này đạo hạnh sẽ phản hồi thiên đế ở giữa. Lê Sơn lão mẫu trên mặt lộ ra một tia đăm chát. Cũng may mắn mới mấy trăm năm thời gian, tăng thêm có thánh nhân ở phía trước cản trở, Lê Sơn lão mẫu đạo hạnh cũng không có tổn thất bao nhiêu, nhưng năm rộng tháng dài, về sau đạo hạnh khẳng định là còn thừa không có mấy. Ngài là sư tôn của chúng ta, bệ hạ khẳng định sẽ cứu ngài. Bạch Tố Trinh trong lòng cảm động. Qua nhiều năm như vậy, thiên đế đối với mình bọn người cho tới bây giờ liền không có thay đổi qua. Đúng vậy a. Năm đó ta trông nom các ngươi, đó là bởi vì các ngươi là đệ tử của ta, chỉ là không có nghĩ đến, bệ hạ hay là một cái nhớ tình cũ người. Lê Sơn lão mẫu liên tục thở dài nói. Hiện tại tốt, sư tôn rốt cục trở về. Phàn Lê Hoa lập tức thở dài một hơi. Mặc dù nàng cũng thành tựu chuẩn thánh vị trí, nhưng dưới mắt tam giới tình huống rất quỷ dị. Phàn Lê Hoa cũng không dám nói mình có năng lực bảo vệ lên núi nhất mạch. Dù là có Dương Quảng chăm sóc cũng là như thế. Lê Sơn lão mẫu gật gật đầu, nhưng trong lòng nghĩ đến tại Kỷ Nguyên Chi Môn nhìn thấy một màn kia. Trong tam giới, bốn vị người thực lực cường đại nhất, phân loại bản cờ tứ phương, lấy thương sinh làm quân cờ tiến hành đánh cờ, mà chính mình là quân cờ kia. Lê Sơn lão mẫu trong lòng một trận đắng chát, lúc nào chính mình cái này chuẩn thánh cao thủ thế mà thành quân cờ của người khác, thậm chí sinh tử đều không phải là nắm giữ ở trong tay mình. Chỉ là nàng không dám nói gì, tại trong hồng hoang, không phải bất luận kẻ nào đều có tư cách trở thành quân cờ. Không nghĩ tới thiên đế lại là một cái trọng cảm tình người. La Hầu âm trầm nói. Dương Liễu đạo nhân cùng Hồng Quân cũng gật gật đầu, ánh mắt chỗ sâu nhiều một chút vẻ kỳ dị. Chấm cùng ba vị không giống với, tam giới to lớn, nếu chỉ là coi trọng lợi ích, làm sao có thể đi? Dương Quảng không thèm để ý nói, cho nên chấm có thể đi đến hôm nay, mà chư vị lấy thương sinh làm quân cờ, chỉ biết là tính toán người khác, đây là không được. Nói, thân hình chậm rãi biến mất. Chương 1383 kiêng kỵ chương 1383 kiêng kỵ Hồng Quân ba người nhìn nhau một cái, Dương Quảng lời nói tất cả mọi người nghe rất rõ ràng. Thân lịch giấu ở địa phương nào? Hai vị hẳn phải biết đi. Hồng Quân đạo tổ sắc mặt tường hòa, nhưng thanh âm cũng rất nghiêm khắc. Hắn lãnh sâm sâm nhìn qua hai người. La Hầu lại không thèm để ý nói, Hồng Quân, ngươi sẽ không bị lời của tiểu tử đó dọa sợ đi. Chúng ta bốn người ở trong, tiểu tử kia là tà dị, không nên đến thời điểm bị hắn đi đến chúng ta trước mặt. Dương Liễu nghe cũng không nhịn được thở dài nói, đạo hữu, ta mặc dù từ trên người hắn cảm nhận được thiên đạo khí tức, nhưng trên thực tế cũng không nồng đậm, nhưng là hắn tiến vào thiên đạo số lần rất nhiều, hoàn toàn chính xác rất tà dị rất đa. Hai vị, lúc này nói những này hữu dụng không? Cái này cũng không thể cải biến sự thật. Thân lịch sự tình, hai vị nếu là không cho cái bàn giao, chỉ sợ dưới mắt thế cục liền bị phá bỡ. Thiên đế cũng không phải một tốt người nói chuyện. Thật nếu là chọc tới đối phương, đến lúc đó, hắn là lật bàn. Hồng Quân đạo tổ sâu kín nói ra. La Hầu cùng Dương Liễu hai vị tổ sư nghe sắc mặt âm tình bất định, Dương Quảng cùng hai vị không giống với, Dương Quảng là có điểm mấu chốt, hai vị vì mình con đường, là không có điểm mấu chốt. Đây chính là giữa hai bên chênh lệch. Hiện tại Dương Quảng cần phải làm là bảo trụ nhân tộc tính mệnh, duy trì hiện tại thiên đạo vận chuyển. Mà La Hầu cùng Dương Liễu lại nghĩ đến để thiên đạo tịch diệt, chỉ có như vậy, bọn hắn mới có cơ hội siêu việt thiên đạo. Cả hai khác nhau lớn nhất là phương pháp không giống với, một cái muốn bằng vào năng lực của mình đánh vỡ thiên đạo, một cái lại là nghĩ đến dùng biện pháp khác, phá hủy thiên đạo, thừa dịp thiên đạo hư nhược thời điểm, nhất cử đột phá thiên đạo, thành tựu vô thượng đại đạo. Tại trong mắt những người này, vì mình vô thượng đạo đồ, dù là tam giới đều hy sinh, những người này trong nội tâm cũng không có bất kỳ ấy náy chi tâm. Thiên địa thương sinh đều là du dế. Hắn muốn làm gì? La Hầu hư lạnh nói, thử, chẳng lẽ chỉ có hắn mới có thể giết người? Cùng lắm thì, đến lúc đó cá chết lưới rách là được. Hắn cho là Dương Quảng năng làm gì? Không phải liền là giết người sao? Đem hai người môn nhân đệ tử đều giết sạch sẽ, cứ như vậy, nhóm người mình khí vận liền sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng loại ảnh hưởng này thật rất trọng yếu sao? Sự thật chứng minh, loại ảnh hưởng này trên thực tế cũng không trọng yếu, những người này cần chính là đạo cảm ngộ, mà cái gọi là khí vận cũng chỉ là trợ giúp chính mình tốt hơn, càng nhanh thực hiện mục tiêu này mà thôi, mà cũng không phải là thiết yếu. Giết lại nhiều thì có ích lợi gì đâu? Hồng Quân đạo tổ nhìn hai người một chút, sắc mặt bình tĩnh, cũng không có nhiều lời. Dương Quảng hiện tại là cao quý thiên đế, khống chế thiên đạo đại quyền, nếu không phải hắn biết thiên đạo bên trong tích chứa nguy cơ, đã sớm cùng thiên đạo dung hợp lại cùng nhau, đám người cũng đã sớm theo thiên đạo bên trong siêu thoát đi ra. Thật chọc tới bản tọa, liền để thần nghịch đi ra là được, triệt để hủy thiên đạo, hừ hừ, cuối cùng ai có thể đạt được thắng lợi, liền nhìn mình bản sự, như thế nào? Dương Liễu đạo nhân cũng cười lạnh nói, giống như chính mình sợ hãi đối phương một dạng, không phải muốn lật bàn sao? Mọi người cùng nhau tổn thương là được. Về phần ai có thể cười đến cuối cùng, liền nhìn mình bản sự như thế nào? Hồng Quân đạo tổ cũng không có nói cái gì, đối phương nói như vậy, chỉ có thể nói rõ, hai người là sợ sệt Dương Quảng, trong nội tâm đã sinh ra tâm mang sợ hãi, cho nên mới sẽ như vậy. Hồng Quân, người ta ba người đồng loạt ra tay, như thế nào? La Hầu trong đôi mắt huyết quang lấp lóe, nhìn qua Hồng Quân nói ra, tin tưởng, lúc này, ngươi cũng phát giác đối phương cường đại đi. Chương 1384 như ngươi mong muốn thiên đế chi thủ chương 1384 như ngươi mong muốn thiên đế chi thủ Hồng Quân đạo tổ nghe sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt của hắn rơi vào trong hỗn độn, tựa như là đang nhìn cái gì một dạng. Hồng Quân đạo hữu, thiên đế cường đại, đối với chúng ta mà nói, cũng không thấy là chuyện tốt ta. Dương Quảng người này ngang ngược bá đạo, nhìn xem hiện tại tam giới, một mảnh tiêu điều, không có chút nào sinh mệnh khí tức a. Dương Liễu đạo nhân khuyên: "Đạo hữu, tam giới tuổi thọ áp đặt, cũng chưa chắc có thể tốt hơn chỗ nào a." Hồng Quân đạo tổ rốt cục nói chuyện. Hắn sâu kín nhìn Dương Liễu đạo nhân một chút, cùng Dương Quảng so sánh, trước mắt Dương Liễu đạo nhân cũng không khá hơn chút nào, thiên đế tốt xấu là vì Hồng Hoang, mà Dương Liễu đạo nhân lại là vì chính mình. Thậm chí vì mình, cùng ma đạo, hung thú cấu kết với nhau cùng một chỗ, đó cũng không phải một cái lương thiện thiên đạo. Để hai người này khống chế thiên đạo, cuối cùng xui xẻo nhất định là tam giới sinh linh. Liên hướng về phía điểm này, Hồng Quân cũng không có khả năng cùng đối phương liên thủ đối phó Dương Quảng. Thánh nhân không chết, đạo tặc không chỉ. Những này các thánh nhân phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, Hồng Hoang linh khí đại bộ phận đều vì thánh nhân tất cả, cứ thế mãi, như thế nào đến? Đến lúc đó, tam giới một mảnh hư vô, ngay cả chúng ta đều sẽ không may, hiện tại hạn chế những người này tuổi thọ, lại từng có sai. Dương Liễu đạo nhân phản bác: "Người này một khi đã mất đi hy vọng, đạo hữu nhưng biết kết quả cuối cùng là cái gì? Cái này thần tiên nhiều, chúng ta liền hạ xuống tiếp nạn là được, chỉ cần có một chút hy vọng sống, luôn luôn cho người ta hy vọng, ngươi bây giờ ngay cả một tia hy vọng cũng không cho người, vậy làm sao có thể đi?" Hồng Quân đạo tổ lạnh lùng nói ra, còn có thần nghịch là chuyện gì xảy ra? Hai vị chẳng lẽ không muốn giải thích một chút sao? Đạo tổ, vùng thiên địa này nguyên bản là chúng ta hung thú, năm đó bản cổ cùng 3000 ma thần chém giết, sát khí ngưng tụ, hung sát chi khí, hóa thành chúng ta hung thú bộ tộc, nơi này là chúng ta. Hiện tại chúng ta không muốn lấy được toàn bộ Hồng Hoang, chỉ là muốn chiếm cứ một góc nhỏ, chẳng lẽ yêu cầu như vậy cũng không thể đáp ứng sao? Trong hỗn độn, một cái tiếng oanh minh nhớ tới, ẩn ẩn có thể thấy được một cái cự đại thân ảnh như ẩn như hiện, tối tăm mở mịt trong khí tức, một tia đạo ẩn hiện, tựa hồ đang ẩn chứa cái gì khó lường đồ vật, một cỗ khí tức khổng lồ của tới, hướng ba người của tới, quần áo thổi lên. Thần địch, ngươi làm càn. Hồng Quân đạo tổ trên thân tản mát ra vô thượng uy nghiêm, nên hoàn phía trên, một viên cũ nát khối ngọc, tản ra tối tăm mở mịt qua mang, định trụ hư không. Dương Liễu đạo nhân sắc mặt lạnh nhạt, trên thân cũng hiện ra một dạng, hóa thành một cái to lớn lô đen, thôn phệ lấy hết thảy xung quanh, vô luận đối phương khí tức là cường đại cỡ nào, ta từ lù lù bất động, tùy ý sát khí của tới, cuối cùng chui vào trong lô đen, là đen động hấp thu. La Hầu lại là cười ha ha, quanh thân huyết quang bao phủ, hiện ra núi thây biển máu, vô biên sát khí của tới, chẳng những không có tổn thương đối phương, ngược lại tăng thêm mấy phần khí thế. Ba vị thần tôn đối mặt thần nghịch tiến công, riêng phần mình thi triển thần thông của mình, hóa giải địch nhân tiến công, cũng hiện ra riêng phần mình đại đạo điểm khác biệt. Ba vị hảo thủ đoạn, không nghĩ tới bản tọa rời đi Hồng Hoang ước vạn năm, thế mà sinh ra ba vị đại thần thông giả, hiện tại bản tọa đối thiên đế ngược lại là có chút hiếu kỳ, không biết thiên đế thần thông như thế nào. Thần nghịch thanh âm phách lối truyền đến: "Như ngươi mong muốn." Vừa dứt lời, một thanh âm vang lên, sau đó chỉ thấy một cái đại thủ xuyên qua kỷ nguyên chi môn, tại thần nghịch kinh sợ trong thanh âm ầm vang xuống. Thần nghịch phát ra một trận tiêu thảm, lập tức biến mất ở trong hỗn độn. Ba vị thần tôn hai mặt nhìn nhau. Chương 1385 thánh nhân xuất thế, chương 1385 thánh nhân xuất thế, rõ ràng là thiên đế chi thủ, cũng không biết là ở nơi nào xuất hiện, xuyên qua kỷ nguyên chi môn, hung hăng đánh vào trong hỗn độn, chính giữa thần lực. Có thể kích thương thần lực, đây là đang ba vị đạo tổ trong dự liệu, nhưng có thể xuyên qua kỷ nguyên chi môn, phát giác được thần lực tồn tại, đây mới là trọng yếu nhất. Tại ba vị đạo tổ trong tiềm thức, tại kỷ nguyên chi môn sau, là một cái phi thường bí ẩn chỗ, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng phát hiện động tiên này, càng là không có khả năng phát hiện bên trong cơ mật. Nhưng hiện thực cho ba vị đạo tổ một cái vang dội cái tát, tự cho là phi thường bí ẩn chỗ, trên thực tế cũng là ở thiên đế trong khống chế, thần nịch chỉ là phát biểu một phen ngôn ngữ, liền bị thiên đế phát hiện, một bàn tay liền dạy hắn biết cái gì mới là thiên đế. Tam giới to lớn, liền không có thiên đế không có khả năng khống chế địa phương, hỗn độn động, liền không có thiên đế không biết địa phương. Vô luận ngươi là trốn ở địa phương nào, cũng khó khăn trốn thiên đế tuệ nhãn. Thần thông của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? La Hầu nhịn không được dò hỏi. Hồng Quân cùng Dương Liễu hai vị đạo tổ nghe im lặng không nói, đem chính mình xuất ra đi tương đối một chút, phát hiện chính mình chưa hẳn có thể làm. Ngươi thấy thế nào? Dương Liễu đạo nhân nhìn xem Hồng Quân một chút, trong ánh mắt khó nén vẻ kiêu rẻ. Năm đó Hồng Quân đắc đạo, Dương Liễu đạo nhân tiến đến tỉ thí một phen, lẫn nhau không làm gì được đối phương, nhưng thiên đạo tại Hồng Quân, Dương Liễu đạo nhân chỉ có thể trốn vào trong hỗn độn tìm kiếm cơ duyên. Nhưng lúc này mới phát hiện, diệt trừ Hồng Quân bên ngoài, còn có người so với càng thêm lợi hại, thậm chí chính mình không phải đối phương hợp lại chi địch. Mặc dù ba vị đạo tổ đều không có đem thần lực để ở trong mắt, cho là đối phương bất quá là một cái hung thú mà thôi, nhưng không thể không thừa nhận, tại chiến đấu lực phương diện, thần lực sức chiến đấu hay là rất cường đại. Dưới mắt nhân vật như vậy, thế mà bị thiên đế một bàn tay kích thương, nhóm người mình ở thiên đế trước mặt, tựa hồ cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu. Thả những cái kia thánh nhân đi. Hồng Quân vẫn không nói gì, chỉ thấy La Hầu nói chuyện. Hồng Hoang yên ổn, thiên đế quyền hành liền càng ngày càng cường đại, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là để tam giới không được yên ổn, để thiên đế có càng nhiều tâm tư tiêu vào Hồng Hoang bên trên. La Hầu thanh âm ở trong hư không vang lên, Dương Liễu đạo nhân nhìn Hồng Quân một chút, đã thấy Hồng Quân sắc mặt lạnh nhạt, cũng không nói lời nào. Đã như vậy, vậy liền để bọn hắn trước ra đi. Dương Liễu đạo nhân tay phải điểm tại Kỷ Nguyên Chi Môn bên trên, chỉ thấy Kỷ Nguyên Chi Môn tỏa hào quang rực rỡ, từng đạo hào quang từ Kỷ Nguyên Chi Môn bay ra, từng cái thân ảnh từ Kỷ Nguyên cánh cửa bên trong đi ra. Thái Thanh Thánh Nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Tiếp Dẫn Đạo Nhân, Chuẩn Đề Đạo Nhân, Nữ Hoa Nương Nương, Thị Huyết Ma Quân, Sắt Lục Ma Quân, Không Chết Ma Quân, Yêu Dương Ma Quân, Ám Dạ Ma Quân, Vĩnh Hằng Ma Quân. 12 đạo khí tức cường đại trấn áp tại vận mệnh trường hà bên trong, khí thế rộng lớn, quanh thân tràn ngập đạo lý, từng đạo thần văn khắc dấu ở trùng quanh không gian phía trên, tỏ rõ lấy những này thánh nhân cường đại. Dương Liễu đạo huynh, ngươi. La Hầu thấy mình môn hạ đệ tử chỉ là xuất hiện 6 tôn, lập tức có chút bất mãn. Dù sao, hồng hoang linh khí hay là quá ít. Dương Liễu đạo nhân chậm rãi nói, trên thực tế, hắn là muốn cam đoan chính tả song phương lực lượng tương đương, chỉ có như vậy mới có thể bảo trì cân bằng. Ai? Hồng hoang tử đây nhiều chuyện. Hồng Quân đạo tổ sắc mặt đắng chát. Đại sư huynh, cuối cùng đi ra, chúng ta đi thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn phía sau Kỷ Nguyên Chi Môn, trên mặt lộ ra vẻ kiêng dè. Đi thôi. Thái Thanh Thánh Nhân thở dài nói. Chương 1386 đi ra cũng không được, chương 1386 đi ra cũng không được trong hồng hoang, điềm lành rực rỡ, dị tượng xuất hiện, có kim hoa bay loạn, mặt đất nở sen vàng, dị hương bao phủ thiên địa. Chúng thánh xuất thế. Ở trong thiên đình, Dương Quảng cảm nhận được giữa thiên địa khí tức, lập tức khẽ cười nói. Thánh nhân xuất thế. Chư nữ nghe sắc mặt phức tạp, những năm này, tam giới đã thành thói quen những này thánh nhân không tại trong tam giới, thậm chí cho là, có hay không những này thánh nhân, trên thực tế cũng chẳng có gì ghê gớm. Tam giới ở trên thiên đình khống chế bên dưới, thái bình mà tương hòa. Tương phản, những cái kia thánh nhân ở thời điểm, thường xuyên có chém giết phát sinh, các đại tông môn ở giữa, tranh đấu lẫn nhau, làm không cẩn thận liền có kiếp nạn xuất hiện. Chỗ nào như hôm nay dạng này, thiên đình một nhà độc đại, bất luận cái gì dám can đảm vi phạm thiên điều người, cũng sẽ không có kết cục tốt, bao quát những cái kia thánh nhân tông môn cũng là như thế, thiên đình mới là tam giới chính thống. Tương phản, hiện tại thánh nhân xuất hiện, liền mang ý nghĩa các đại tông môn ở giữa phân tranh lại sẽ xuất hiện, nhân quả dây dưa, đến cuối cùng, dĩ nhiên chính là đại kiếp, đây là hồng hoang nhiều năm qua kinh nghiệm, cách mỗi 1500 năm chính là một cái luân hồi, sau đó liền có đại lượng thần tiên bị giết. Không có gì, đi ra liền ra đi. Dương Quảng sắc mặt lạnh nhạt, coi như những này thánh nhân sau khi đi ra, lại có thể như thế nào đây? Chẳng lẽ còn có thể thay đổi cái gì phải không? Giữa thiên địa có đại đạo cùng gieo vang, có kim trung vang lên, đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn tại triệu tập môn hạ đệ tử, không lâu sau đó, có kiếm khí từ trên Đông Hải đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt chuyển khắp tam giới, đây là tiệt giáo thánh nhân tại triệu tập môn đồ của mình. Một cỗ khí tức mênh mông, kéo dài đến tam giới các ngõ ngách, vô số nhân giáo môn đồ đi ra độc phủ, đạo quán, hướng lớn đỏ trời mà đến, đây là Thái Thanh thánh nhân triệu tập môn đồ. So sánh với những này bản cổ chính tông, thánh nhân khác lại đơn giản rất nhiều. Nữ hoa nương nương trở về Cẩm Tú ngày sau, rất thẳng thắn phong bế đầu tiên, không còn xuất thế, thật sự là thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Phương Tây hai vị thẳng trở lại thế giới cực lạc, trải qua nhiên đăng thượng cổ Phật quản lý, thế giới cực lạc cũng không có biến hóa quá lớn. Tu Di Sơn cao vút trong mây, từng đạo thần văn phát họa, tản ra khí tức của đại đạo. Tu Di Sơn bên trên, tiếp dẫn đạo nhân sắc mặt sầu khổ, Chuẩn Đề đạo nhân thần sắc điều hiu, hai vị thánh nhân mở ra tuyệt nhãn, tra tìm chư thiên, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Tam giới phồn linh, từng đạo khí vận chi lực xoay quanh mà lên, người cường đại đạo khí hơi thở tràn ngập chư thiên, tại trên chúng sinh, có thiên cung uy nghiêm đứng vững, đây là tam giới phồn bình căn bản chỗ. Thiên đế dũng mãnh phi thường, để cho người ta kính nể. Tiếp dẫn đạo nhân thần sắc đăm chát. Thiên đế cường đại như thế, còn muốn thánh nhân làm gì? Đối mặt cường đại như thế thiên đế, thánh nhân như thế nào giáo hóa chư thiên? Chẳng lẽ cùng thiên đế đối kháng sao? Chúng thánh đều là người thông minh. Dương Liễu ba vị đạo tổ liên thủ khống chế thiên đạo, đều muốn lấy chiếm cứ thiên đỉnh, nhưng mà, Dương Quảng năng ngồi vững vàng thiên đỉnh nhiều năm như vậy, cũng không phải là nhận lấy một vị nào đó đạo tổ duy trì, mà là bởi vì đối phương cường đại. Thậm chí đối phương đã cường đại đến, ngay cả là ba vị đạo tổ đều rất kiêng kỵ tình trạng. Bởi vậy dù là trong lòng không nguyện ý, nhưng giờ phút này, cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận Dương Quảng chiếm cứ thiên đỉnh, trở thành tam giới chi chủ. Sư Minh, mặc dù chúng ta hữu tâm né tránh, nhưng ba vị đạo tổ là sẽ không đồng ý điều này, bọn hắn thả chúng ta đi ra, cũng là có mục đích, nghĩ đến chính là không muốn nhìn thấy thiên đế một nhà độc đại đi. Chuẩn Đề đạo nhân cũng rất thông minh, trong nháy mắt liền nghĩ đến nhóm người mình thoát ly thiên đạo trói buộc căn bản nguyên nhân. Mình nếu là không có điểm giá trị, sao có thể người chạy thoát được đến? Chương 1387 thánh nhân sốt ruột, chương 1387 thánh nhân sốt ruột bắt cảnh cung bên trong, Thái Thanh thánh nhân khí tức quanh người tường hòa, thái cực âm dương nhị khí bờn quanh bốn phía, trùng trùng điệp điệp, phiêu phiêu miểu miểu, duy chỉ có một đôi tuệ nhãn chi tập hợp, đại đạo huyễn sinh tiêu tan, diễn lại ngàn vạn khí tượng. Sư tôn, Huyền Đô đại pháp sư sắc mặt hổ thẹn, quỳ mọp xuống đất. Thái Thanh thánh nhân trước khi rời đi, đem nhân giáo hết thảy tất cả đều giao cho mình, nhưng bây giờ khi thánh nhân trở về thời điểm, tam giới trong nháy mắt thay đổi bộ dáng, nhân giáo thế lực nhìn qua không có bao nhiêu biến hóa. Nhưng tam giới đã không phải là nhân giáo có thể cải biến được, đã không còn năm đó uy danh. Đứng ốc, đứng lên đi. Không cần ấy nấy, đây chính là số trời. Thái Thanh thánh nhân thần tình lạnh nhạt, trong lời nói cũng không có trách cứ Huyền Đô đại pháp sư, tại lực lượng cường đại trước mặt, Huyền Đô đại pháp sư không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, đối phương có thể bảo trụ nhân giáo đạo thống bất diệt, đã là rất đáng gờm sự tình. Biết rõ không thể làm mà vì đó, đó chính là ngu xuẩn, có lưu dùng thân, mà đợi thiên thời, đó mới là lựa chọn chính xác nhất. Thánh nhân tuệ nhãn bên trong lóe ra quang mang, giống như có thể xem thấu tam giới thế giới, có thể lĩnh ngộ được trong đó biến hóa. Thiên đế quá mức cường đại, đệ tử vô năng. Huyền Đô đại pháp sư thần sắc đăng chát. Hắn thực lực bây giờ cường đại, ngay cả ta đều không phải là đối thủ của hắn, ngươi càng là không được, làm sao có thể đối phó hắn? Thái Thanh thánh nhân hay là rất lý trí, rất rõ ràng chính mình cùng Dương Quảng ở giữa chênh lệch. Sư tôn, thực lực của hắn cường đại đến loại trình độ này. Huyền Đô đại pháp sư không nghĩ tới sư tôn của mình đều kiêng kỵ Dương Quảng, trong lòng một trận hãi nhiên. Thái Thanh thánh nhân một trận cười khổ, tha đương nhiên biết Dương Quảng cường đại, Kỷ Nguyên chi môn sau biến hóa, mỗi loại dị tượng diễn luyện, ba vị đạo tổ không dám cùng chi chống lại, những này thánh nhân cũng biết đến nhất thanh nhị sở. Bằng không mà nói, những này thánh nhân vừa mới rời núi thời điểm, liền bắt đầu tạo phản, muốn đem Dương Quảng đánh giết. Nhất là Nguyên Thủy Thiên Tôn, tính tình cực kỳ nóng nảy, xiển giáo tại Dương Quảng trong tay tổn thất nặng nề, tha làm sao có thể không trả thù một phen đâu. Nhưng nghĩ tới Dương Quảng thực lực cường đại kia, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng lại thế nào phẫn nộ, cũng chỉ có thể là tạm thời nhịn xuống, chờ đợi mặt khác cơ hội. Thiên đế chính là khí vận chi tử, đại đạo sở trung. Một thân tu vi đã sớm kinh thiên động địa, tự nhiên là hết sức lợi hại. Thái Thanh Thánh Nhân cũng không có giấu giếm đối phương cường đại. Tu vi của hắn gia tăng rất nhanh. Huyền Đô đại pháp sư gật đầu nói: "Ngươi nhị sư thúc tới, ra ngoài nên đón một chút." Thái Thanh Thánh Nhân bỗng nhiên nói ra: "Là." Huyền Đô đại pháp sư đầu tiên là sức sở, rất nhanh liền đi ra ngoài, không nghĩ tới Nguyên Thủy Thiên Tôn nội vã như thế, vừa mới trở về Hồng Hoang không lâu, chỉ sợ cũng bèn bèn chỉ là gặp đệ tử một mặt, liền đến bắt cảnh cùng gặp Thái Thanh Thánh Nhân. Sư thúc quả nhiên, lớn đỏ thiên ngoại, chỉ thấy một cỗ rộng lớn chi khí đập vào mặt, Nguyên Thủy Thiên Tôn cưỡi cửu long trầm hương liễn, do Quảng Thành Tử cùng Khương Tử Nha dẫn xuất hiện tại bắt cảnh cung trước. Nguyên Thủy Thiên Tôn trông thấy Huyền Đô đại pháp sư gật gật đầu, lông mi bên trong khó nén thần sắc bất mãn. Hắn thấy Huyền Đô đại pháp sư không chỉ là đại biểu cho nhân giáo mặt mũi, thậm chí toàn bộ huyền môn mặt mũi đều tới cùng một nhị tờ. Nếu là Huyền Đô lợi hại một chút, tam giới thế cục cũng không có khả năng tối nát đến loại tình trạng này. Đợi đến Chư Thiên Thánh Nhân trở về thời điểm, cục diện đã một phát mà không thể vãn hồi. Trở lại Ngọc Thanh Thiên không lâu, nhìn thấy Quảng Thành Tử, Khương Tử Nha bọn người, Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức không kiên nhẫn được nữa, không kịp chờ đợi tới gặp Thái Thanh Thánh Nhân. Chương 1388 khó chịu cũng cho ta kìm nén, chương 1388 khó chịu cũng cho ta kìm nén. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Huyền Đô đại pháp sư một chút, uy nghiêm trong ánh mắt khó nén vẻ thất vọng, cuối cùng vẫn là hóa thành thở dài một tiếng. Tại Nguyên Thủy Thiên Tôn xem ra, huyền môn sở dĩ rơi kết quả như vậy, cùng Huyền Đô không làm có rất lớn quan hệ. Huyền Đô tựa hồ cảm nhận được Nguyên Thủy Thiên Tôn trong ánh mắt bất mãn, sắc mặt đỏ lên. "Sư đệ, vào đi." Lúc này, Thái Thanh Thánh Nhân thanh âm truyền đến, ngược lại là giải trừ Huyền Đô xấu hổ, ngay sau đó nhanh lên đem Nguyên Thủy Thiên Tôn đón vào, chính mình lại là núp xa xa. "Sư đệ, Huyền Đô đã làm rất không tệ, ở trước mắt dưới loại cục diện này, Huyền Đô có thể bảo trụ chúng ta đạo thống bất diệt, là tương đương khó được sự tình." Thái Thanh Thánh Nhân nhìn ra Nguyên Thủy Thiên Tôn phẫn nộ cùng bất mãn, ngay sau đó thay mình đệ tử giải vây đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng gật gật đầu, tha đương nhiên chuyện này cũng không phải là Huyền Đô sai lầm, nhưng người nào để hắn một đám đệ tử bên trong tu vi cao nhất, hơn nữa còn hết lần này tới lần khác thu Dương Quảng Nhi tử làm đệ tử, ở một mức độ nào đó, bảo vệ Dương Quảng tính mệnh. Bằng không mà nói, Dương Quảng cũng không có khả năng trưởng thành đến hôm nay, đã sớm chết tại năm đó trong đại chiến. Hiện tại tốt, địch nhân bò lên, mà chính mình lại bị đối phương giẫm tại phía dưới chân, ngửa người khác hơi thở sinh hoạt, Nguyên Thủy Thiên Tôn là bậc nào nhân vật kiêu ngạo, đụng phải loại tình huống này, trong lòng tự nhiên rất là nổi nóng. Tại Ngọc Hư cung đem môn hạ đệ tử mắng tâm thần thất thủ, không dám giải thích, cho nên chỉ có thể tìm đến Thái Thanh Thánh Nhân. "Ai, ta làm sao không biết điều ấy, chỉ là trong lòng bị quất." Nguyên Thủy Thiên Tôn cười khổ nói. Thánh nhân ngày xưa cao cao tại thượng, coi trọng chính là suy nghĩ thông suốt, Nguyên Thủy Thiên Tôn năm đó càng là như vậy, muốn làm cái gì liền làm gì, nhưng bây giờ, tha trong lúc đột nhiên phát hiện, chính mình muốn phách lối lại phách lối không nổi, tưởng niệm đầu thông đạt cũng không được. Tại Hồng Hoang, ai đạo hạnh cao cường, ai liền có đạo lý, ngươi không phải không biết. So sánh với Nguyên Thủy Thiên Tôn phẫn nộ, Thái Thanh Thánh Nhân lại có vẻ an tĩnh mà bình thản, căn bản cũng không có bị ngoại vật ảnh hưởng. Từ hướng này đến xem, Thái Thanh Thánh Nhân đạo hạnh liền so Nguyên Thủy Thiên Tôn cao hơn không ít. "Sư minh, dưới mắt làm như thế nào là tốt, đạo tổ thả chúng ta đi ra, tổng không phải để cho chúng ta chăm chú tu hành, khôi phục tu vi à?" Nguyên Thủy Thiên Tôn không kịp chờ đợi dò hỏi. Thái Thanh Thánh Nhân liếc mắt đối phương một chút, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Trước kia làm sao không nhìn ra, gia hỏa này như vậy ngu xuẩn đâu. "Chúng ta thánh nhân, nguyên thần ký thác vào trong thiên đạo muốn cho chúng ta đi chết, vậy bọn ta liền sẽ chết." "Sư đệ, thánh nhân cũng sẽ chết." Thái Thanh Thánh Nhân nhìn thật sâu Nguyên Thủy Thiên Tôn một chút. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe sắc mặt đại biến, thánh nhân đương nhiên sẽ chết. Trước kia có lẽ không biết, nhưng phong thần đằng sau, hắn liền hiểu điểm này, đợi đến bị Dương Liễu đạo nhân trấn áp đằng sau, loại cảm giác này càng thêm rõ ràng. Nguyên lai tại trong tam giới, thánh nhân cũng không phải tồn tại cường đại nhất, cũng là có khả năng bị giết, mà lại, chính mình không có chút nào bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội. Thiên đạo tản ra huy hoàng chi uy, bá khí mười phần, uy áp tam giới. Cái này cùng trước kia thiên đạo là hoàn toàn khác biệt, sư đệ, ngươi cũng đã biết, hiện tại trưởng quản thiên đạo là ai? Thái Thanh Thánh Nhân thần sắc hờ hững. "Thiên đế." Nguyên Thủy Thiên Tôn hít vào một ngụm khí lạnh, hắn nghĩ tới hiện tại thiên đạo người chấp trưởng là ai, đó chính là Dương Quảng. Dựa theo Thái Thanh Thánh Nhân thuyết pháp, hiện tại tính mạng của mình đều là nắm giữ tại trong tay đối phương, sinh tử đều không phải do chính mình. Chương 1389 Thiên đế đi tuần, chương 1389 Thiên đế đi tuần. Thái Thanh Thánh Nhân gật gật đầu. Hắn trước kia là chúng thánh đứng đầu, đạo hạnh đều vượt qua mặt khác chúng thánh, khoảng cách Dương Quảng khoảng cách thêm gần một chút, cho nên biết đến càng nhiều hơn một chút, biết Dương Quảng loại người này cường đại. "Sư đệ, nguyên bản ta là bị trấn áp tại Kỷ Nguyên Chi môn bên dưới, Dương Liễu đạo nhân lấy thần thông rút ra pháp lực của chúng ta đạo hạnh, phản hồi thiên địa, chính là sư tôn cũng không có biện pháp gì, nhưng là bây giờ lại đem chúng ta phóng ra, ngươi biết trong này nguyên nhân sao?" Thái Thanh Thánh Nhân ánh mắt đạm mạc, chỉ là một đôi tuệ nhãn bên trong nhiều một chút sợ hãi. "Thiên đế." Nguyên Thủy Thiên Tôn lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Tại ba vị đạo tổ tranh phong bên trong, Dương Liễu đạo nhân mặc dù thủ đoạn ám muội, nhưng không thể không thừa nhận, đối phương là cười cuối cùng, nhất cử đánh bại Hồng Quân đạo tổ cùng La Hầu hai người. Dựa theo đạo lý, chấp trưởng Kỷ Nguyên Chi môn Dương Liễu đạo nhân đã nắm giữ đại cục, tam giới to lớn, không người là đối thủ của hắn, nhưng mà, bây giờ lại công chúng thánh đô phóng ra, hiển nhiên cục thế bên ngoài đã không làm hắn nắm giữ. Đối phương bức thiết cần phải có một cố lực lượng mới cải biến đây hết thảy, mà nguồn lực lượng này chính là chúng thánh. Đây là muốn cho chúng ta cùng thiên đế chém giết tiết đấu a. Nguyên Thủy Tiên Tôn hít một hơi thật sâu, mặc dù trong lòng tức giận, nhưng không thể không thừa nhận, Dương Quảng thực lực hơn mình xa, lấy tự mình một người lực lượng là không có khả năng đánh bại Dương Quảng, chỉ có tụ tập chúng thánh chi lực mới có hy vọng. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt rơi vào Thái Thanh Thánh Nhân trên thân, muốn mời Thái Thanh Thánh Nhân xuất thủ. Sư đệ, ngươi quá để mắt lão đạo, ngay cả sư tôn đều chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc, ngay cả Dương Liễu đạo nhân đều chỉ có thể né tránh, ngươi cho là ta các loại có thể phản kháng phải không? Thái Thanh Thánh Nhân cười khổ nói, hắn rất rõ ràng tình huống trước mắt, càng là rõ ràng Dương Liễu đạo nhân thả chúng thánh đi ra ý nghĩa là cái gì. Dương Liễu đạo nhân để cho chúng ta đi ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức có chút thẹn quá hóa giận. Ta đoán chừng Thiên Đế thần thông cố nhiên rất cường đại, nhưng còn không có cường đại đến có thể lấy sức một mình đối phó ba vị đạo tổ tình trạng, bọn hắn hiện tại đã đến một cái mấu chốt tình trạng, ai trước nhảy qua đi, ai liền có thể triệt để khống chế tâm giới. Thái Thanh Thánh Nhân thanh âm đắng chát, ánh mắt điều hưu. Hắn ánh mắt viễn siêu thánh nhân khác còn muốn lấy đạo thống của chính mình, nghĩ đến chính mình khí vận, duy chỉ có Thái Thanh Thánh Nhân, mục tiêu của hắn là thiên đạo, trước kia là như thế này, hiện tại là như thế này, về sau nghĩ đến cũng là dạng này. Dương Quảng có thể làm được, vì sao tự mình làm không đến đâu? Có thể siêu việt đạo tổ, nắm giữ thiên đạo, trở thành thiên hạ đệ nhất, đây là cỡ nào hào quang sự tình, cùng chúng thánh cùng một chô giáo hóa tâm giới, tranh đoạt nho nhỏ quyền hành lại có ý tứ gì đâu. Ngay lúc này, lớn đỏ trời bên trong lộ đầy vẻ lạ, có kim hoa bay loạn, tiên âm to rõ chi tướng, hai vị thánh nhân tuệ nhãn đảo qua, lập tức sắc mặt khó coi. Chỉ gặp trên trời cao, hào quang vạn đạo, tiếng long ngâm liên miên bất tuyệt, có tiếng chuông truyền khắp tâm giới. Vô số thiên binh thiên tướng, từ Nam Thiên môn mà ra, hộ vệ lấy một chiếc xe ngựa, Chu Thiên thần linh hộ vệ tả hữu, khí thế rộng lớn, uy áp đương đại. Thiên đế đi tuần. Nguyên Thủy Thiên Tôn tốt ra, nhịn không được phát ra kêu đau một tiếng, trong đôi mắt thần quang lấp lóe. Dương Quảng sớm không đi tuần, muộn không đi tuần, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này đi tuần, rõ ràng là không muốn cho chúng thánh mặt mũi. Phải biết, vừa rồi chúng thánh trở về thời điểm, dị tượng truyền khắp tam giới, thọ rõ chúng thánh trở về, gọi lên tam giới đối với thánh nhân kính trọng cùng e ngại. Nhưng là bây giờ trong mấy mắt, thiên đế đi tuần, khí thế càng thêm rộng lớn. Đây là muốn làm gì? Đánh mặt sao? Chương 1390 biệt khuất thánh nhân, chương 1390 biệt khuất thánh nhân, từng đợt núi thở âm thanh truyền đến, tam giới chúng sinh đều đang hô hoán lấy thiên đế tên. Là thiên đế cứu vãn thương sinh, đánh lui ma tộc xâm lấn, để tam giới an bình, chúng sinh trông thấy thiên đế đi tuần, nhao nhao quỳ mọp xuống đất. Vừa rồi mặc dù thánh nhân một lần nữa xuất thế dị tượng, nhưng giờ khắc này ở thiên đế trước mặt không đáng kể chút nào. Thánh nhân đã thật lâu đều không có xuất hiện tại tam giới, diệt trừ những cái kia uy tín lâu năm tu sĩ bên ngoài, còn có bao nhiêu người có thể nhớ kỹ thánh nhân chi vi đâu? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn trước mắt hết thảy, trong đôi mắt bắn ra lanh quang, khí thế trên người trong lúc đột nhiên bộc phát ra. Hắn cho là đây là đối với thánh nhân khiêu khích. Sớm không đi tuần, muộn không đi tuần, hết lần này tới lần khác có thể ở thời điểm này đi tuần, đây không phải đang đánh mặt sao? Thánh nhân chú trọng nhất chính là mặt mũi. Sư minh, thiên đế thật sự là quá ghê tởm. Nguyên Thủy Thiên Tôn rốt cục nói ra. Thái Thanh Thánh Nhân nghe nhưng trong lòng thì một trận cười khổ. Thiên đế tâm nhãn quá nhỏ, nhóm người mình vừa mới ra chiêu, thiên đế liền lập tức hoàn thủ. Đây là đang nói với chính mình bọn người, dù là các ngươi là thánh nhân, nhưng đến hồng hoang đằng sau cũng phải thành thật một chút. Sư đệ, chúng ta lâu không xuất thế, tam giới chúng sinh đã sớm quên chúng ta, vừa rồi hiện ra dị tượng, chỉ sợ đã gây nên thiên đế bất mãn. Thái Thanh Thánh Nhân nhịn không được giải thích nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe giận tí mặt, trong đôi mắt hàn quang lập lòe, cười lạnh nói, hắn muốn làm gì? Thánh nhân xuất thế, tam giới cùng chúc mừng, đây là thiên đạo ban cho, cùng hắn Dương Quảng lại có quan hệ thế nào? Hắn không phủ nhận, chúng thánh lúc xuất thế, tiết lộ ra ngoài khí tức, chính là muốn chiêu cáo thế nhân điểm này, đồng dạng cũng là đối thiên đế quyền uy một chút thăm dò. Nhưng không nghĩ tới Dương Quảng gia hỏa này một chút thể diện đều không nói, vừa lên đến liền cho mình bọn người một cái vang dội cái tát. Càng khiến người ta buồn nôn là, đối mặt loại tình huống này, chính mình không có bất kỳ biện pháp nào giải quyết. Ai bảo pháp lực của đối phương đạo hạnh viễn siêu chính mình? Nhưng để hắn nén giận, cái này lại không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn phong cách làm việc. Luôn luôn tranh cường háo thắng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chính là đối với Hồng Quân cùng Thái Thanh Thánh Nhân tương đối tôn kính, những người khác căn bản cũng không có để ở trong lòng. Hiện tại nhiều một cái Dương Quảng, hậu thiên nhân tộc xuất thân, cho dù là số một chạy trốn, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là trước mắt, chớ đừng nói chi là, bây giờ đối phương còn đặt ở trên đầu mình, thừa dịp chính mình không tại, còn giết mình đệ tử. Xiển giáo từ khi sáng lập đến bây giờ, khi nào nếm qua cái này thiệt thòi lớn. Thái Thanh Thánh Nhân sau khi nghe, trong lòng một trận cười khổ. Tam giới to lớn, thực lực vi tôn, nắm tay người nào lớn, ai liền có thể cười đến cuối cùng, ai liền có thể làm chủ. Không thể nghi ngờ, hiện tại Dương Quảng thực lực cường đại nhất, tam giới chúng sinh cũng không dám phản kháng, cho dù là thánh nhân cũng giống như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là như thế. Sư minh, chẳng lẽ cứ tính như thế phải không? Ngày xưa cao cao tại thượng Nguyên Thủy Thiên Tôn không tiếp thụ được loại chênh lệch này, hắn quyết định vẫn là phải tranh một chút. Ta không biết Dương Liễu đạo nhân thả chúng ta đi ra mục đích, còn có, sư tôn đến cùng là nghĩ thế nào? Người ta các loại tùy tiện hành động, sợ rằng sẽ hỏng sư tôn kế hoạch. Thái Thanh Thánh Nhân trần trờ nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn im lặng không nói, bọn hắn hậu trường là Hồng Quân đạo tổ, tại không rõ Hồng Quân đạo tổ ý nghĩ trước đó, vô luận là Thái Thanh Thánh Nhân hay là Nguyên Thủy Thiên Tôn lựa chọn tốt nhất, chính là án binh bất động, khôi phục thực lực, chờ đợi thời cơ đến. Mặc dù không biết thời cơ này là lúc nào, nhưng sớm muộn sẽ đến. Chỉ sợ cũng chỉ có thể như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng nổi nóng, lại không thể làm gì. Chương 1391 người nào dám tính toán chấm chương 1391 người nào dám tính toán chấm phương Tây thế giới cực lạc, hai vị tôn giả nhắm mắt mà ngồi, Tu Di Sơn thượng Phật âm lượn lờ, không thể không nói, nhiên đăng thượng của Phật hay là rất lợi hại, ma kiếp đến, hắn trốn vào thế giới cực lạc, chủ trì thế giới cực lạc bên trong, mặc dù bên ngoài ma diễm ngập trời, nhưng ở thế giới cực lạc bên trong, nhưng không có nhận bao lớn ảnh hưởng. Thiên đế thần uy quần quận, tam giới cộng tôn, thiên đình uy thế viễn siêu trước kia a. Chuẩn đề đạo nhân ánh mắt lấp lóe, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Sư đệ, thiên đình không thể làm. Tiếp dẫn đạo nhân sắc mặt xấu khổ, hắn sợ chuẩn đề đạo nhân lại làm ra chuyện gì, người khác không biết, hắn thế nhưng là biết, trong này tình huống, nhiều lần trong đại kiếp, đều là có chuẩn đề đạo nhân thân ảnh. Trước kia mọi người đạo hạnh trên thực tế đều xê xích không bao nhiêu, cho nên, chuẩn đề đạo nhân hành sự cẩn thận, tự nhiên là không có vấn đề, nhưng bây giờ, thiên đế thần uy, pháp lực cao cường, nhóm người mình cũng không là đối thủ, lúc này tính toán đối phương, chính là tự tìm khổ cận. Đây là tự nhiên, đây là tự nhiên. Chuẩn đề đạo nhân liên tục gật đầu, trên mặt lại lộ ra một tia mất tự nhiên đến. Không tính toán, làm sao có thể để phương Tây cường đại, không tính toán, làm sao có thể giao động thiên đình địa vị. Coi như bắt lấy thì phải làm thế nào đây, chẳng lẽ còn có thể giết chính mình phải không? Hồng Quân có lẽ có thể giết chính mình, nhưng Dương Quảng có thể chứ? Chuẩn đề đạo nhân cho là Hồng Quân có thể giết chính mình, dù sao mình thánh vị là Hồng Quân ban cho, nhưng đối với Dương Quảng, hắn thật đúng là không có để ở trong lòng, thần thông có mạnh đến đâu, cũng không làm gì được thánh nhân. Chỉ là từ nơi nào tính toán lên đâu. Chuẩn đề đạo nhân ánh mắt rơi vào vận mệnh trường hà bên trong, tìm kiếm thiên đế lỗ thủng, hắn dùng bàn tay cầm thần thông, kích thích vận mệnh dây đàn, bắt đầu thôi diễn tam giới hết thảy. Xe kéo phía trên, Dương Quảng tuệ mắt đảo qua tam giới núi non sông ngòi, vạn vật thương sinh từng cái rơi vào trong mắt, nơi nào huyền, nơi nào phật, nơi nào ma, rõ như lòng bàn tay. Vạn trượng hồng trần chi khí vọt lên tận trời, tản ra huy hoàng chi uy, đây là nhân đạo xương long tiêu chí, ở trên thiên đỉnh che chở cho, nhân tộc đạt được nhảy vọt phát triển, tam giới to lớn, chỉ có nhân tộc vĩnh xương, tam giới khí vận sở trung, không phải bình thường thế lực có thể so sánh được. Đây hết thảy đều cùng thiên đỉnh có quan hệ, mắt trần có thể thấy từng đạo khí vận thiên đỉnh mà đi, khiến cho thiên đỉnh càng thêm uy nghiêm. Chỉ cần nhân tộc tồn tại một ngày, thiên đỉnh đều có thể đạt được chỗ tốt. Đương nhiên, từ nơi sâu xa, một cỗ ác niệm truyền đến, Dương Quảng nhíu mày, từ khi chấp trưởng thiên đạo đến nay, trong tâm giới, bất luận cái gì cùng mình có liên quan sự tình, chính mình cũng có thể phát giác đi ra. Là người phương nào, dám can đảm tính toán chấm? Dương Quảng tuệ mắt rơi vào vận mệnh trường hà bên trong, tìm kiếm cái kia tính toán người của mình. Thời khắc này vận mệnh trường hà bên trong, các loại đạo quả lấp lóe, thế nhân căn bản không phân biệt được trong đó hư thực, đều là mê vụ ngăn che. Ngay cả đại thần thông giả đều khó mà nhìn trộm vận mệnh trường hà bên trong hết thảy. Tán. Thiên đế thanh âm vang lên, mười phần uy nghiêm, bao phủ tại vận mệnh trường hà trên không. Chuẩn đề, ngươi thật sự là thật to gan. Thiên đế tuệ nhãn rơi xuống thế giới cực lạc bên trong, tay phải hướng hư không bắt tới, đem một viên tĩnh mịch tinh cầu nắm trong tay, sau đó tiện tay ném ra ngoài. Giờ phút này, phương Tây thế giới cực lạc, hai vị thánh nhân ngay tại giảng đạo, đột nhiên hai người mở to hai mắt, nhìn qua phương xa, một điểm đen ầm vang mà đến, hai vị thánh nhân đang chờ trốn tránh, lại phát hiện chính mình căn bản trốn tránh không được, một cỗ cường đại lực lượng đánh trúng vào hai người, đem hai vị thánh nhân đập kim thân vỡ nát, thánh huyết vẩy xuống Tu Di Sơn. Chương 1392 thánh huyết vẩy thương khung, chương 1392 thánh huyết vẩy thương khung, thánh huyết vẩy xuống, trong hư không, một chút linh tính xuất hiện, kim quang bao phủ, rất nhanh liền hiện ra hai vị thánh nhân thân ảnh đến. Cùng lúc đầu giống nhau như lúc, chỉ là trên thân hai người khí tức cảm được, sắc mặt trắng bệch, trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh hãi, gắt gao cách đó không xa quả cầu đá nhìn qua cũng không có cái gì dị dạng, cùng phổ thông quả cầu đá không sai biệt lắm, nhưng lại có thể xuyên qua động tiên hàng rào, đánh trúng hai vị thánh nhân, phá hủy thánh nhân nhục thân. Muốn thế giới cực lạc là phương Tây Phật môn căn cơ sở tại, vô số tín đồ tín ngưỡng châu ngưng tụ, thế giới cực lạc bên trong, vô số thần văn bao phủ, phát họa thành đại trận, bảo hộ thế giới ổn định. Mà phương Tây hai vị thánh nhân thành danh nhiều năm, pháp lực cao cường, khống chế phương Tây nhiều năm, bất tử bất diệt. Nhưng mà, ngay tại vừa rồi thế giới cực lạc bị đánh xuyên, hai vị thánh nhân ngay cả sức phản kháng đều không có, thánh nhân thân thể liền bị nhẹ nhõm phá hủy, nếu không có thánh nhân nguyên thần ký thác thiên đạo, dưới một kích này, hai vị thánh nhân cứ như vậy bị xóa đi. Thiên đế, cường hãn như vậy. Chuẩn đề đạo nhân phun ra mấy chữ. Chính hắn làm cái gì, chỉ có tự mình biết, không nghĩ tới chính mình còn không có xuất thủ, chỉ là mượn nhờ thiên cơ, thôi diễn thiên đế hết thảy, liền bị thiên đế phát hiện, không chút do dự đối với mình hai người động thủ. Tiếp dẫn đạo nhân trên mặt lộ ra một tia đắng chát đến, mình đã coi trọng thiên đế, không nghĩ tới thiên đế dĩ nhiên cường đại như thế, mà lại ra tay tàn nhẫn như vậy, một lời không hợp, sát chiêu từ cửu thiên mà đến, trực tiếp ma diệt nhục thân. Mặc dù mình bất tử bất diệt, nhưng thánh thể bị hao tổn, liên đối pháp lực cùng đạo hạnh đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Sư đệ, về sau hay là không nên trêu chọc thiên đế. Tiếp dẫn đạo nhân cười khổ nói. Hắn là thật sợ hãi, như bị chính mình nguyên thần ký thác thiên đạo, một cái này cũng đã đem chính mình ma diệt. Lúc này, bọn hắn mới biết được tam giới vì sao thành thật như vậy. Nguyên lai không phải những người này trung thực, mà là bởi vì những người này thật sự là không phản kháng được, cho nên không thể không trung thực, chỉ là trả ra đại giới tương đối lớn. Thiên đế một kích, để hai vị thánh nhân ăn đau khổ lớn, còn ném đi mặt mũi. Chuẩn đề đạo nhân nghe trong lòng có chút bất an, nhưng cuối cùng vẫn là hóa thành thở dài một tiếng. Thực lực của hai bên chênh lệch quá mức cách xa, chuẩn đề đạo nhân lập tức biết mình tuyệt đối không phải Dương Quảng đối thủ. Sư minh, chẳng lẽ cứ tính như thế phải không? Chuẩn Đề đạo nhân trong nội tâm vẫn còn có chút không cam tâm, tiếp tục như vậy nữa, tam giới đều là dương quảng, coi như thánh nhân cũng là ở dưới đó, ngưỡng vọng mà sống lấy. Loại cảm giác biệt khuất này, đối với thánh nhân tới nói, là một kiện phi thường căm tức sự tình. Chờ xem, người ta mặt trên còn có sư trưởng đâu. Đến lúc đó, chúng ta nghe mệnh lệnh của bọn hắn là được. Tiếp dẫn đạo nhân lại không thèm để ý nói. Nếu hai người bất lực, chỉ có thể chờ đợi Hồng Quân đạo tổ cùng Thái Thanh thánh nhân các loại sư trưởng an bài. Nếu là lúc trước, tiếp dẫn đạo nhân tuyệt đối sẽ không có loại suy nghĩ này, nhưng bây giờ thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, tiếp dẫn đạo nhân cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể chờ đợi thời cơ đến. Hồng Hoang rất lớn, Hồng Hoang cũng rất nhỏ, tại thánh nhân trong mắt, Hồng Hoang liền lộ ra rất nhỏ, thế giới cực lạc bên trong độc tĩnh, cũng không có dấu giếm được mặt khác mấy cái thánh nhân, nhìn xem thế giới cực lạc bị người đánh xuyên, nhìn lại mình một chút độc tiên, tựa hồ cả hai cũng xê xích không bao nhiêu, thiên đế một kích làm theo có thể đánh xuyên chính mình động tiên thế giới. Cho nên những này thánh nhân cũng không dám làm ra bất kỳ quyết định gì, chỉ có thể là thành thành thật thật trốn ở chính mình động tiên thế giới bên trong, chờ đợi thời cơ đến. Chương 1393 thất lạc, chương 1393 thất lạc, tam giới một mảnh an bình, bách tính an cư lạc nghiệp. Nguyên lai tưởng rằng thánh nhân xuất thế đằng sau, tam giới gió nổi mây phun, nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy, tam giới cùng trước kia cũng không có cái gì khác nhau. Thiên đỉnh cao cao tại thượng, thiên đế thống ngự tứ phương, không có bất kỳ biến hóa nào. Phật môn ăn ngồi thế giới cực lạc, huyền môn ẩn cư thâm sơn, ma môn du đãng tam giới, hành tung quỷ bí, để cho người ta không biết tung tích dấu vết. Thiên đạo tông cũng đắm chìm xuống tới, cũng không có bốn chỗ khiêu chiến, cái gọi là luận kiếm cũng thay đổi thành một câu nói xuông. Trong lúc nhất thời tam giới xuất hiện ít có an bình, tựa hồ tam giới bản thân liền là như vậy. Nhưng chỉ có số ít người biết, đây chỉ là đại chiến trước yên tĩnh mà thôi. Những chuyện khác tạm thời không nói, cái này 100.000 tuổi thọ mệnh chi luận, giống như là một thanh kiếm sắc một dạng, treo ở đỉnh đầu mọi người phía trên. Vô luận là thần tiên hay là Phật đà, đều đang nghĩ lấy việc này. Đối với những này các thần tiên tới nói, 100.000 năm trong nháy mắt biến mất, có ít người một lần bế quan thời gian, còn chưa hết 100.000 năm. Làm sao có thể tiêu hao? Tựa hồ chỉ có gia nhập Dương Liễu Đại Đạo mới có thể giải quyết những vấn đề này. Trước kia có lẽ còn có thể len lén gia nhập Thiên Đạo Tông, hiện tại thánh nhân xuất thế, tuệ nhãn trổ đến, mảy may lộ ra, căn bản là không thể gạt được thánh nhân tuệ nhãn, cho nên thánh nhân môn hạ đệ tử đều là cẩn thận từng ly từng tí, không dám có chút vui vẻ. Ngược lại là người trong tán tu, một không có tài nguyên, hai không có đạo phủ, ba không có pháp bảo, dưới loại tình huống này, ngược lại là có không ít người đầu nhập Thiên Đạo Tông, làm cho phát triển lớn mạnh. Toàn bộ Bắc Câu Lô Châu tựa hồ cũng thành Thiên Đạo Tông địa bàn. Đối với loại tình huống này, Huyền môn cùng Phật môn thế mà xem như không biết, tùy ý đối phương phát triển. Loại tình huống này tựa hồ biến cực kỳ quỷ dị, thế nhân ánh mắt nhao nhao nhìn thiên đỉnh, chờ đợi thiên đế quyết định. Nhưng mà, vượt quá thế nhân dự kiến chính là, thiên đế cũng là bùng sôi bỏ mặc, không có chút nào bất kỳ quyết định xuất hiện, tựa hồ cũng ngầm cho phép ngay sau đó trong hồng hoang cục diện. Kim Ngao đạo thượng, vạn kiếm bay tứ tung, vô số đạo kiếm khí tứ thương cùng, từng đạo phong mang bao phủ thiên địa, để cho người ta không rét mà run, thông thiên giáo chủ lại đang diễn luyện thần thông bí pháp. Vẫn là như vậy phong mang tất lộ, tràn ngập sát phạt chi khí. Cũng không biết qua bao lâu, đầy trời kiếm khí biến mất vô tung vô ảnh, vân thu vũ huyết, Kim Ngao đảo lại khôi phục thành dáng dấp ban đầu. Sư tôn, Vô Đương Thánh Mẫu mặc đỏ thâm đạo bào đi đến, rất cung kính thi lễ một cái. Chúc mừng sư tôn đạo hạnh tiến nhanh. Vô Đương Thánh Mẫu trên mặt lộ ra nét mừng, nàng đương nhiên nhìn ra, thông thiên giáo chủ đạo hạnh tựa hồ lại tăng lên. Đạo hạnh của ta mặc dù tăng lên không ít, nhưng có nhân đạo đi càng là vượt qua thường nhân tưởng tượng. Thông thiên giáo chủ thân mang áo bào đen, trên tay phải cầm một thanh bảo kiếm, rõ ràng là Trảm Thiên. Đây là năm đó thông thiên giáo chủ đưa cho Dương Quảng sát phạt chi khí, làm hộ đạo chi dụng. Không nghĩ tới, hiện tại lại về tới thông thiên giáo chủ chi thủ. Mặc dù chỉ là đến một lần đi một lần, nhưng nổi lên đến hiệu quả lại là khác biệt. Năm đó Trảm Thiên kiếm bên trên tràn ngập thánh nhân đạo vận, Dương Quảng từ phía trên này đạt được chỗ tốt. Những năm này Trảm Thiên kiếm đi theo Dương Quảng bên người, trên bảo kiếm lây dính thiên đạo khí tức, kiếm này hiện tại rơi vào thông thiên giáo chủ chi thủ, thông thiên giáo chủ cũng vì vậy mà đạt được chỗ tốt, đạo hạnh tăng lên rất nhiều. Cảm nhận được Trảm Thiên kiếm trung thiên đạo khí hơi thở, thông thiên giáo chủ mới có cảm thán như vậy. Năm đó chính mình một cái ánh mắt đều có thể giết chết tiểu nhân vật, bây giờ lại trở thành chính mình ngưỡng vọng tồn tại, loại biến hóa này thật sự là để cho người ta khó mà tiếp nhận. Chính là thông thiên giáo chủ cũng có loại cảm giác mất mát. Chương 1394 thông thiên nhập thiên đỉnh, chương 1394 thông thiên nhập thiên đỉnh. Vô Đương Thánh Mẫu nhìn xem thông thiên giáo chủ trong tay Trảm Thiên kiếm, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi thật giống như rất cao hứng bộ dáng. Thông thiên giáo chủ chừng chính mình đệ tử một chút, có vẻ hơi tức giận. Sư tôn, đây đều là thiên ý, năm đó nếu không có sư tôn đem Trảm Thiên kiếm đưa cho thiên đế, thiên đế cũng sẽ không có thành tựu ngày hôm nay. Thiên đế cũng sẽ không đem Trảm Thiên kiếm một lần nữa trả lại cho ngươi. Vô Đương Thánh Mâu giống như không có trông thấy thông thiên giáo chủ thần sắc một dạng, mà là cười híp mắt nói ra, kể từ đó, cũng không có hôm nay đạo hạnh tiến nhanh. Thử, cũng không biết tiểu tử kia đến cùng đúng đúng ai. Cái này một thân thần thông là như thế nào tu luyện ra được, hiện tại cũng đã vượt qua ta. Thông thiên giáo chủ trong lòng mười phần không hiểu. Loại tình huống này đặt ở trên thân ai đều rất biệt khuất. Sư tôn, bây giờ nói những này đã vô dụng, thiên đế là ai, không cải biến được tam giới đại cục. Tam giới ở thiên đế khống chế bên dưới, tam giới thái bình, không phải sao? Vô Đương Thánh Mẫu không thèm để ý nói. Thông Thiên giáo chủ nghe gật gật đầu, lại lắc đầu, nói ra, cũng chính là ngươi nghĩ như vậy, trong tam giới, những người khác chưa chắc là nghĩ như vậy, bọn hắn còn muốn lấy trước kia đâu. Thông Thiên giáo chủ trong lời nói có nhiều vẻ trân trọng. Vô Lương Thánh Mẫu đương nhiên biết, sư tôn của mình chỉ là ai. Những cái kia uy tín lâu năm thánh nhân có chịu cam tâm chính mình quyền hành mất đi, khẳng định là muốn đoạt lại thuộc về mình quyền hành, thậm chí còn có thể trong bóng tối gây sóng gió. Đáng tiếc là, tại trước mặt thực lực tuyệt đối, vô luận ngươi là như thế nào gây sóng gió, đều không có bất cứ tác dụng gì, nhìn xem thiên đế, bất quá một chiều, liền đem Vương Tây hai thánh kích giết. Nếu không có nguyên thần ký thác với thiên đạo bên trong, trong lúc cấp thiết không thể đem đối phương đánh giết, chỉ sợ lúc này, Phương Tây đều thiếu đi hai vị thánh nhân. Những năm này ngươi vất vả. Thông Thiên giáo chủ nhìn xem đệ tử của mình một chút, gật gật đầu. Mình bị khốn tử tiêu cung, Đa Bảo đạo nhân bị cưỡng ép hóa thành Phật Đà, trở thành Phật môn thế tôn, Vô Lương Thánh Mẫu nỗ lực chèo chống tình thế nguy hiểm, Tiệt giáo có thể có hôm nay, còn có thể phát triển lớn mạnh, đã là tương đương khó được sự tình. Phần lớn là sư tôn uy danh, trên thực tế, thiên đế trợ giúp đệ tử rất nhiều. Vô Lương Thánh Mẫu giải thích nói, càng về sau đích thật là được thiên đế che chở, mới khiến cho Tiệt giáo vượt qua một lần lại một lần kiếp nạn. Thông Thiên giáo chủ tuệ nhãn đảo qua, hơi thêm suy đoán, liền biết sự tình trước kia, lập tức cười khổ nói, nhân tình này khó còn a, xem ra bần đạo muốn đi thiên đỉnh đi một lần. Hắn biết, nếu không có thiên đế của nhau, Tiệt giáo có thể giữ được hay không cũng không biết, chính mình mặc dù cũng trợ giúp thiên đế, nhưng thiên đế trợ giúp Tiệt giáo càng nhiều, người tu đạo sợ nhất chính là nhân quả. Nhân quả không trả, khó mà thành tựu đại đạo. Thông Thiên giáo chủ vì trả nhân quả cũng chỉ có thể lên thiên đỉnh đi một lần. Đều là đệ tử vô năng, để sư tôn làm khó. Vô Đường Thánh Mẫu sắc mặt đỏ lên, trên mặt lộ ra áy náy chi sắc, nếu nàng thần thông vô địch, nơi nào sẽ có chuyện như vậy phát sinh, cũng sẽ không thiếu thiên đế nhân tình. Còn cần để Thông Thiên giáo chủ tiến về thiên đỉnh đi một lần. Đứng đốc, coi như không có việc này, ta cũng phải lên thiên đỉnh đi một lần, nơi đó mới là vạn pháp chi nguyên, vạn đạo chi tông. Thông Thiên giáo chủ cười ha ha, thẳng lên quên nhu, chỉ lên thiên đỉnh mà đến. Thánh nhân xuất hành, lộ đầy vẻ lạ, từ Kim Ngao đảo đến thiên đỉnh, muôn hình vạn trạng, Thông Thiên giáo chủ chính là như thế quang minh chính đại chỉ lên thiên đỉnh mà đến, thậm chí còn sợ người khác không biết một dạng, giống trống thua chiêng. Tại tam giới chúng thánh trong ánh mắt, tiến vào thiên đỉnh. Chương 1395 mọi người cùng nhau đến chương 1395 mọi người cùng nhau đến Dương Quảng cũng rất cho mặt mũi, tự mình ra Lăng Tiêu bảo điện nên đón. Dương Quảng gặp qua đạo huynh, gặp qua bệ hạ. Thông Thiên giáo chủ trông thấy Dương Quảng lễ ngộ như thế chính mình, trong lòng thật cao hứng. Thánh nhân cũng là quan tâm mặt mũi người, Dương Quảng đạo hành đã vượt qua Thông Thiên giáo chủ, nhưng vẫn ra nên tiếp, đây là đối với Thông Thiên giáo chủ tôn trọng, Thông Thiên giáo chủ tự nhiên cũng đáp lễ lại. Tôn trọng lẫn nhau. Đạo huynh, xin mời. Bệ hạ trước hết mời. Hai người thấy thế lập tức cười ha ha, cuối cùng sánh vai tiến vào trong đại điện. Bệ hạ, tam giới nhìn như một mảnh yên tĩnh, trên thực tế, sóng ngầm phun trào, chúng ta những này thánh nhân trở về, là tam giới tăng lên không ít biến số a. Thông Thiên giáo chủ cũng không có giấu giếm Dương Quảng. Dương Quảng gật gật đầu, cũng nói, không dối gạt đạo huynh biết, trên thực tế, ta vẫn là hy vọng tam giới cường giả càng nhiều hơn một chút, loại biến hóa này càng nhiều hơn một chút. Dương Quảng đỗng nhiên nói ra. Thông Thiên giáo chủ sững sờ, hắn không nghĩ tới Dương Quảng lại có loại ý nghĩ này, lại muốn để loại biến hóa này càng nhiều hơn một chút, đây không phải là tam giới đại loạn sao? Đạo huynh cho là, địch nhân của chúng ta là ai? Dương Quảng lắc đầu, nói ra, nhìn qua, đối thủ của chúng ta là Dương Liễu đạo nhân, là Sao La Hầu. Trên thực tế, đều không phải là, hai người này nhiều lắm là chính là đối với đại đạo lý giải khác biệt, 100.000 tuổi thọ mệnh cũng tốt, hoặc là chính ma chi tranh cũng tốt, tối thiểu nhất còn có cơ hội luân hồi. Nhưng là chân chính địch nhân đánh tới thời điểm, chúng ta ngay cả cơ hội luân hồi đều không có. Chỉ có thể trở thành địch nhân phân và nước tiểu. Hung thú. Thông Thiên giáo chủ lập tức minh bạch Dương Quảng ý tứ. Chính là, thần địch tiềm ẩn ở trong hỗn độn, thế nhưng là không cam tâm thất bại, lúc nào cũng có thể sẽ giết ra tới. Dương Quảng lắc đầu, hắn đã phát giác được không ổn. Ứng đối ra sao? Thông Thiên giáo chủ dò hỏi. Gia tăng hồng hoang sức chiến đấu, chỉ có chính mình cường đại mới có thể đánh bại địch nhân, đáng tiếc là chúng ta hồng hoang lòng người không đủ, hiện tại cũng biết có bao nhiêu người đều từ một nơi bí mật gần đó tính toán ta đây. Dương Quảng cười lạnh nói. Thông Thiên giáo chủ nhếch miệng mỉm cười, trên mặt khó nén vẻ xấu hổ, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, những này tính toán Dương Quảng người ở trong, liền có hắn Thông Thiên giáo chủ, chỉ là hắn người này đội ơn, đang tính toán Dương Quảng trước đó, đầu tiên tới gặp thấy đối phương, trước trả nhân quả, sau đó mới có thể tính toán đối phương. Chỉ là hiện tại xem ra, muốn tính toán đối phương chỉ sợ rất khó. So sánh với ân oán cá nhân, hồng hoang an toàn mới là chủ yếu nhất. Không cần bởi vì thánh nhân là vĩnh hằng bất diệt, thánh nhân cũng là sẽ chết, thần lịch năm đó ngay cả hồng quân đều ẩn nấp đi, đủ thấy đối phương cường đại, kẻ như vậy trốn ở trong hỗn độn vô số năm, cũng không biết hiện tại cường đại đến cái tình trạng gì. Một khi xuất hiện tại hồng hoang phía trên, khẳng định là lấy thế lôi đình vạn quốc lực, quét sạch tam giới, không chỉ là những môn nhân đệ tử kia, chính là mình cũng là gặp nguy hiểm. Đã như vậy, còn không bằng cùng Dương Quảng hợp tác, đánh bại hung thú, có lẽ có thể được một phen cơ duyên. Vì hồng hoang, thiên đế có mệnh, bần đạo tự nhiên tuân theo. Thông Thiên giáo chủ lớn tiếng nói. Đại thiện. Dương Quảng nghe đại hỉ, cuối cùng là nhiều một người trợ giúp. Việc này ta nhìn không chỉ là hai người chúng ta sự tình, mà khác chư thiên thánh nhân cũng hẳn là gia nhập vào, chỉ có tam giới đồng tâm hiệp lực mới có thể ngăn cản hung thú tiến công. Thông Thiên giáo chủ còn nói thêm. Thiên đế giới trướng tại sao có thể chỉ có một cái thánh nhân đâu? Hẳn là tất cả thánh nhân cũng gia nhập trong đó, dạng này mới có khí thế, cũng sẽ không ra vẻ mình đột ngột. Chương 1396 sư đệ, cam chịu số phận đi. Chương 1396 sư đệ, cam chịu số phận đi. Thánh nhân xuất hiện, thiên địa hiện ra dị tượng. Nhìn xem Thông Thiên giáo chủ từ Nam Thiên môn bên trong đi ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt âm trầm, hắn nhìn một bên Thái Thanh Thánh Nhân một chút, đã thấy Thái Thanh Thánh Nhân sắc mặt bình tĩnh, lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Đại sư Minh, Thông Thiên sư đệ thật sự là quá phận rất, thân là thánh nhân lại đi gặp thiên đế, đây là cái đạo lý gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh nói, hắn cùng thiên đế có nhân quả, tự nhiên là cùng thiên đế ở cùng một chỗ. Lúc trước, chư thiên thánh nhân bên trong, chỉ có hắn duy trì thiên đế. Thái Thanh Thánh Nhân thở dài nói, hắn xem như đã nhìn ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ hai người là không thể nào trở lại trước kia. Đại sư Minh, cũng không phải là ta cố ý nhằm vào Thông Thiên sư đệ, thật sự là bởi vì thiên đế người này rất gian trá, Thông Thiên sư đệ bất thiện nhu đồ, cùng thiên đế quấy rầy cùng một chỗ, cuối cùng xui xẻo chỉ sợ là Thông Thiên sư đệ a. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe được Thái Thanh Thánh Nhân bất mãn, tranh thủ thời gian một bên giải thích nói, sư đệ, không nên nhìn hiện tại tam giới thái bình, trên thực tế, trong âm thầm sóng ngầm phun trào, ai cũng không biết sau đó sẽ phát sinh cái gì. Sư đệ, hiện tại hết thảy đều lấy để cao mình thực lực là chủ. Thái Thanh Thánh Nhân khuyên, hiện tại cũng lúc nào, còn tại cố kỵ chính mình mặt mũi, nhìn xem Thông Thiên giáo chủ, ở phương diện này liền nhìn rất rõ ràng, một phương diện quan hệ đến thực lực của mình, một mặt khác là mặt mũi. Thông Thiên giáo chủ cũng không chút nào do dự bỏ mất rồi mặt của mình, hướng lên thiên đế cúi đầu, chấm dứt song phương nhân quả, là để cao mình thực lực mà làm chuẩn bị, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn tại quan tâm mặt của mình. Tại trước mặt thực lực tuyệt đối, mặt mũi một chút tác dụng đều không có. Không thể nghi ngờ, thiên đế chính là một cái thực lực nhân vật hết sức mạnh mẽ, đã có thể cải biến tam giới đại thế. Dưới loại tình huống này, muốn để cho mình tiến thêm một tầng, liền cần đạt được thiên đế duy trì. Thông Thiên giáo chủ cùng trước kia Thông Thiên giáo chủ đã có biến hóa. Trước kia Tiệt giáo thánh nhân, giống như là Chu Tiên kiếm trận mở dạng, đối mặt cương địch, căn bản sẽ không bị khúc cầu toàn, bất kể là ai, trực tiếp cầm Chu Tiên kiếm trận ngăn cửa, cho nên mới sẽ bị mặt khác các thánh nhân nơi nhằm vào. Tại Phong Thần thời điểm, một người độc chiến năm vị thánh nhân, kém chút đánh Tiệt giáo đều diệt vong. Bây giờ đối phương đã học thông minh, chỉ cần lôi kéo người, mà lại lôi kéo hay là một cường giả. Thiên đế thần uy, Thái Thanh thánh nhân là biết đến, thậm chí biết thực lực của đối phương thập phần cường đại, thậm chí đã vượt qua Hồng Quân đạo tổ bọn người, chấp trưởng thiên đạo biến hóa, nhóm người mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Cho nên, Thái Thanh thánh nhân trở lại tam giới đằng sau, lộ ra thành thật, một lòng trong động phủ tu hành, xưa nay không quản chuyện bên ngoài, ngồi xem thiên hạ phong vân biến sắc, đem Thái Thanh vô vi chi đạo phát huy đến cực hạn. Cho nên Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này tìm đến Thái Thanh thánh nhân, là không có hiệu quả gì. Sư Minh, chẳng lẽ ngươi liền chuẩn bị nhận mệnh phải không? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn ra Thái Thanh Thánh Nhân trong lòng biến hóa, lập tức có chút bất mãn. Sư đệ, ngươi so tiếp dẫn, chuẩn đề như thế nào? Hai vị này ở Thiên Đế phía dưới đều không có đạt được chỗ tốt, sư đệ cho là mình thần thông có thể so sánh được Thiên Đế sao? Thái Thanh Thánh Nhân thở dài nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe im lặng không nói, mặc dù hắn trướng mắt bằng môn, nhưng không thể không thừa nhận, hai người này là có đại nghị lực, đại trí tuệ, tiếp dẫn đạo nhân pháp lực đạo hạnh cũng không dưới mình. Ngay cả hai vị này thánh nhân cũng không phải Dương Quảng đối thủ, tựa hồ chính mình cũng không phải đối thủ của đối phương. Nghĩ tới đây, lập tức hóa thành thở dài một tiếng. Chương 1397 thánh nhân ánh mắt chương 1397 thánh nhân ánh mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn mang theo thất lạc tâm tình rời đi Đại Xích Tiên, hắn biết rõ, ngay cả Thái Thanh thánh nhân cũng không có cách nào, chính mình càng là không có khả năng cùng Dương Quảng lẫn nhau chống lại. Thiên đế mang theo thiên địa nhân tam đại chính quả, không người dám chống lại, tam giới to lớn, không người là đối thủ của nó, trừ phi sẽ có một ngày, tam đại chính quả mất cân bằng, càng hoặc là thiên đế vô đạo, nhận thiên đạo phản vệ, bằng không mà nói, muốn bật ngã thiên đế, 10 phần khó khăn. Hắn bên tai vang lên Thái Thanh Thánh Nhân lời nói, trong lòng sinh ra không hiểu. Đang cảm thán Thái Thanh Thánh Nhân đạo hạnh trên mình bên ngoài, Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức minh bạch thiên đế lực lượng nguồn suối, cũng chính là tam giới. Thiên đế lực lượng nơi phát ra từ tam giới cường đại, cho nên thiên đế chi lực liền biến thập phần cường đại, trừ phi sẽ có một ngày, tam giới suy yếu, thiên đế nhận tam giới phản vệ, tam giới chi lực đã mất đi cân bằng, liền sẽ dẫn đến thiên đế lực lượng suy yếu. Nhưng loại khả năng này sao? Không nên quên, hiện tại tam giới thập phần cường đại, kể từ đó, muốn phá vỡ Dương Quảng thống trị là bực nào khó khăn. Thành cũng tam giới, bại cũng tam giới. Hừ, bần đạo ngược lại muốn xem, hoa có thể có bách nhật hồng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn qua xa xa thiên đỉnh, nhìn qua mười phần chói mắt. Thời khắc này thiên đỉnh khí thế rộng rãi, màu vàng tường vân bốn chỗ có thể thấy được, tô điểm thiên cung, đem thiên cung phụ trợ vàng son lộng lẫy. Thiên Tôn biết, cái này màu vàng tường vân chính là công đức, thiên đỉnh ở thiên đế dẫn đầu xuống, thành lập vô số công đức, bởi vậy mới có hiện tại bộ dáng, cùng năm đó thiên đỉnh hoàn toàn tương phản. Năm đó thiên đỉnh tràn ngập khí tức mục nát, mà bây giờ thiên đỉnh lại là bước lên hướng lên, vui vẻ phồn vinh bộ dáng, đây chính là chiến lệnh. Hiện tại thiên đỉnh ngày xưa thiên đỉnh là hoàn toàn khác biệt. Ngày xưa thiên đỉnh, lúc này hẳn là bên trên ca múa, tam giới thái bình, chư thiên thần linh, Phật đạo hai tông, giáo hóa tam giới, thiên đế nên ở trên chín tầng trời, an hưởng thái bình, cả ngày không có việc gì, không đến thưởng thức ca múa lại có thể làm gì chứ? Nhưng nhìn xem hiện tại thiên đỉnh, vô số công đức bên trong, có sát khí biến mất trong đó, thiên tôn tuệ nhãn phía dưới, có thể rõ ràng trông thấy, vô số thiên binh thiên tướng ngay tại diễn luyện trận pháp, hoặc là tại lẫn nhau so đấu. Các đại thần linh đều đang cố gắng tu hành, thôn vệ cửu thiên tiên linh khí, vận chuyển hương hỏa chi lực, gia tăng thực lực của mình. Thiên đế chỗ ở, hỗn độn một mảnh, nhìn không ra huyền diệu trong đó, nhưng tuyệt đối không phải tại thưởng thức ca múa, hiện nhiên cũng là tại trong tu hành, liên thiên đế tần phi bọn họ đều tại chăm chú tu hành. Toàn bộ thiên đình vận chuyển lại, mười phần khỏe mạnh, không có bất kỳ cái gì hưởng thụ bầu không khí. Hiện tại thiên đình cùng trước kia thiên đình là hoàn toàn khác biệt. Thiên tôn ánh mắt xuyên qua tầng tầng không gian, rơi vào hồng hoang phía trên đại địa, nhân đạo khí tức ồn ào náo động mà lên, hóa thành vạn trượng hồng trần chi khí, mặc dù có thể nhìn thấy trong đó kiếp khí, nhưng càng nhiều hay là nhân đạo cường đại. Đây cũng là Dương thị chính quyền chỗ lợi hại, Dương thị phụ tử tọa trấn hồng hoang, lại trị thanh minh, bách tính an cư lạc nghiệp, các đại tông môn đi theo thiên đình đằng sau, chảm yêu trừ ma, hộ vệ hồng hoang an bình, hồng hoang bách tính tự nhiên kính yêu Dương thị phụ tử. Đại tùy chính quyền mặc dù nắm giữ tứ đại bộ châu, nhưng ở đại hư không na di trận phối hợp xuống, không gian không phải là hạn chế đại tùy thống trị nhân tố chủ yếu. Chẳng qua là khi ánh mắt của hắn địa phủ thời điểm, tâm tình liền không lớn tốt. Đường đường thánh nhân, thế mà nhường ra chính mình quyền hành, đơn giản chính là thật quá ngu xuẩn, cũng không biết hậu thổ là nghĩ thế nào. Như mình có thể khống chế địa phủ, sao lại để thiên đình lớn lối như thế? Chương 1398 ai dám động đến ta, chương 1398 ai dám động đến ta thiên đình phía trên. Dương Quảng phát giác được một ánh mắt rơi vào thiên cung bên trên, trong lòng một trận hừ lạnh, hắn đương nhiên biết, đạo ánh mắt này là ai, thiên đế nguyên thần trốn vào trong thiên đạo, tam giới sự tình nắm giữ toàn bộ trong đầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiến vào đại xích thiên, đồng dạng là không thể gạt được Dương Quảng, nhưng là hắn cũng không có nói cái gì, sư minh đệ hai người lại thế nào thương nghị, cũng không cải biến được đại cục. Tại hiện tại trong tam giới, thánh nhân đã không phải là đỉnh tiêm sức chiến đấu. Dù là cùng tiến lên, cũng không phải Dương Quảng đối thủ. Cho nên Dương Quảng căn bản cũng không quan tâm những người này. Vậy hạ, Bạch Tố Trinh đi đến, nhìn xem Dương Quảng nói ra, vậy hạ giống như có tâm sự. Có một khối đại lục mới sắp xuất hiện, cùng hồng hoang dung hợp lại cùng nhau. Dương Quảng nhìn qua xa xa hư không, nói ra, Tố Trinh, thế giới mới sắp xuất hiện. A, Bạch Tố Trinh một tràng thốt lên. Ngươi sẽ không thật cho là, Dương Liễu đạo nhân chỉ là lẻ loi một mình xuất hiện đi. Hắn nếu là một người đến đây, vô luận đối phương tính kế thế nào, cũng thành không được đại thế, khống chế không được tam giới. Dương Quảng tuệ mắt rơi vào trên trời cao, tựa hồ nhìn thấy một cái to lớn đại lục, đang từ hỗn độn mà ra, hướng hồng hoang bay tới. Bạch Tố Trinh nghe gật gật đầu, Dương Liễu đạo nhân là một cái phi thường thần bí đạo tổ, không người nào biết lai lịch của nó, không người nào biết hắn thần thông là từ đâu tới, càng là không người nào biết hắn thế lực có cái nào. Thế nhân đều cho rằng Thiên Đạo Tông là hắn phạm vi thế lực, nhưng hiện tại xem ra, sự tình cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Không có thánh nhân tông môn, đều là sẽ không lâu dài. Trước kia Dương Quảng sẽ không dễ dàng xuất thủ, dù sao có thiên quy ước thúc, nhưng bây giờ không giống với lúc trước, hồng hoang thánh nhân xuất thế, vô luận là chính hay là tà, những này thánh nhân là sẽ không để bất quá Thiên Đạo Tông. Cái này Dương Liễu đạo nhân ngược lại là kê tạc rất, ngồi xem chúng thánh xuất thế, tính kế lẫn nhau, trên thực tế, hết thảy chính là vì hôm nay. Buồn cười là, liền xem như ta đều bị đối phương bị lừa. Nếu không phải ta lĩnh hội thiên đạo, vận chuyển vận mệnh trường hà, thật đúng là không có khả năng phát hiện tình huống này, sẽ còn bị đối phương đánh một trở tay không kịp. Dương Quảng cũng là có chút thẹn quá hóa giận. Hắn tự nhận là tính toán vô song, nhưng bây giờ mới biết được, những lao gia hỏa này sống vô số năm, tại mưu lược phương diện, viễn siêu chính mình, mà chính mình duy nhất có thể cậy vào chính là thực lực cường đại. Mới có thể để cho Dương Liễu đạo nhân tính toán, bại lộ với mình trước mắt. Vậy hạ, Dương Liễu đạo nhân siêu việt thánh nhân tồn tại, danh xưng đạo tổ, hắn môn hạ đệ tử cũng là thánh nhân, thế nhưng là chúng ta. Bạch Tố Trinh cũng là người thông minh, rất nhanh liền phát hiện vấn đề trong đó. Hiện thực chính là như vậy xấu hổ, trong tam giới, Dương Quảng thực lực cường đại nhất, hết lần này tới lần khác Dương Quảng thế lực là bèo bập nhất, môn phái khác đều là có thánh nhân tồn tại, nhưng hết lần này tới lần khác Dương Quảng không có. Trước kia thánh nhân không xuất thế, thiên đình chuẩn thánh hay là rất lợi hại, có thể lực áp chư thiên vạn giới, các đại tông môn đều là cẩn thận từng ly từng tí, hiện tại thánh nhân xuất thế, bọn gia hỏa này lại bắt đầu cho là mình có thể làm. Các đại tông môn gần nhất cũng có lặp đi lặp lại tình huống, liên đối đưa đến thiên đình tấu chương đều ít đi rất nhiều. Ai bảo thiên đình không có thánh nhân đâu? Tại trong mắt những người kia, thánh nhân chính là tồn tại cường đại nhất, thiên đế cố nhiên rất lợi hại, nhưng tuyệt đối không phải thánh nhân đối thủ, ước vạn năm thánh nhân chi uy đã sớm xâm nhập lòng người. Ta chiếm cứ đại nghĩa, ai dám động đến lắc thiên đình thống trị? Khổng lồ như thế nhân quả, đủ để chôn vùi bọn gia hỏa này. Dương Quảng trong đôi mắt lóe ra sắc cơ. Chương 1399 thiên ngoại bay tới đại lục, chương 1399 thiên ngoại bay tới đại lục kỷ nguyên chi môn sau, vận mệnh trường hà phía trên, ba vị đạo tổ đồng thời mở ra tuyệt nhãn, trong ánh mắt khó nén vẻ kinh hãi. Thật là nồng nặc sát khí. La Hầu thở dài nói, hắn trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Sát khí từ đâu mà đến, tự nhiên là không thể gạt được ba vị đạo tổ, chính là bởi vì như vậy, mới khiến cho ba người kinh hồn tăng đảm. Dương Quảng tại bọn hắn trong mắt đều là sóng cả bình tĩnh, phong khinh vân đạm hạng người, tam giới to lớn, rất ít có thể có để hắn thất thố thời điểm, như vậy sát cơ nồng nặc cũng là để cho người ta khiếp sợ. Là ai? Hồng Quân đạo tổ nhìn hai người một chút, có thể gây Dương Quảng tức giận như vậy cũng chỉ có trước mắt ba vị. Chính mình khẳng định không phải, vậy cũng là trước mắt hai người. Không nên nhìn ta, lá bài tẩy của ta ra hết. La Hầu quét một bên Dương Liễu đạo nhân. Ước vạn năm ở giữa, ai cũng không biết Dương Liễu đạo nhân đến cùng đã trải qua cái gì, hiện tại trở về hồng hoang, vừa chuẩn bị cái nào chuẩn bị ở sau, hiện tại thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, một chút chuẩn bị ở sau hẳn là bày ra tới. Hồng Quân đạo nhân cũng dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Dương Liễu đạo nhân, lúc này chỉ có Dương Liễu đạo nhân còn có hậu chiêu chưa từng xuất hiện, hắn cũng rất tò mò, Dương Liễu đạo nhân chuẩn bị ở sau đến cùng là cái gì, vì sao để Dương Quảng tức giận như vậy? Chẳng lẽ không chỉ là hung thú phải không? Dương Liễu đạo huynh, ước vạn năm chưa từng thấy mặt, không nghĩ tới gặp lại thời điểm đã không giống với lúc trước, không biết lá bài tẩy của ngươi là cái gì? Hồng Quân đạo tổ trên mặt lộ ra một tia không hiểu thần sắc đến, thản nhiên nói chúng ta ngược lại là rất dễ nói chuyện, nhưng thiên đế liền không nhất định. Hắn có thể thế nào? Chẳng lẽ còn có thể giết chúng ta phải không? Dương Liễu đạo nhân khinh thường nói, trong hỗn độn, sinh linh vô số, cũng không phải là chỉ có bản cổ đại thần một người mở thế giới, chỉ là lấy bản cổ đại thần đỏ hồng hoang thế giới làm chủ mà thôi. Hiện tại những thế giới khác chủ động dung nhập hồng hoang, gia tăng hồng hoang nội tình, không phải rất tốt sao? Đây chính là ngươi chuẩn bị ở sau. Hồng Quân đạo tổ gắt gao nhìn đối phương, sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới, đây mới là Dương Liễu đạo nhân chuẩn bị ở sau, cái gọi là Thiên đạo tông cũng tốt, hay là hung thú bộ tộc cũng tốt, đều là giả. Hắn chuẩn bị ở sau dĩ nhiên cường đại như thế, là một cái to lớn thế giới, thậm chí Hồng Quân đạo tổ đều có thể đoán được, đối phương cùng La Hầu mở dạng, bên người cũng là có cấp bậc thánh nhân cao thủ tồn tại. Nghĩ tới đây, Hồng Quân đạo tổ lập tức cảm giác được chính mình bị lừa rồi. La Hầu cũng dùng tức giận ánh mắt nhìn đối phương, chính mình cũng coi thường Dương Liễu đạo nhân, không nghĩ tới đối phương thế mà cho mình tới này một tay, bất quá, đáng tiếc là ngàn vạn tính toán, cuối cùng vẫn là Thiên Đế phát hiện. Khó trách Thiên Đế tức giận, một đạo sát khí bay thẳng trời cao, thậm chí chui vào vận mệnh trường hà bên trong, kinh động đến Tam Đại đạo tổ. Ta chỉ là thuận theo thiên đạo mà thôi, lớn mạnh hồng hoang thế giới, cũng không có ý tứ khác, hai vị không cần phải lo lắng. Dương Liễu đạo nhân sắc mặt bình tĩnh, giống như sự thật thật sự là như vậy một dạng. Ngươi theo chúng ta nói những này cũng không có bất cứ tác dụng gì, chủ yếu là nhìn Thiên Đế nghĩ như thế nào. La Hầu giờ phút này có chút nhìn có chút hả hê. Dương Liễu đạo nhân ra mặt co rúm, cũng không có nói cái gì. Mới tới đại lục, tự nhiên là hắn thế lực, chỉ là hắn tốc độ phi hành rất nhanh, rất sớm đã đi vào hồng hoang, mà hắn môn hạ đệ tử chỉ có thể căn cứ thiên đạo vận chuyển quy luật, chậm rãi tới gần hồng hoang, từng bước cùng hồng hoang thế giới dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ. Chỉ là trước khi tới, Dương Liễu đạo nhân không ngờ tới, Dương Quảng dĩ nhiên như thế cường thế, biết sớm như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không định ra 100.0005 kỳ hạn. Chương 1412 thần vương, chương 1412 thần vương, con thỏ này ép còn cá người, huống chi là người. Trong tam giới, nhân quả trung điệp, ai không có mấy cái thân bằng hảo hữu, mọi người tốt không dễ dàng thành tựu tiên đạo, ngươi định ra 100.0005 kỳ hạn, ai nguyện ý tuân thủ? Dương Liễu đạo nhân rời đi tam giới rất lâu, không biết trong tam giới hiện tại xuất hiện như thế một con quái vật, có thể dung chuyển tiên đạo, hiện tại ngay cả mình đều không phải là đối thủ của đối phương. Hắn hiện tại lo lắng chính là, môn hạ đệ tử của mình còn chưa tới hồng hoang, liền bị Thiên Đế giết chết, đến lúc đó, chính mình ngay cả khóc địa phương đều không có. Dù sao, chính mình cũng không phải Thiên Đế đối thủ, chớ đừng nói chi là môn hạ đệ tử của chính mình. Hồng hoang chính là chủ thế giới, những thế giới khác hướng hồng hoang mà đến, dung nhập trong hồng hoang, đây là gia tăng hồng hoang nội tình sự tình, Thiên Đế là sẽ không ngăn cản, mà ngươi những đệ tử kia, tốt nhất vẫn là thành thật một chút cho thỏa đáng. Hồng Quân đạo tổ giải thích nói. Dương Liễu đạo nhân sau khi nghe, trong lòng một trận tức giận, chính mình một cái đường đường đạo tổ, thế mà che chở không được thủ hạ người, lan truyền ra ngoài, chẳng phải là để tam giới cho cười. Chỉ là ánh mắt rơi vào Hồng Quân cùng La Hầu trên người thời điểm, vẫn là không có nói cái gì. Hai vị này cũng từng ở dưới tay mình thua thiệt qua, bọn hắn môn nhân đệ tử cũng bị chính mình trấn áp. Chắc hẳn bọn hắn là rất muốn gặp đến trước mắt loại cục diện này. Mà giờ khắc này trong hỗn độn, có to lớn thế giới chậm rãi đến, trong thế giới ở giữa, có thần sơn 12 tòa, trên thần sơn có cung điện vô số, tô điểm tại trên dãy núi, lộ ra cao lớn mà uy nghiêm. Bên trong một cái nam tử, dáng người vĩ ngạn mà cao lớn, một tay chấp chùy, một tay chấp thuẫn, trên thân khí thế rộng rãi, hai mắt khép mở ở giữa, có sấm sét vang dội chi thế, tràn ngập lực lượng hủy diệt, để cho người ta không dám cùng chi tướng chống lại. Người này chính là Dương Liễu đạo nhân chỗ sắc phong đua của chúng thần Zeus, ở bên cạnh hắn còn có 11 tôn thực lực cường đại thần vương, đều là Dương Liễu đạo nhân tại trốn vào hỗn độn đằng sau, lấy pháp lực mạnh mẽ phá vỡ hỗn độn, mở tiểu thế giới. Chỉ là pháp lực của hắn kém xa bản cổ, càng là không có bản cổ bản thân tinh thần hy sinh, mở trong thế giới, thiếu hụt luân hồi, tạo hóa các loại thủ đoạn, cho nên vùng thế giới này sớm muộn sẽ lâm vào tiêu vong bên trong. Dứt khoát chính là, Dương Liễu đạo nhân chỉ là muốn bằng vào phương thế giới này trở thành đạo tổ, lại trái lại, cùng Hồng Quân tranh hùng, tranh đoạt hồng hoang đại thế giới quyền chủ đạo. Zeus các loại thần vương trong tay hắn, cũng chỉ là quân cờ mà thôi. Ta cảm giác được phía trước có một cỗ thật lớn khí tức, khiến người ta run sợ, chỉ sợ sẽ là phụ thần Cố Hương, hồng hoang đại thế giới. A Phở ổ đất trên mặt lộ ra ngọt ngào chi sắc. Phụ thần nếu để cho chúng ta đến đây, nghĩ đến đã làm tốt an bài, nghe phụ thần khẩu khí, hồng hoang trong đại thế giới, người trước vô số, như là chúng ta cảnh giới người cũng là có không ít. A Dẹt trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, hắn thích nhất chính là chiến tranh, chính là chém giết. Là rất không ít, nhưng nếu phụ thần đã truyền đến tin tức, vậy khẳng định là sắp xếp xong xuôi. Hách Lạp trên mặt hiện hiện một tia nhu hòa chi sắc, nhưng nhu hòa bên trong càng nhiều hay là cao ngạo. Đến, bên hai truyền đến Zeus thanh âm. Chúng thần nhìn lại, đập vào mắt chính là một cái ngũ thải ban lan đại thế giới, sinh cơ bừng bừng, tiềm lực vô hạn, sinh linh càng là không biết có bao nhiêu. Mà càng làm cho Zeus bọn người cảm thấy kinh hãi là, trước mặt bên trong đại thế giới, trong mơ hồ có hơn 10 đạo khí tức xông lên tận trời, cùng mình bọn người tương đương, đủ thấy vùng thế giới này cường đại. Chúng thần miệng há lão đại, gắt gao nhìn qua thế giới trước mắt, trên mặt lộ ra một tia trầm mê đến. Chương 1401 tam giới to lớn, Thiên Đế Vi Tôn. Chương 1401 tam giới to lớn, Thiên Đế Vi Tôn oanh. Một tiếng vang thật lớn tiếng vang lên, hàng rào thế giới ầm vang mà mở, xuất hiện trước mặt vô số thiên binh thiên tướng, người cầm đầu, người khoác ngân giáp, tay cầm tam tiên lượng nhật đao, chính là Dương Tiễn. Phụ Thiên Đế chi mệnh, nên đón chư vị tiến vào hồng hoang thế giới. Dương Tiễn nhìn trước mắt thần linh, những thần linh này bọn họ pháp lực hùng hồn, mênh mông giống như biển cả mở dạng, nhưng tựa hồ lại cùng hồng hoang đại thế giới không giống với, cũng không biết Dương Liễu đạo nhân khai sáng pháp môn đến cùng có cái gì không giống với địa phương. Hồng Hoang Thiên Đế cũng biết chúng ta. Zeus thanh âm ủ ủ vang lên, tràn ngập uy nghiêm. Trên thực tế, trong lòng của hắn là rất khiếp sợ, nhóm người mình còn chưa tới nơi, Hồng Hoang Thiên Đế liền biết nhóm người mình đến tin tức, đủ thấy tu vi của đối phương tại phía xa nhóm người mình phía trên. Thiên Đế khống chế tam giới, vận chuyển càn khôn, tam giới to lớn, không gì không biết, không gì không hiểu, thì như thế nào không biết chư vị đến. Dương Tiễn khinh thường quét chúng thần một chút, nói ra, chư vị tiến vào Hồng Hoang đằng sau, khi tuân thủ thiên quy thiên điều, không được làm ra bất luận cái gì vi phạm thiên quy thiên điều sự tình đến. Thật sự là khẩu khí thật lớn. A Dẹt nghe giận tí mặt, hắn còn không có gặp qua phách lối như vậy. Muốn hắn 12 chủ thần lúc nào biệt khuất như vậy qua, tại trong thần điện, diệt trừ Dương Liễu đạo nhân, chính là 12 chủ thần. Hiện tại đi vào Hồng Hoang, lại để cho tuân thủ Hồng Hoang quy củ, vậy làm sao có thể đi? Bọn hắn đang còn muốn Hồng Hoang xưng vương xưng bá đâu? Các ngươi chẳng lẽ liền không sợ phụ thần tìm các ngươi gây phiền phức sao? Hách Lạc bất mãn dò hỏi. Bản tướng nói, tại trong tam giới, Thiên Đế vi tôn, liền xem như Dương Liễu đạo tổ cũng phải nghe theo bệ hạ, bệ hạ chấp trưởng thiên đạo, thống ngự chư thiên, tam giới to lớn, không người dám phản đối. Dương Tiễn cười lạnh nói, các vị đạo hữu, mang theo các ngươi môn nhân đệ tử, mau chóng rời đi đi. Lưỡng giới dung hợp, tự có thiên đình đến lo liệu. Hách Lạc bọn người nhìn nhau một cái, sau đó nhao nhao nhìn qua Zeus, chờ đợi đối phương đến quyết đoán. Không biết Thiên Đế an bài như thế nào chúng ta? Zeus bỗng nhiên dò hỏi. Hắn đã quyết định được bộ, bởi vì hắn nghĩ đến Hồng Hoang trong thế giới xuất hiện những khí tức kia, không chút nào dưới mình, lập tức để hắn biết, tại trong Hồng Hoang, cùng mình thực lực tương đương có không ít. Dưới mắt khẩn yếu nhất chính là đi đầu đặt chân, sau đó lại cân nhắc những chuyện khác. Hồng Hoang cùng thế giới mới dung hợp đằng sau, tự nhiên có chư vị tu hành chỗ. Dương Tiễn sắc mặt bình tĩnh, nhưng thần sắc bên trong khó nén vẻ đắc ý, hắn phát giác được trước mắt 12 vị thần chi tu vi hơn mình xa, có thể thì phải làm thế nào đây? Lưng mình dựa vào Hồng Hoang, thiên đỉnh cường đại như thế, bất luận kẻ nào đi vào Hồng Hoang đều muốn tuân thủ thiên đỉnh quy củ. Thực lực cường đại lại có thể thế nào? Chẳng lẽ so Thiên Đế còn cường đại hơn sao? Như vậy rất tốt. Zeus nghe gật gật đầu, trong lòng lại là thở dài một hơi. Ngay tại vừa rồi, hắn phát giác được một nguồn lực lượng bao phủ trên người mình, như chính mình không có đáp ứng, liền sẽ gặp phải một kích chí mạng. Hiện tại loại cảm giác này biến mất, tựa như là sống sót sau tai nạn một dạng. Phụ thần Cố Hương quả nhiên rất cường đại, vừa rồi ta nếu là không đồng ý, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị đánh chết. Zeus nhìn qua nơi xa, trong lòng một chút đắc ý trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Hắn đã phát giác được, tu vi của mình ở chỗ này cũng không phải là cường đại, hết thảy đều muốn coi chừng, bằng không mà nói, liền nguy hiểm đến tính mạng. Các vị, xin mời ở một bên chờ một lát. Dương Tiễn thấy thế lập tức gật gật đầu, biểu thị hài lòng. Chương 1402 phân bảo nham, chương 1402 phân bảo nham, từng đạo hào quang màu đỏ thắm từ trong hư không nở rộ, từng kiện pháp bảo xuất hiện tại trên trời cao, tản ra tiên tiên khí tức, đây đều là hai thế giới tại dung hợp lẫn nhau thời điểm, sinh ra linh bảo. A Dẹt đang chờ cấp đoạn, lại bị Dẹt ở ngừng. Hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy Dương Tiễn trong tay bay ra một tảng đá lớn, cự thạch đen nhánh, tản ra hỗn độn khí tức. Để hắn cảm thấy khiếp sợ là, những cái kia trên không trung bay múa tiên tiên linh bảo, phát hiện cự thạch đằng sau, phản phất là nhũ yến về tổ mở dạng, nhao nhao rơi vào trên đá lớn, giống như tinh thần tô điểm ở giữa. Nay cự thạch chính là Tử Tiêu cung chức phân bảo nham, giờ phút này bị Dương Quảng thu tới, dùng để thu lấy linh bảo sử dụng. Trong nháy mắt, đầy trời linh bảo biến mất vô tung vô ảnh, chỉ có phân bảo nham lơ lửng ở giữa không trung, còn có từng đạo huyền hoàng chi khí chui vào trong đó. Zeus bọn người trợn to hai mắt, nhìn trước mắt mấy trăm kiện linh bảo biến mất ở trước mắt, rơi vào trên cự thạch, nói không đau lòng đó là giả, nhưng nếu Zeus cũng không hề động thủ, chúng thần tự nhiên là không tốt động thủ. Rất nhanh, ngay cả huyền hoàng chi khí cũng biến mất vô tung vô ảnh, A Nhị Ti Tư thế giới dần dần cùng Hồng Hoang thế giới dung hợp lại cùng nhau. Chỉ thấy Tây Hải phía trên, một cái to lớn đại lục tạo ra, phía trên có 12 thần sơn bay thẳng trời cao. Trên đại lục, sinh hoạt một đám tóc vàng mắt xanh người, 12 trên thần sơn, có vô số cung điện tọa lạc trong đó, vàng son lộng lẫy, tản ra vô thượng thần uy, chính là làm 12 chủ thần tu hành chỗ. Mà Hồng Hoang trong thế giới, từng đạo linh vũ từ trên trời giáng xuống, vẩy xuống tại trên trời cao, chính là Hồng Hoang thế giới chiếm đoạt A Nhị Ti Tư thế giới đằng sau, đối với tam giới chúng sinh quà tặng, tam giới sinh linh tắm rửa tại linh vũ bên trong, bách bệnh giết hết, trăm thai tiêu hết. Tam giới sinh linh phát ra từng đợt tiếng hoan hô, nhao nhao ca tụng thiên đế. Từng đạo công đức tín ngưỡng lực thẳng vào ở trong thiên đình, phụ trợ lấy thiên đình uy nghiêm. Bệ hạ, mặt tướng đến đây giao chỉ. Lăng Tiêu trong bảo điện, Dương Tiễn tay nâng phân bảo nham, chỉ gặp phân bảo nham bên trên linh quang lập lòe, tản ra vô thượng tiên thiên khí tức. Chúng thần nhìn rõ ràng, trong ánh mắt nhiều một chút vẻ tham lam. Dương Quảng gật gật đầu, tay phải chưa qua, trong đó lấy một bộ quyển trục đến, lại đem huyền hoàng mẫu khí nắm trong tay, sau đó lại tiện tay vung lên, mấy trăm đạo linh quang rơi vào phân bảo nham bên trên, chiếu rọi tứ phương. Những pháp bảo này có là thiên địa tạo ra, có là chấm tiện tay luyện chế, hiện tại cũng đặt ở phân bảo nham bên trên, có đầy đủ công hơn người, có thể đi hồi bái. Dương Quảng thanh âm bình tĩnh, nhưng ở thiên đình phía trên lại nhấc lên gợn sóng. Tu vi đến Dương Quảng loại tình trạng này, trừ phi là hỗn độn chi bảo, bằng không mà nói, đều không có nổi chút tác dụng nào, pháp bảo đã mất đi hiệu quả, còn không bằng ngược lại, cũng coi là tiếp nhận một cọc thiện duyên. Vậy hạ, cái kia mới tới đại lục. Lý Tĩnh đi ra, ánh mắt lấp loé. Hồng Hoang mặc dù lớn, nhưng tài nguyên hay là có hạn, các đại thế lực ở giữa cũng là tranh đấu lẫn nhau, hiện tại 12 chủ thần từ trên trời giáng xuống, một mình chiếm cứ một phương đại lục. Những thần linh này bọn họ tự nhiên nghĩ ra được chỗ tốt, các đại tông môn đều muốn lấy có thể hay không từ trong đó kiếm một chén canh. Đều là Hồng Hoang chi địa, hết thảy đều dựa theo Hồng Hoang quy củ đến xử lý, hết thảy đều lấy thiên điều thiên quy làm chủ. Dương Quảng thần tình lạnh nhạt, đối với những thần linh này đám đó nghĩ cái gì cũng là rõ ràng trong lòng. Nhìn thấy một khối đại lục mới, bọn gia hỏa này không đi lên cắn một cái, cũng không phải là Dương Quảng trong ấn tượng tiên tông. Nhưng những này cùng mình có quan hệ gì đâu? Chính mình chỉ là đại phương hướng là được rồi. Chương 1403 thần âm truyền tam giới, chương 1403 thần âm truyền tam giới, tân sinh đại lục ở vào Tây Hải phía trên, thánh quang bao phủ, chiếu rọi thiên địa, có tiên âm lượn lờ, vang vọng chư thiên, thỉnh thoảng có thể thấy được có thần nhân tại đám mây xuất hiện, dẫn tới đại lượng tín đồ tiến về đại lục. Linh Sơn phía trên, chư Phật trông thấy phía trước thánh cảnh, từng cái sắc mặt rất khó coi. Nhân tiền hiền thánh, đây là phương Tây chư Phật ưa thích làm sự tình, trang diện rộng lớn, để thế nhân đều có thể kiến thức đến Phật môn chỗ cường đại, cũng có thể hấp dẫn thế nhân chú ý, nhưng bây giờ bọn hắn phát hiện, còn có người so với chính mình càng thêm phép lối, này một đám tóc vàng mắt xanh người, trong miệng thao lấy khác biệt ngôn ngữ, viết khác biệt văn tự, thế nhưng là niệm tụng đi ra đạo âm, càng là thẩm thấu nhập lòng người, cho Tây Như Hạ Châu dân chúng mang đến ảnh hưởng to lớn. Không ít nguyên bản thuộc về Phật môn tín đồ, nhao nhao phiêu dương qua biển, tiến về đại lục mới đi cầu đạo. Cũng biết đối phương là sử dụng thủ đoạn gì, thế nhưng là tùy tiện để cho người ta thao túng lôi điện, kim một thủy hỏa thổ chờ chút nguyên tố, làm cho biến càng thêm cường đại. Thế tôn, đệ tử thấy qua loại lực lượng kia, giống như không có dễ chi bèo tấm, nơi phát ra tín ngưỡng lực, bỏ ra tín ngưỡng lực càng nhiều, liền có thể đạt được 12 chủ thần tán tụng cùng phù hộ, từ đó có thể được đến lực lượng cường đại. Nhân đăng thượng cổ Phật từ thế giới cực lạc bên trong đi ra, đem chính mình lấy được tin tức nói một lần. A Di Đà Phật, đó chính là tín ngưỡng lực. Di Lặc Phật nghe lập tức chần chờ nói, chẳng lẽ là nói phổ thông tín đồ cung cấp tín ngưỡng lực, mà 12 chủ thần căn cứ tín ngưỡng trình độ, ban cho tín đồ pháp lực, từ đó thao túng thiên địa nguyên khí. Đúng là như thế. Nhiên đăng thượng cổ Phật gật đầu nói, Dương Liễu đạo tổ quả nhiên không đơn giản, 12 chủ thần là như vậy, chắc hẳn Dương Liễu đạo nhân cũng là như thế. Quan Thế Âm Bồ Tát lập tức cảm thán nói, nàng phát giác được 12 chủ thần lực lượng thập phần cường đại, viễn siêu chính mình, chỉ là không có nghĩ đến, lực lượng của đối phương lại là như thế tới, nguyên lai tại 12 chủ thần. Dựa theo Hồng Hoang tu hành biện pháp, loại này tu hành chỉ là giả tu, mặc dù cũng có thể được lực lượng cường đại, nhưng loại lực lượng này bắt nguồn từ 12 chủ thần, cơ hồ không có, hoặc là một bộ phận rất nhỏ là thuộc về mình. Căn bản là không chiếm được bất luận cái gì trường sinh mục đích. Thậm chí đang chém giết lẫn nhau thời điểm, tự thân lực lượng cường đại căn bản không phải chính mình tất cả, mà là bắt nguồn từ 12 chủ thần, pháp lực sự không chắc chắn, quyết định đối phương không có khả năng trường sinh. Nhưng tựa hồ những chủ thần này tỉnh không để ý những này. 12 chủ thần đã sinh thành thần quốc, bọn hắn tín đồ sau khi chết có thể tiến vào trong thần quốc, từ đó trở thành thần linh, vĩnh sinh bất diệt. Như Lai Phật Tổ Tuệ Nhãn bên trong lóe ra quang mang, tựa hồ có thể xem thấu thần quốc chân diện mục một dạng. Thế giới cực lạc. Quan Thế Âm Bồ Tát phun ra bốn chữ đến. Chư Phật nghe cũng nhao nhao gật đầu, đối phương thần quốc bộ dáng, không phải liền là cùng phương Tây thế giới cực lạc tương đương sao? Cũng không biết lúc trước thành lập thần quốc thời điểm, Dương Liễu đạo nhân có phải hay không tham khảo phương Tây thế giới cực lạc bộ dáng. Ha ha, cũng có thể nói như vậy thôi. Tả hữu đều là giống nhau. Như Lai Phật Tổ cười ha hả nói. Trong đại điện bầu không khí đột nhiên thay đổi bộ dáng, chư Phật tựa hồ đem 12 chủ thần sự tình để ở một bên. Thiên đế từng nói, tam giới sự tình hết thảy đều lấy thiên quy thiên điều làm chuẩn. Không chỉ có chúng ta là dạng này, tân sinh đại lục cũng là như thế. 12 chủ thần cũng là như thế. Như Lai Phật Tổ an ủi, tin tưởng, đây cũng không phải là chúng ta nhận thần âm quấy rối, mà khác các đại tông môn cũng là như thế, trên việc này tấu thiên đế là được. Chương 1404 chúng thánh bái thiên đỉnh, chương 1404 chúng thánh bái thiên đỉnh, thần âm trải rộng tam giới, chịu ảnh hưởng không chỉ là phương Tây Phật môn, còn có những tông môn khác, A Nhị Ti tư nhất mạch phương pháp tu hành cũng dần dần bị người khác biết. Chỉ cần cầu nguyện liền có thể đạt được chủ thần pháp lực, sau khi chết còn có thể đi vào A Nhị Ti Tư thánh địa, vĩnh sinh bất tử, cùng thế giới cực lạc mở dạng, cũng hấp dẫn không ít người chú ý, có ít người bắt đầu phiêu dương qua biển, đi vào đại lục mới, bái nhập 12 chủ thần môn hạ. Cử động lần này thật to ảnh hưởng đến mặt khác tiên tông lợi ích. Từng đạo tấu chương truyền vào thiên đỉnh. Nghe trong thức hải truyền đến đạo âm, sau lưng ngàn vạn dị tượng lập tức biến sắc, từng đạo thần văn chui vào trong đó, diễn hóa thành từng đạo thần thông. Có thể là hóa thành từng tia pháp lực, chui vào trong thức hải. Vậy hạ, A Nhị Ti Tư sơn cả ngày thần âm lượn lờ, chuyển khắp tam giới chúng sinh khổ không thể tả, còn xin bệ hạ thi triển thần thông, phong tỏa A Nhị Ti Tư Sơn, làm cho thiên hạ thái bình. Huyền Đô Đại Pháp Sư Phạm vừa nói, xin mời thiên đế thi triển thần thông. Khương Tử Nha bọn người nhao nhao mở miệng nói ra. Đối với chuyện này bất mãn không chỉ là những đại giáo này, những cái kia tiểu môn tiểu hộ nhận ảnh hưởng càng thêm lợi hại. Chỉ là những người này không có cách nào đến áo, chỉ có thể là người có thể mấy cái thánh nhân tông môn thay ra mặt. Dương Quảng nghe nhàn nhạt nói tam giới cũng không phải là chấm một người tam giới, mà là tam giới người tam giới, việc này hẳn là triệu tập chúng thánh cùng nhau thương nghị. Vô luận ai truyền đạo, cùng hắn Dương Quảng đều không có bất kỳ quan hệ gì, thậm chí còn hy vọng những người này đều đánh nhau, dạng này liền không có tông môn tìm đến mình phiền toái. Về phần những chuyện khác, cùng mình lại có quan hệ thế nào đâu? Huyền Đô Đại Pháp Sư nghe một trận bị khuất, mọi người vốn là tại cùng một cái trên hàng bắt đầu, nhưng là bây giờ lại biến không giống với lúc trước, đối phương đã siêu việt chính mình, triệu tập nhân tuyển đã trở thành thánh nhân. Hết lần này tới lần khác nhóm người mình còn không lời nào để nói, chỉ có thể là đồng ý từ xa xưa tới nay, thiên đình yếu đối bộ dáng đã sớm truyền khắp tam giới, đã sớm xâm nhập lòng người. Đông Hoàng Đế Tuấn ở thời điểm, thánh nhân đương đạo, Hạo Thiên Thượng Đế ở thời điểm, mặc dù là Hồng Quân đồng tử xuất thân, nhưng tương tự bị người xem thường. Cũng chỉ có Dương Quảng kế thừa Thiên Đế vị trí sau, Thiên Đình tài tử coi trọng, thực lực cường đại làm cho tam giới không thể không cúi đầu, hiện tại càng là có thể triệu thánh nhân đến đây. Hồng Hải Nhi, đi Nam Thiên Môn bên ngoài, kích kim trung đi. Dương Quảng trong tay hỗn độn trung phi ra, treo ở Nam Thiên Môn bên ngoài. Hồng Hải Nhi phi thân mà ra, thôi động pháp lực, hung hăng đụng vào hỗn độn trên trung, tiếng trung du dương, trong nháy mắt chuyển khắp tam giới. Tiếng trung vang lên 9 lần, là vì cực hạn. Hồng Hải Nhi gõ xong sau, cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, quanh thân vô lực, thể nội pháp lực mạnh mẽ trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Lớn đỏ trời, bát cảnh cung bên trong, Thái Thanh Thánh Nhân nghe được tiếng trung đằng sau, hóa thành thở dài một tiếng, thẳng chỉ lên tiên đỉnh mà đến. Ngọc Thanh Thiên, Di La trong cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt tâm trầm, thử lạnh một tiếng, cuối cùng cũng chỉ lên tiên đỉnh mà đến. Thượng Thanh Trời, trong Bích Du Cung, Thông Thiên Giáo chủ thân hình hóa thành một đạo kiếm quang, chiều thiên cung mà đến. Thế giới cực lạc, Cẩm Tú Trời bên trong, phương Tây hai thánh cùng nữ hoa nương nương cũng nhao nhao ra đầu tiên, thẳng chỉ lên tiên đỉnh mà đến. A Nhĩ Ti Tư Sơn, chúng thần chi điện bên trong, Dạ Ứng nghe được bên tai truyền đến tiếng trung, cười khổ nói, thiên đỉnh to lớn, để cho người ta khó có thể tưởng tượng, chúng ta thánh nhân cũng phải nghe từ thiên đế ý chỉ làm việc. Chúng ta cùng một chỗ tiến về. Hách Lạc nghiêm nét mặt nói, thiên đế triệu tập chính là cấp bậc thánh nhân cao thủ, chúng ta tự nhiên cùng một chỗ đi đến. Dạ Ứng gật gật đầu. Chương 1405 một chỉ đạn chết một cái thánh nhân, chương 1405 một chỉ đạn chết một cái thánh nhân trên bầu trời, từng đạo huyết quang lấp lóe, có hơn 10 đạo thân ảnh từ trong hỗn độn bay ra, rơi vào Nam Thiên môn bên ngoài, từng luồng sát khí tràn ngập, huyết quang tràn ngập chư thiên hoàn vũ, trong đó lộ ra chẳng lành. Chính là ma đạo 12 thánh xuất hiện, cũng đáp ứng lời mời đến đây. Thiên đế uy phong thật to, thế mà mời ta các loại đến đây, cái này Nam Thiên môn bên ngoài, ngay cả cái nên tiếp người đều không có. Huyết sát ma quân quét mắt trước nguy nga Nam Thiên môn bên ngoài, lạnh sâm sâm nói, mặc dù hắn cũng cho là Dương Quảng thực lực đã vượt qua chính mình, nhưng cũng không cho là Dương Quảng có thể làm gì chính mình. Chư vị bên trên thật, mặt tướng phục bệ hạ chi mệnh, cũng nên các vị bên trên thật. Tăng trưởng Tiên Vương nhìn trước mắt ma đạo thánh nhân, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, bọn gia hỏa này thế nhưng là giết người không chớp mắt mặt hàng, cũng không biết giết bao nhiêu tu sĩ chính đạo. Nếu không phải thiên đế tọa chấn, bọn gia hỏa này đã sớm xông lên, tàn phá bừa bãi thiên đỉnh. Một cái nho nhỏ thần linh, thế mà danh xưng Thiên Vương, thật sự là muốn chết. Huyết sát ma quân nhìn trước mắt tăng trưởng Tiên Vương, trong đôi mắt huyết quang chợt lóe lên rồi biến mất, sau đó chỉ thấy tăng trưởng Tiên Vương quanh thân thần huyết vẩy xuống, hóa thành một đạo linh quang, biến mất ở trước mắt, lại lần nữa chui vào phong thần bảng bên trong, tiêu hao hương hỏa chi lực, lần nữa tới qua. Huyết sát ma quân thấy thế, lập tức cười ha ha. Còn lại ma quân thấy thế cũng đều nở nụ cười, thần sắc mười phần đắc ý. Nơi xa Thái Thanh Thánh Nhân các loại chính đạo thánh nhân cũng bay tới, vừa lúc trông thấy trước mắt một màn này, thần sắc phức tạp, lại không người nói chuyện, nhàn nhạt nhìn xem ma đạo chúng thánh, nhất là tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai thánh, trong ánh mắt đều là vẻ thương hại. Bọn hắn thế nhưng là biết, trước mắt thiên đế thật không đơn giản, lúc trước chính mình chỉ là muốn tính toán thiên đế một phen, liền bị thiên đế đánh chết một lần, trước mắt cái này ma quân thế mà tại Nam Thiên môn bên ngoài đánh giết tăng trưởng Thiên Vương, càng là muốn tìm cái chết. Thật can đảm. Quả nhiên, một cái thanh âm thanh lãnh truyền đến, một ngón tay từ trên thiên cùng chỗ sâu xuất hiện, tại chúng thánh trong ánh mắt kinh ngạc, đánh chúng vào huyết sát ma quân. Cái kia huyết sát ma quân ngay cả phản kháng khí lực đều không có, đánh giết trong chớp mắt, thánh huyết vẩy xuống thương khung, từng đạo thần văn ở trong hư không xen lẫn, huyết sát ma quân lần nữa hiện ra thân hình. Chỉ là hắn sắc mặt trắng bệnh, trong đôi mắt khó nén chi sắc. Không nghĩ tới, chính mình không ngất đế một kích đều ngăn cản không nổi, nếu không có nguyên thần ký thác thiên đạo, giờ phút này sớm đã bị thiên đế giết chết. Chúng thánh cũng bị tình huống trước mắt sợ ngây người. Mặc dù có chỗ đoán trước, nhưng thật phát sinh, hay là hít vào một ngụm khí lạnh. Nơi xa, 12 chủ thần cũng xuất hiện tại trên đám mây, cũng vừa lúc trông thấy vừa rồi một màn kia, từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, chính là A Dẹt cũng là sắc mặt nghiêm trọng. Một đầu ngón tay liền có thể giết một cái thánh nhân, mặc dù thánh nhân bất tử bất diệt, mặc dù thánh nhân nguyên thần ký thác thiên đạo, nhưng muốn dạng này giết tới giết lui, chỉ sợ cũng là không nhỏ đi. Thiên đế có chỉ, xin mời chúng thánh tiến về Lăng Tiêu Bảo Điện thương nghị. Tăng trưởng Thiên Vương xuất hiện lần nữa, cùng vừa rồi so sánh, tăng trưởng Thiên Vương khí thế cường hãn hơn một chút, trên mặt càng lộ ra đắc ý thiên đế từ bi, dù là phía trên đối với chúng thánh, thiên đế cũng không có đem những này thánh nhân để ở trong lòng, nên giết hay là giết, một chút chần chừ đều không có, đi theo dạng này thiên đế mới là đúng lý. Thứ thôn vệ ma quân hừ lạnh một tiếng. Nơi này là thiên đỉnh, không phải là của các ngươi ma quật, hay là thành thật một chút tốt. Thông Thiên giáo chủ quét chúng thánh một chút, hừ lạnh nói. Chúng thánh nghe trong lòng một trận bị quất, nhưng lại không thể làm gì. Chương 1406 xua đổi chương 1406 xua đổi thiên đế thực lực cường đại, ở thời điểm này, lần nữa đạt được nghiệm chứng, lại có một tôn thánh nhân bị đánh chết tại chỗ, nếu không có nguyên thần ký thác thiên đạo, chỉ sợ sớm đã chết oan chết uổng, ước bạn năm tu vi hóa thành hư không. Chúng thánh tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện đằng sau, lập tức rất là biết điều. Trên đại điện, từng tôn tôn vị xuất hiện tại trên đại điện, dần dần diễn hóa thành vô số dị tượng, hoặc là Thái Thanh mở mịt, hoặc là Ngọc Thanh uy nghiêm, Thượng Thanh cương nghị, Phật Môn Tử Bi chờ chút bộ dáng. Dương Quảng quét chúng thánh một chút, chúng thánh lập tức cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng chống giống mà sinh, nên không xuống, chúng thánh lập tức phát giác được, tựa như là bị hung thú tập trung vào mở dạng, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Đây chính là siêu việt thánh nhân tồn tại, chúng thánh đã thật lâu đều không có cảm giác này. Lần này triệu tập chư vị đến đây, chủ yếu là bởi vì truyền đạo vấn đề. Dương Quảng chậm rãi nói, thân là thánh nhân, truyền đạo mà giáo hóa chúng sinh, đây là chúng thánh nghĩa vụ. Chủ thần tại A Nhĩ Ti Tư Sơn thành lập thần điện, giáo hóa một phương đại lục, cái này cũng không vi phạm thiên đạo. Zeus bọn người nghe trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, dùng đến ý ánh mắt nhìn xem chúng thánh một chút. Bệ hạ, truyền đạo chúng sinh tự nhiên là không có cái gì, nhưng truyền đạo thanh âm rất lớn, truyền khắp tam giới, ảnh hưởng đến mặt khác lục địa, đây mới là buồn nôn nhất. Huyết sát ma quân cười lạnh nói, ngươi cái này sẽ chúng thánh xem như đồ đần sao? Thanh âm của các ngươi cũng có thể lớn một chút ta. cái này lại không trái với thiên điều. A Z phản bác, tất cả mọi người giống như ngươi, tam giới còn có trật tự có thể nói sao? Hồng Hoang không phải là dạng này, Hồng Hoang là coi trọng trật tự. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh nói, Hồng Hoang, ai thực lực lớn, ai liền có thể làm chủ. Quả đấm của ta lớn, cho nên ta liền có thể làm chủ, không phục liền làm. Họ Sấy Đôn cười lạnh nói, hắn cho là Hồng Hoang thánh nhân không đủ như vậy. Vô luận là pháp lực hay là mặt khác, 12 chủ thần còn không sợ đối phương. Có đúng không? Thông Thiên giáo chủ nghe giận tím mặt, trong đôi mắt phun ra một đạo kiếm khí đột nhiên xuất hiện, chỉ vào Họ Sấy Đôn, trong toàn bộ đại điện sát khí bao phủ, chúng tiên run lẩy bẩy, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Họ Sấy Đôn cảm nhận được một cỗ sát cơ bao phủ, nguyên thần đều có cảm thấy thấp thỏm lo âu, lập tức sắc mặt đại biến. Tựa hồ Hồng Hoang thánh nhân nhân số mặc dù rất ít, nhưng nó sức chiến đấu hay là rất cường đại. Tốt. Thiên đế lúc này nói chuyện, còn náo như vậy nữa xuống dưới, xui xẻo là thiên đình vì vậy mà tổn thất uy nghiêm, những này thánh nhân cao cao tại thượng, có thể tại Lăng Tiêu bảo điện bên trong tùy ý xuất thủ. Bọn hắn đây là đang trà đạp lấy thiên đình uy nghiêm. Thiên đế vừa dứt lời, trong đại điện khí tức trong lúc đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, lại khôi phục thành vừa rồi phong khinh vân đạm bộ dáng, mấy chục vị thánh nhân người mang dị tượng, khí tức hùng vĩ, giống như vực sâu, sâu không thấy đáy. Dương Quảng quét những này thánh nhân một chút, trong lòng lập tức sinh ra một cái ý niệm trong đầu đến. Những này thánh nhân thật sự là nhiều lắm, đối với tam giới tới nói, chưa chắc là chuyện tốt, tốt nhất còn có thể diệt trừ một chút, duy trì tam giới cân bằng, để tam giới càng thêm khỏe mạnh phát triển. Tất cả mọi người là thánh nhân, sao phải vì một chút việc nhỏ mà động tay đâu? Ngày bình thường tất cả mọi người làm sơ khống chế là được. 12 chủ thần, dựa theo lúc trước ba vị đạo tổ yêu cầu, thánh nhân không được ở trong Hồng Hoang, miễn cho quá độ tiêu hao trong Hồng Hoang linh khí, các ngươi chuẩn bị một phen, tốt tiến về trong hỗn độn đi. Đem những này thánh nhân cũng đổi tới trong hỗn độn, đây mới là Dương Quảng mục đích, sát mặt bọn gia hỏa này ở trước mặt mình, vướng tay trướng mắt. Chương 1407 các ngươi muốn hủy diệt tam giới sao? Chương 1407 các ngươi muốn hủy diệt tam giới sao? Zeus bọn người nghe sắc mặt hơi đổi. Bệ hạ, chúng ta mới vừa tiến vào Hồng Hoang, tín đồ rất ít, sợ bất lợi cho tại Hồng Hoang sinh tồn, còn xin bệ hạ minh xét. Zeus tranh thủ thời gian giải thích nói, bây giờ rời đi dễ dàng, muốn về đến liền mười phần khó khăn. Dưới tay hắn tín đồ mặc dù có không ít, nhưng thực lực cũng không như thế nào. Nhìn xem trước mắt những này các thánh nhân, môn hạ đệ tử đều là mười phần cường hãn, cả hai chém giết lẫn nhau, thắng lợi sau cùng khẳng định là Hồng Hoang thánh nhân. Thật sự là cho cười, chúng ta nếu là ở trong tam giới sinh tồn, nơi nào có nhiều như vậy thiên địa linh khí cung ứng chúng ta hấp thu. Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức cười lạnh nói, cái này Hồng Hoang mặc dù rất lớn, nhưng cũng không chịu nổi nhiều như vậy thánh nhân phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, vẫn là đi hỗn độn tốt. Chúng thánh nghe gật gật đầu, mặc dù bây giờ Hồng Hoang là tam đại thế giới cùng một chỗ tạo thành, nhưng trên thực tế thiên địa linh khí cũng không có tăng thêm bao nhiêu, bằng không mà nói Dương Liễu đạo nhân cũng sẽ không chấn áp chúng thánh, cưỡng ép rút ra chúng thánh pháp lực, đem nó trở về bản nguyên, trở thành thiên địa linh khí. Hiện tại thánh nhân nhiều như vậy, mang ý nghĩa thiên địa linh khí hay là sẽ chưa đủ, biện pháp tốt nhất chính là thánh nhân tiến về hỗn độn, quay vòng hỗn độn linh khí, giảm bớt thiên địa linh khí hao tổn. Đương nhiên, chúng thánh đều biết, loại tình huống này là không thể nào tiếp tục quá lâu, trong tam giới, thánh nhân nhiều lắm. Đôi này Hồng Hoang tới nói, là một cái cự đại gánh vác. Trước kia Hồng Hoang tại sao lại có sát kiếp xuất hiện, không phải liền là thần tiên nhiều lắm sao? Chỉ có sát kiếp bộc phát, diệt trừ một chút không còn dùng được thần tiên, cam đoan thiên địa linh khí có thể kéo dài thời gian dài hơn. Tình huống trước mắt cũng là như thế. Chúng thánh đều hiểu, sát kiếp sắp đến, thậm chí thánh nhân cũng có nguy hiểm có thể chết đi. Cho nên mới sẽ nắm chặt thời gian chuẩn bị, tốt khôi phục cùng lớn mạnh chính mình thực lực, chỉ có như vậy mới có thể để cho chính mình, để cho mình môn hạ đệ tử sống lâu hơn một chút, lấy được tài nguyên càng nhiều hơn một chút. Chúng thánh cử động lần này cũng là vì về sau mà cân nhắc. Chỗ tranh đoạt cũng là chỉ là tương lai một chút hy vọng sống mà thôi. Zeus mấy người cũng không nói lời nào, mà là lặng lặng nhìn Dương Quảng, chờ đợi Dương Quảng quyết định. Zeus, ngươi là muốn đại kiếp sớm mở ra sao? Dương Quảng thản nhiên nói. Thiên địa linh khí không đủ, thiên địa tự nhiên sẽ tìm những cái kia thiếu hắn nhân quả người, cũng chính là những người tu hành kia, chỉ có những người này chết, đem tự thân pháp lực còn cho thiên địa đằng sau, khiến cho thiên địa biến cân bằng đứng lên, lúc kia, tam giới kiếp nạn mới có thể biến mất. Zeus chần chờ một lát, phương thuyết nói bệ hạ, đại kiếp sớm mở ra cũng chưa hẳn không thể, mọi người bằng vào là cơ duyên, là vật khí. Thật can đảm. Thái Thanh thánh nhân mở ra tuyệt nhãn, nhìn xem Zeus một chút, cười lạnh nói, chư vị, các ngươi là muốn vùng thiên địa này tịch diệt à? Hồng Hoang đại chiến không ngừng, thiên địa đều chịu ảnh hưởng, một khi đại chiến lần nữa bộc phát, thiên địa khả năng không chịu nổi chúng thánh cường đại vĩ lực, làm không cẩn thận biết giải thể. Trên bảo tọa Dương Quảng mở ra tuyệt nhãn, ánh mắt rơi vào vận mệnh trường hà bên trong, tựa hồ có thể trông thấy tương lai một góc. Thiên địa là úc, Hồng Hoang phá thoái, mảnh vỡ thế giới cái này đến cái khác xuất hiện, hóa thành từng cái tinh cầu, tại thiên địa chi lực tác dụng dưới, lơ lửng tại trong bầu trời. Tả hữu đều là muốn làm tới một trận, còn không bằng sớm một chút bắt đầu. Về phần cái này Hồng Hoang tinh không, hủy cũng liền hủy. Huyết Sát Ma Quân không thèm để ý nói, ánh mắt còn hướng trên bảo tọa Dương Quảng nhìn lướt qua. Chúng thánh nhìn rõ ràng, trong lòng đều sinh ra một tia quái dị đến. Chương 1408 Thiên Đế Vi Tôn Tân Xuân Khoái Hoặc chương 1408 Thiên Đế Vi Tôn Tân Xuân Khoái Hoặc Dương Quảng thấy thế khẽ cười nói, hẳn là các vị đạo hữu có thể đe dọa đến chấm phải không? Nghĩ đến chư vị đối với chấm thực lực, hay là hoàn toàn không biết gì cả đi. Thực lực đến chấm loại tình trạng này thời điểm, hết thảy đều sẽ nói hóa thành hư ảo, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Dương Quảng thần sắc hờ hững, nhàn nhạt quét chúng thánh một chút, chúng thánh nhìn rõ ràng, lập tức nhao nhao nhíu mày, Thiên đế rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng trên thực tế nhưng lại không ở trước mắt, giữa hai bên tựa hồ khoảng cách vô số cái thời không. Chúng thánh mặc dù là thánh nhân, thần thức bao phủ tầng giới, nhưng bây giờ, nhưng căn bản không phát hiện được chỗ ở của đối phương. Không chỉ có như vậy, chúng thánh còn phát giác được chính mình cùng chung quanh thần linh giống như hồ không tại một cái thời không bên trong, giống như hồ không thấy tung tích. Huyết sát ma quân thấy thế, sắc mặt kém hơn. Tại hắn xem ra, Dương Quảng thân là tam giới chi chủ, lo lắng nhất chính là tam giới đại loạn, một khi tam giới đại loạn, liền sẽ ảnh hưởng đến thiên đế cấp độ, từ đó ảnh hưởng đến tiên đế quyền hành. Nhưng tình huống trước mắt tựa hồ cũng không phải là như vậy. Thiên đế tình không để ý đây hết thảy. Đối phương thủ đoạn cường hãn, hết thảy đều là ở thiên đế trong lòng bàn tay. Dù là tam giới hủy diệt, thiên đế vẫn là thiên đế. Vậy hạ thần thông quảng đại, không phải bần đạo bọn người có thể phỏng đoán. Thái Thanh thánh nhân thở dài một hơi. Hắn nghĩ đến năm đó tình huống, đế tuấn cùng Đông Hoàng bị giết, thiên đế cùng Vương Mẫu tôn vị thất lạc, chúng thánh nhao nhao tiến cử người một nhà, cuối cùng đạo tổ chỉ định bên người đồng tử đảm nhiệm. Hiện tại xem ra, hay là đạo tổ lợi hại, trong tam giới, vị trí tôn quý nhất, trên thực tế chính là thiên đế cùng Vương Mẫu vị trí, trấn áp tam giới âm dương nhị khí, xương hùng tam giới. Nhìn lại Dương Quảng, người này mặc dù không có lợi dụng thiên đình khí vận, nhưng trên thực tế, hay là nắm trong tay tam giới đại thế, uy áp chúng sinh, hiện tại ngay cả chư thiên thánh nhân cũng không phải là đối thủ. Vật hiếm thì quý. Phàm nhân nói lời là có đạo lý. Thiên đế cùng Vương Mẫu chính là tam giới ở giữa trọng yếu nhất tôn vị, nó tầm quan trọng viễn siêu thánh nhân. Đáng tiếc là, lúc trước chính mình tính sai, mới khiến cho Dương Quảng thu được dạng này tôn vị, hiện tại hắn thực lực viễn siêu nhóm người mình, thậm chí vượt qua thánh nhân. Chư vị, thiên địa có linh, giữa thiên địa đều là có nhân quả, chư vị nếu làm hư hồng hoang, chỉ sợ dạng này nhân quả là sẽ không bỏ qua chư vị, dù là chư vị là thánh nhân, cũng sẽ bị đa xuống thánh nhân tôn vị, dạng này nhân quả cũng không phải các ngươi có thể tiếp nhận. Dương Quảng giống như cười mà không phải cười nhìn qua chúng thánh nói ra. Chúng thánh sắc mặt lần nữa thay đổi đứng lên. Thánh nhân nguyên thần ký thác thiên đạo, muốn đánh giết thánh nhân, nhất định phải tìm tới thánh nhân nguyên thần, cho nên chỉ có thể khống chế thiên đạo đạo tổ, mới có thể nhẹ nhõm đánh giết thánh nhân. Đương nhiên, còn có một loại biện pháp, đó chính là thiên địa phản vệ, lợi dụng thiên địa chi lực, cưỡng ép phá hủy thánh nhân đạo quả. Lúc kia thánh nhân mặc dù hay là thánh nhân, nhưng đạo quả tồn tại ở bản thân bị diệt, thánh nhân bị tru sát. So với trước đây, thiếu khuyết một phần bảo hiểm. Đợi đến lúc kia, Dương Quảng một khi đánh giết chúng thánh hẳn phải chết không nghi ngờ, không bao giờ còn có thể trở thành tiếp dẫn, chuẩn đề, hoặc là huyết sát ma quân, bất kể là ai, đều cùng phổ thông thần tiên một dạng. Thánh nhân cũng không phải vĩnh sinh bất tử. Chúng thánh nghĩ đến Hồng Quân đạo tổ bà viên vẫn thánh đan, không phải liền là có thể muốn thánh nhân tính mệnh đồ vật sao? Ai dám tùy ý làm vậy? Huyết sát ma quân sắc mặt kém hơn, trên thực tế, hắn cũng là thuận miệng nói, thật hắn như thế, thật đúng là không có lá gan này, thánh nhân khác là sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Chương 1409 đại thế không thể đổi, chương 1409 đại thế không thể đổi. Dương Quảng nhìn chúng thánh một chút, thần sắc hờ hững, những này thánh nhân cũng là như vậy, tự nhận là chính mình thần thông quảng đại, không chút nào đem tam giới chúng sinh để ở trong mắt, nhưng lại không biết chúng sinh chi lực cũng có thể dung chuyển tương cung. Vạn trượng hồng trần phía dưới, ngập trời sát kiếp đại của tới, tất nhiên sẽ ảnh hưởng tam giới. Zeus bọn người trong nội tâm mười phần bị khuất, chỉ là đối mặt Dương Quảng, không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể mang theo mặt khác chủ thần rời đi thiên đỉnh. Thái Thanh các loại hồng hoàng thánh nhân cũng nhao nhao rời đi. Một đạo màu vàng nhạt quang mang chợt lóe lên, chỉ thấy hậu thổ nương nương hiện ra thân thể. Bệ hạ, hậu thổ nương nương nhìn qua chúng thánh rời đi phương hướng, thở dài nói, bệ hạ, đại kiếp có phải hay không muốn tới? Hồng hoang thế giới mặc dù khuyết trương cho rất nhiều, nhưng thánh nhân thực sự nhiều lắm. Những này thánh nhân phun ra nuốt vào thiên địa linh khí trong thiên địa chỗ nào có thể cung ứng được? Dương Quảng lắc đầu, cũng không biết có bao nhiêu người sẽ chết tại trong đại kiếp. Hậu thổ nương nương trong thanh âm tràn ngập từ bi. Thiên mệnh như vậy, nương nương bảo vệ tốt chính mình là được rồi. Dương Quảng lại khẽ cười nói, luận thần thông pháp lực, nương nương thần thông pháp lực không chút nào thấp hơn Thái Thanh thánh nhân. Coi như đại kiếp tiến đến, tam giới to lớn, cũng không có người có thể dùng chuyển nương nương an toàn. Hậu thổ nương nương bản thân liền là tổ vu xuất thân, pháp lực mười phần cường hãn, mượn nhờ hổ lực lượng luân hồi mới diễn sinh ra nguyên thần, cho nên thực lực là cường đại nhất. Mặc dù là một nữ tử, nhưng nó sức chiến đấu phi thường cường đại. Luân hồi là tam giới căn bản, nếu là luân hồi sụp đổ, tam giới liền sẽ sụp đổ. Cho nên hậu thổ nương nương mới là tam giới chúng thánh ở trong an toàn nhất người. Tam giới thánh nhân cũng chết, hậu thổ nương nương cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Hậu thổ nương nương nghe khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Bệ hạ, thực lực của ngươi lớn bao nhiêu, ta không biết, nhưng ta biết, chúng thánh nhìn qua rất cường đại, nhưng tuyệt đối không phải bệ hạ đối thủ, cho nên ta muốn đây hết thảy đều là tại bệ hạ trong lòng bàn tay. Hậu thổ nương nương nhìn thật sâu Dương Quảng một chút. Dương Quảng sắc mặt hờ hững, xa xa nhìn lại, tuệ nhãn đảo qua tam giới, tựa hồ có thể đem tam giới chúng sinh đều thu nhập trong tầm mắt. Nhu đồ mà nói tự nhiên là thật, nhưng Dương Quảng luôn luôn đều là thuận thế mà làm, chúng thánh nếu là không có sinh ra tâm tư khác, Dương Quảng cũng là sẽ không động thủ. Thánh nhân nhất niệm, thiên đạo lập tức sinh ra cảm ứng. Đây là bởi vì thánh nhân thượng tiên tâm, chiếu rọi thiên đạo mới có thể bị Dương Quảng bắt. Những này thánh nhân tự nhận là có thể che lấp thiên cơ, nhưng trên thực tế, đối với Dương Quảng cùng Hồng Quân bọn người tới nói, những này căn bản không phải bí mật, hết thảy đều bị Dương Quảng bọn người để ở trong mắt, sau đó thôi động thiên đạo đại thế, thuận thế mà làm. Hiện tại chúng thánh đều muốn lấy được nhiều thứ hơn, Dương Quảng mặc dù nhìn ra tương lai một góc, nhưng cũng không có ngăn cản, bởi vì đây hết thảy đều là cùng Dương Quảng ý nghĩ là nhất trí. Cho nên nói, hậu thổ nương nương cho là đây hết thảy đều là Dương Quảng ở phía sau mưu đồ cùng tính toán, cũng không phải không có đạo lý. Chỉ là việc này người chủ đạo là chúng thánh mà thôi. Nương nương, có một số việc cũng không phải là người ta có thể quyết định, dù là chấm chấp trưởng thiên đạo, nhưng chỉ cần trong tâm giới, đều không có cải biến những này, mà lại, cũng không có tất yếu cải biến những này. Dương Quảng U nói, đây chính là đại thế. Hậu thổ nương nương tiếc hận nói, không sai, những này thánh nhân lòng sinh sát nghiệm, thiên đạo liền sẽ thể hiện đi ra, cũng không phải là người ta có thể cải biến được, chúng ta duy nhất có thể làm chính là bảo vệ tốt hẳn là người bảo vệ mà thôi. Dương Quảng khuyên lớn, bệ hạ nói như vậy, bần đạo biết. Hậu thổ nương nương gật gật đầu, sau đó phiêu nhiên mà đi. Chương 1410 Thái Thanh Thánh Nhân. Chương 1410 Thái Thanh Thánh Nhân bắt cảnh cung bên trong, Thái Thanh Thánh Nhân ngồi cao trên đó, khí tức quanh người mở miệng, không thể nắm lấy, không cách nào hiểu thấu đáo, có không nói ra được huyền diệu, không thể diễn tả, có lẽ có thể vì đó đạo. Không thể không thừa nhận, đây là trong tam giới con, tiếp cận nhất thiên đạo chỗ, chúng thánh bên trong, đạo hạnh cao nhất chính là Thái Thanh Thánh Nhân, nếu là dựa theo cứ tiếp như thế, sớm muộn có một ngày, Thái Thanh Thánh Nhân cũng sẽ trở thành đạo tổ một dạng tồn tại. Đáng tiếc là, Dương Quảng Hoành không xuất thế, gãy mất Thái Thanh Thánh Nhân con đường, hắn vẫn là thiên đạo thánh nhân, thụ thiên đạo ảnh hưởng cùng khống chế. Sư tôn, Huyền Đô đại pháp sư đi đến. Huyền Đô, tam giới sắp đại loạn. Thái Thanh Thánh Nhân há miệng liền nói, một lời nói lập tức bị Hủ Huyền Đô đạo nhân thần sắc đại biến. Cái này tam giới khôi phục thái bình mới bao lâu thời gian, hiện tại lại phải thiên hạ đại loạn, cái này trong tam giới chẳng lẽ liền không có thái bình thời điểm? Chỉ là hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường. Chính mình thân là chuẩn thánh, không nói vạn kiếp bất diệt, nhưng nghĩ đến tự vệ là hoàn toàn không có vấn đề. Sư tôn thần thông quảng đại, chỉ là kiếp nạn, há lại sẽ để ở trong lòng. Huyền Đô đại pháp sư không thèm để ý nói, chúng thánh tranh chấp, thiên địa đại biến. Huyền Đô, chính là thánh nhân cũng khó thoát trong đó. Thái Thanh Thánh Nhân lời nói, giống như là một chậu nước lạnh mở dạng, chống rông xuống, để Huyền Đô trong lòng một trận băng lãnh. Cái này Huyền Đô không có nghĩ qua sự tình. Lúc nào thiên địa kiếp nạn, dĩ nhiên như thế to lớn, ngay cả thánh nhân cũng khó thoát. Thánh nhân cũng là như vậy, huống chi nhóm người mình, chuẩn thánh lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn có thể thay đổi cái gì phải không? Sư tôn, tại sao lại là bộ dáng như thế? Huyền Đô trong lòng bối rối. Huyền Đô, Hồng Hoang mặc dù rất lớn, chiếm đoạt không ít thế giới, nhưng Hồng Hoang thánh nhân thật sự là nhiều lắm. Thiên địa linh khí không đủ, không lâu sau đó, tiên đạo không còn, tam giới đều sẽ hóa thành hư vô, mà chúng thánh ở giữa lại đang tranh đoạt truyền đạo chi địa, tất cả mọi người đã nhao nhao đến tiên đế trước mặt. Thiên đế trong lòng cực kỳ bất mãn. Chúng thánh lòng sinh sát kiếp, cho nên mới sẽ có lần kiếp nạn này đến. Huyền Đô đại pháp sư giờ mới hiểu được đạo lý trong đó, không phải là bởi vì mặt khác, mà là bởi vì thánh nhân nhiều lắm, cho nên chúng thánh lòng sinh sát cơ, thiên đạo biểu hiện, đây chính là đại kiếp nguyên nhân chỗ. Thiên đế, Huyền Đô đại pháp sư nhịn không được dò hỏi. Hắn tự nhiên vui thấy kỳ thành, sẽ không làm bất luận cái gì ngăn cản, thậm chí còn có thể thôi động chúng thánh chi tranh. Thái Thanh Thánh Nhân khinh thường nói, chúng thánh chi tranh đối với hắn mà nói là phi thường có lợi. Huyền Đô đại pháp sư gật gật đầu, hắn làm sao không biết, thiên đế mưu đồ quá sâu, thích nhất chính là cân bằng, nếu là có tam giới đại chiến, chỉ cần không ảnh hưởng đến đối phương, thiên đế đều là sẽ không để ở trong lòng. Chúng thánh đánh nhau, có lẽ đây hết thảy hay là thiên đế thích xem đến sự tình. Thiên đế thần thông đã đến một cái không thể tưởng tượng nổi địa phương, chư thiên thánh nhân trong tay hắn cũng chỉ là một câu trò cười mà thôi. Thái Thanh Thánh Nhân sắc mặt bình tĩnh mà tường hòa, tựa như là tại tự thuật lấy một kiện mười phần bình thường sự tình một dạng. Đây chính là Thái Thanh Thánh Nhân. Thái Thanh chi đạo, không lấy vật vui, không lấy mình buồn. Vô luận ngoại giới như thế nào biến hóa, ta đi đạo của ta. Huyền Đô đại pháp sư cười khổ nói, đều là đệ tử sai, như không phải đệ tử, tam giới cũng sẽ không cũng có mặt khác biến hóa, tam giới vẫn là lúc trước tam giới. Huyền Đô, ngươi nói sai, liền không có ngươi, cũng sẽ có những người khác, người này là thiên đạo bên trong số một chạy trốn, không phải ngươi ta có thể ngăn cản. Thái Thanh Thánh Nhân trấn an nói. Chương 1411 thần lịch. Chương 1411 thần lịch. Huyền Đô đạo nhân nghe đã không biết nói cái gì cho phải. Một cái thiên đạo bên trong số một chạy trốn liền giải thích hết thảy trước mắt, mấu chốt là Thái Thanh Thánh Nhân mang đến tin tức thật sự là quá kinh người, ngay cả thánh nhân cũng có khả năng vẫn lạc. Thánh nhân còn như vậy, vậy mình bọn người đâu? Chuẩn thánh không phải tiện tay liền có thể tới sao? Huyền Đô, đóng chặt độc phủ, độc thầm hoàng đỉnh. Không nhiễm bụi bặm, tự nhiên vô thai cứ đến. Thái Thanh Thánh Nhân an ủi, mặc kệ trong tam giới xảy ra chuyện gì, ngươi chỉ cần giữ vững độc phủ, tự nhiên không ngại. Huyền Đô đại pháp sư sau khi nghe còn có thể nói cái gì đó. Thái Thanh Thánh Nhân nói rất rõ ràng, dù là chuyện này chính mình gặp nguy hiểm, cũng làm không biết, chỉ cần bế quan là được. Hắn xem như nhìn ra, trận kiếp này khó khăn chủ yếu người ứng kiếp cũng không phải là nhóm người mình, mà là thánh nhân, thiên đế thậm chí thánh nhân chính mình, đều cho rằng trong tam giới thánh nhân nhiều lắm. Nhưng nói đi thì nói lại, ngay cả thánh nhân cũng có khả năng bỏ mình, huống chi nhóm người mình. Thánh nhân chi chiến thiên băng địa liệt, tam giới sụp đổ, chỉ cần ngươi tại trong tam giới, cũng có thể tác động đến đi vào, dù là ngươi đi bế quan cũng giống như vậy. Huyền Đô cũng không cho là chính mình bế quan mặc kệ, những này tai nạn liền không tìm được trên đầu mình đến. Thái Thanh Thánh Nhân lặng lặng nhìn chính mình đệ tử, Huyền Đô mặc dù không có nói cái gì, nhưng hắn biết đệ tử của mình đã có ý nghĩ khác, đối mặt loại tình huống này, làm thánh nhân cũng không có biện pháp gì. Thánh nhân ngay cả mình tính mệnh đều không nhất định có thể bảo trụ, huống chi đệ tử của mình đâu. Ngay sau đó chỉ có thể hóa thành một tiếng sâu kín thở dài thanh âm. Ngay cả thánh nhân cũng bị cuốn vào trong đó, đệ tử của mình lại thế nào khả năng đào thoát đâu? Hết thảy đều nhìn mình cơ duyên. Đệ tử cáo lui. Huyền Đô đại pháp sư thành thành thật thật lui xuống. Tu hành nhiều năm như vậy, thật vất vả mới có hôm nay, Huyền Đô đại pháp sư lại thế nào khả năng từ bỏ đâu? Thái Thanh Thánh Nhân cũng không có ngăn cản, ánh mắt rơi vào tầm giới, tuệ nhãn bên trong lóe ra quang mang, hắn đang tìm đại kiếp khởi nguyên, tùy thời có thể thu được càng nhiều tin tức hơn, đạt được càng nhiều ưu thế. Thánh nhân giao hoa tam giới, nguyên thần ký thác trong thiên đạo, từ đó ảnh hưởng thiên đạo vận chuyển, thánh nhân sát tâm nhất thời, thiên đạo liền sẽ chịu ảnh hưởng, giờ phút này trong tam giới, sát kiếp tràn ngập. Thương sinh trên thân từng đạo nhân quả thẳng lên mây xanh, hóa thành nồng đậm sát kiếp, bao phủ hồng hoang, tam giới chúng sinh sát kiếp trước mắt, vô luận là nhân gian thành trì hay là tiên gia độc phủ, đều là tại sát kiếp bao phủ bên trong. Khi hắn tuệ nhãn rơi vào từ từ trên trường hà thời điểm, từng đạo hào quang màu đỏ như máu bao phủ tại trường hà màu máu phía trên, vô số đạo quả đều bị sát kiếp trô vây quanh, lập tức minh bạch trận này sát kiếp cường đại. Thật sự là tự gây nghiệt. Thái Thanh thánh nhân trong lòng sinh ra một tia thê lương. Không nghĩ tới, chính mình thành tiểu thánh nhân vị trí, nhưng ở lúc này, vẫn có kiếp nạn tạo ra, có kiếp nạn trước mắt, cường đại như chính mình, cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Kỷ nguyên đằng sau, một cái cực đại bàn cờ xuất hiện, bàn cờ chung quanh ngồi ba người, Hồng Quân, La Hầu, Dương Liễu, một đạo tiếng rên rỉ truyền đến, hỗn độn chi khí phun trào, một cố cường đại lực lượng xuất hiện, chỉ thấy một tên tráng hán từ trong hỗn độn đi ra, hắn quét ba vị đạo tổ một dạng, thẳng ngồi tại một phương khác. Thân địch, đây không phải là ngươi ngồi địa phương. La Hầu nhìn đối phương bộ dáng, khoe miệng lập tức lộ ra vẻ tươi cười, rất có cười trên nỗi đau của người khác thân sắc. La Hầu, ta nhất không nhìn chúng người chính là ngươi. Bản sự không được, chỉ biết là tính toán. Nào đó ngồi ở chỗ này, thiên đế có thể làm khó dễ được ta. Thân địch lạnh lùng quét đối phương một chút. Chương 1412 nghiệp chướng A. Chương 1412 nghiệp chướng A. Phanh. Vừa dứt lời, một tiếng vang thật lớn truyền đến, thần lực thân thể lớn như vậy trong nháy mắt bị đánh bay, rơi vào trong hỗn độn, hiện ra vô tận hỗn độn cương phong, hỗn độn cương phong quét sạch, chỉ là xuất hiện tại ba vị đạo tổ bên người thời điểm, thế mà gió êm sóng lặng. Thiên đế, ngươi làm càn. Tráng hán thân hình lần nữa hiện đi ra, trong đôi mắt hung quang lập lòe, gắt gao nhìn qua không biết hư không, tựa như là gặp được kẻ thù sống còn một dạng. Chư vị muốn cùng xuất sinh đặt song song. Dương Quảng thân hình chậm rãi xuất hiện, sâu kín nhìn qua ba vị đạo tổ. Hồng Quân nhíu mày, thần lực mặc dù là hung thú chi vương, cũng là tiên thiên sinh linh, nhưng không cải biến được bản tính của nó, đích thật là một cái hung thú, là phàm nhân trong miệng xuất sinh. Bệ hạ, tam giới sinh linh, vô luận là ai, chỉ cần đắc đạo, đều là đáng giá tôn trọng. Thần lịch chính là tiên thiên sinh linh, chỉ là bề ngoài cùng chúng ta khác biệt, lý niệm khác biệt mà thôi, cũng không có cái gì không giống với địa phương, là người cũng tốt, là xuất sinh cũng tốt, đều là thiên đạo một bộ phận. Dương Liễu đạo nhân thở dài nói, hắn trong thanh âm tràn ngập đạo lý, sau lưng có từng đạo dị tượng ngút trời mà nói, diễn hóa xuất đủ loại huyền diệu. La Hầu cũng gật đầu nói, thiên đế, Dương Liễu đạo hữu nói cực phải. Nào đó mặc dù chán ghét thần lịch, nhưng cũng không thể không thừa nhận thần lịch thân phận địa vị, thực lực của nó còn tại đó à. Trong hồng hoang, thực lực vi tôn, chỉ cần thực lực ngươi cường đại, là người hay quỷ, căn bản cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Trước mắt thần lịch là hung thú không giả, nhưng nó cũng là thực lực phi thường cường đại hung thú, thực lực cường đại, không chút nào thấp hơn mọi người đang ngồi người. Tam bị nhị, ba vị đạo tổ bên trong có hai vị đều đồng ý tựa hồ tình huống không thể thay đổi. Thiên đế, hai vị đạo hữu đều đã đồng ý, ngươi còn có cái gì dễ nói, thần lịch thấy thế cười ha ha. Nó trong đôi mắt hung quang lập lòe, nhiều một chút vẻ đắc ý, ngay trước Dương Quảng mặt, thẳng ngồi tại Dương Liễu đạo nhân đối diện. Trong lúc nhất thời trên bàn cờ phong vân biến sắc, tựa hồ có huyết sắc tràn ngập trên đó. Dương Liễu đạo nhân cùng La Hầu lúc này tựa hồ phát hiện cái gì không giống với địa phương, sắc mặt cũng thay đổi đứng lên. Hồng Quân đạo tổ sâu kín thở dài. Trong tam giới, sinh linh vô số, chính tả tụ tập. Đây hết thảy đều là các ngươi tự chọn, chỉ là lại khổ tam giới chúng sinh. Dương Quảng nhìn xem trước mắt bàn cờ, thân hình chậm rãi biến mất. Hắn cũng không có đem thần lực để ở trong mắt. Đây là ý gì? Thần lực thấy thế, lập tức dò hỏi. Ngươi đã đến, tự nhiên là có thể ảnh hưởng tiên đạo biến hóa, nơi này là nơi nào, là kỷ nguyên chi môn, là vận mệnh trường hạ, ngươi ngồi ở phía trên, sẽ ảnh hưởng tiên đạo biến hóa. Trước kia là chúng ta, hiện tại ngươi thay thế thiên đế. Hồng Quân cười khổ nói. Ngày đó đế tiểu nhi đâu, thần lịch mở to hai mắt. Hán, tự nhiên vượt qua chúng ta. Dương Liễu đạo nhân tựa hồ cũng minh bạch đạo lý trong đó, sắc mặt tâm trầm, tâm tình mười phần không tốt. Tiên đạo biến hóa, bởi vì người mà biến, bởi vì sự tình mà biến, thần lịch đến, liền cải biến tiên đạo vận hành tình huống. Dương Quảng nguyên bản cùng thiên đạo dây dưa, tu vi mặc dù cao hơn nhóm người mình, nhưng sẽ còn nhận thiên đạo ảnh hưởng. Nhưng bây giờ lại là thuận thế mà làm, triệt để siêu thoát ra thiên đạo. Buồn cười là, đây hết thảy hay là cùng mình có quan hệ, chính mình cưỡng ép đem đối phương đẩy ra thiên đạo trong phạm vi khống chế. Có lẽ không lâu sau đó, hắn liền muốn cưỡng ép đánh vỡ thiên đạo khống chế, thành tựu đại đạo, làm đến năm đó bản cổ đều không có hoàn thành sự tình. La Hầu trong thanh âm tràn ngập điều hưu. Chương 1413 đại thế không thể đổi, chương 1413 đại thế không thể đổi, hai vị đạo tổ cùng thần lịch hai người nghe im lặng không nói. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới trong này còn có dạng này bí mật. Nghĩ đến đám người vốn là tại cùng một cái trên hàng bắt đầu, mà đối phương lại vượt qua chính mình, cái này khiến trong lòng mọi người mười phần khó chịu. Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Thần Lịch ồm ồm nói. Vừa mới cướp đoạt tôn vị thành công nó, giờ phút này cảm thấy mười phần phẫn nộ, trong lòng một chút đắc ý trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Nghĩ đến đây hết thảy thế mà cùng mình có quan hệ, Thần Lịch càng là thẹn quá thành giận. Có, hiện tại thừa dịp đối phương chưa siêu thoát thiên đạo, liền giết hắn. La Hầu khinh thường nói. Muốn giết Dương Quảng là bực nào khó khăn, chớ nói Thần Lịch không được. Coi như bốn vị đạo tổ cấp bậc cao thủ cùng tiến lên, cũng chưa chắc có thể thành công, đây chính là song phương thực lực khác nhau. Muốn giết Dương Quảng, cũng không phải một chuyện dễ dàng, coi như chúng ta cùng tiến lên, chỉ sợ đều rất khó khăn đi. Dương Liễu đạo nhân thản nhiên nói. Hồng Quân lại là im lặng không nói. Trong này ai xui xẻo nhất, chính là Hồng Quân đạo tổ. Năm đó Hồng Hoang là hắn độc trưởng thiên đạo, tam giới to lớn, duy ngã độc tôn. Nếu không phải Dương Liễu đạo nhân đột nhiên tập kích, nơi nào có xảy ra chuyện như vậy? Hiện tại kém nhất kết quả chính là chính mình tiếp tục chấp trưởng thiên đạo, người trước mắt, La Hầu cũng tốt, Dương Liễu cũng tốt, thần địch cũng được, sớm muộn sẽ chết yểu đế thanh toán. Chúng ta đồng loạt ra tay, làm cho cả Hồng Hoang lâm vào trong hỗn loạn, ta cũng không tin, hắn Dương Quảng còn có tâm tư phá vỡ thiên đạo. Thần địch hung quang lập lòe, trước mắt trên bàn cờ huyết quang càng đậm, trong đó sát khí đã ngưng động như mây đen, lộ ra chẳng lành. Hồng Quân, ngươi sẽ không cho là Dương Quảng sẽ còn tha ngươi đi? Hắn sẽ không như thế hảo tâm, ngươi cũng đừng quá ngây thơ rồi. La Hầu liếc mắt liền nhìn ra Hồng Quân suy nghĩ trong lòng, biết Hồng Quân đối với Dương Quảng còn có một tia mến tưởng. Đạo hữu, lúc này chúng ta chỉ có liên thủ mới có thể giải quyết trước mắt khốn cảnh, bằng không mà nói, đến lúc đó ngay cả chúng ta chính mình cũng là tự thân khó đảm bảo. Dương Liễu đạo nhân mở miệng nói ra, hắn trong lời nói khó nén vẻ lo âu. Hồng Quân im lặng không nói, trên thực tế hắn cũng cho là Dương Liễu đạo nhân nói có chút đạo lý, nhưng mình bốn người đối với Dương Quảng thật có thể chiếm cứ ưu thế sao? Hồng Quân cũng không có phát giác được Dương Quảng danh giới cuối cùng ở nơi nào. Chúng ta liên thủ có thể giải quyết căn bản vấn đề sao? Hồng Quân đạo tổ nhàn nhạt nhìn qua đám người. La Hầu đám người nhất thời im lặng không nói, bốn người liên thủ tự nhiên không có khả năng giải quyết tính căn bản vấn đề, Hồng Hoang tính căn bản vấn đề cũng không phải là đạo tổ ở giữa vấn đề, mà là thánh nhân nhiều lắm, người tu hành nhiều lắm, dẫn đến thiên địa linh khí không đủ, có lẽ không lâu sau đó, giữa thiên địa không còn có thần tiên, không còn có người trong tu hành. Nếu không có chúng thánh tư tâm, năm đó Dương Liễu đạo nhân một tay định ra chúng tiên tuổi thọ, 100.000 năm một cái luân hồi, duy trì tam giới vận chuyển, có thể cho Hồng Hoang bảo trì ổn định. Đáng tiếc là, mỗi người đều là có tư tâm, chúng thánh có tư tâm, Dương Quảng cũng là có tư tâm, kể từ đó, liền biến thành trước mắt bộ dáng, người tử thương càng nhiều, liên lụy phạm vi liền càng rộng, liền đạo tổ đều đã bị cuốn đi vào. Đại thế đã định, cũng không phải là chúng ta có thể cải biến, các vị đạo hữu, cho đến bây giờ, tạo thành cục diện hôm nay bất quá dục vọng mà thôi, bất quá tư tâm thôi. Hồng Quân đạo tổ sâu kín nói ra. Hắn khí tức trên thân mờ nhạt, rõ ràng đang ở trước mắt, thế nhưng là La Hầu bọn người lại phát hiện, chính mình giống như bắt không đến đối phương khí tức. Hồng Quân, đạo hạnh tiến nhanh. Chương 1414 Thiên đỉnh bay mất, chương 1414 Thiên đỉnh bay mất. La Hầu thấy thế sắc mặt đại biến, trong đôi mắt khó nén vẻ ghen ghét. Tất cả mọi người là tại cùng một cái trên hàng bắt đầu, tất cả mọi người là tại kỷ nguyên chi môn phía sau, dựa vào cái gì đạo hạnh của ngươi tiến nhanh, ta còn chỉ có thể ở dậm chân tại chỗ đi đâu? Năm đó là như vậy, hiện tại lại là như vậy. Ngược lại là Dương Liễu đạo nhân thấy thế, sắc mặt bình tĩnh rất nhiều. Hồng Quân đạo hạnh tiến nhanh, vậy cũng không cải biến được bất kỳ vật gì, mọi người vẫn là tại là cùng một cái trình độ bên trên, vẫn siêu việt không được Dương Quảng, vẫn bị nhốt trong thiên đạo. Thần Lịch thấy thế, lập tức hừ lạnh nói, Hồng Quân đạo hữu, lúc này ngươi cho là bằng vào lực lượng của mình có thể đối phó thiên đế phải không? Thần Lịch lời nói để đám người không nói gì nữa, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng cũng không thể phản bác, bằng vào lực lượng của mình là không thể nào phản kháng thiên đế, cường đại như cùng Thần Lịch, cũng bị thiên đế nhẹ nhõm đánh bại, đổi thành nhóm người mình, cũng chưa chắc có thể cường đại đến đi đâu. Chư vị nói đùa, bần đạo nguyên bản là chấp trưởng thiên đạo, về sau cũng là chấp trưởng thiên đạo, có cái gì khác biệt đâu? Thiên đế là tam giới chí tôn, trước kia là, về sau cũng là, không phải sao? Hồng Quân đạo tổ sắc mặt tường hòa, thần tình lạnh nhạt. La Hầu bọn người nghe lập tức sắc mặt có chút khó coi, mọi người bằng vào sức một mình là không thể ngăn trở thiên đế tiến công, tất cả mọi người nghĩ đến như thế nào liên thủ phản kháng thiên đế thời điểm, ngươi thế mà thối lui ra khỏi, cái này khiến đám người làm sao có thể chịu được ở đạo hữu, ngươi đây là buộc chúng ta tại đối phó thiên đế trước đó, trước đem ngươi đuổi đi ra à? La Hầu trong đôi mắt hung quang lập lòe, sát cơ vô hạn. Ngươi nếu không muốn gia nhập, bài kia trước liền đem thế lực của ngươi đuổi sạch sẽ, miễn cho tại thời điểm mấu chốt, Hồng Quân đột nhiên gia nhập thiên đế một phương, cho mặt khác ba bên tạo thành không cần thiết tổn thất. Thiên đế là sẽ không để cho các ngươi thành công. Hồng Quân đạo tổ sâu kín nói ra. Hắn là không tin bọn gia hỏa này, một cái là người trong ma đạo, cả ngày nghĩ đến hủy diệt tam giới, một cái là am hiểu đánh lén hạng người, muốn ngư ông đắc lợi, còn có một cái là cầm thú, hết thảy sinh linh đều là thức ăn của nó. Cho dù là bọn họ đều là đạo tổ cấp bậc cao thủ, nhưng cùng người như vậy hợp tác, cuối cùng thua thiệt khẳng định là chính mình, cho nên hắn không chút do dự cự tuyệt. Tình nguyện chính mình hành động, cũng sẽ không cùng bọn gia hỏa này liên thủ. Nhìn xem Hồng Quân thân ảnh dần dần biến mất, La Hầu bọn người nhìn lẫn nhau một cái, lại là không hề rời đi. Hồng Quân cùng Dương Quảng ở giữa là có nhân quả, mặc kệ tương lai như thế nào, Hồng Quân an toàn không có vấn đề, nhưng mọi người liền không giống với lúc trước, Dương Quảng cũng không phải một tốt người nói chuyện. Hai vị, Hồng Quân tại trong Hồng Hoang nội tình thâm hậu, cùng thiên đế có nhân quả, chúng ta có việc, đối phương cũng sẽ không xảy ra vấn đề, bây giờ nên làm gì? Cũng không thể nhìn xem Dương Quảng đối với chúng ta động thủ đi. Thần Lịch hừ lạnh hừ nói. Cùng Hồng Quân bọn người so sánh, Thần Lịch là xui xẻo nhất, cũng là nguy hiểm hệ số cao nhất. Thiên đế không thích nhất chính là Thần Lịch. Còn có thể làm sao? Ngươi không chết thì là ta vong mà thôi. La Hầu rét căm căm nói. Vừa dứt lời, đột nhiên hắn giống như phát hiện cái gì, từ trên băng ghế đá đứng lên, Dương Liễu cùng Thần Lịch hai người cũng là như thế, cũng đều dùng ánh mắt kinh hãi nhìn qua nơi xa. Bọn hắn ánh mắt xuyên qua trùng điệp không gian, chỉ thấy trên 9 tầng trời, từng tòa cung điện bay lên, giống như bị một cỗ cường đại lực lượng nâng, liền cựu thiên bay ra, trong nháy mắt xuyên qua hỗn độn, hướng hỗn độn chỗ sâu bay ra. Thiên đình bay mất. La Hầu la thất thanh kêu lên. Chương 1415 thế giới trong tay, chương 1415 thế giới trong tay, thiên đỉnh tự nhiên không phải bay mất, mà là thiên đế lấy đại thần thông, đem thiên đỉnh từ trên 9 tầng trời di chuyển. chém. Trong hư không truyền đến một trận tiếng hư lạnh, đạo âm truyền đến, hóa thành một đạo thần thông, bổ ra thương khung, phá vỡ hỗn độn. Chỉ thấy vô tận trong hỗn độn, thanh khí nổi lên, cho khí chìm xuống, hiện ra trừ thiên hoàn vũ đến. Hắn muốn làm gì? Muốn phá vỡ hỗn độn, tái tạo càn khôn sao? La Hầu thần sắc lại biến. Lúc trước bản cổ chính là như vậy, phá vỡ hỗn độn, đi khai thiên tích địa tiến hành, kém chút phá vỡ thiên đạo, trở thành đại đạo thánh nhân. Hiện tại Dương Quảng cũng là như thế, chẳng lẽ Dương Quảng hiện tại liền muốn phá vỡ thiên đạo sao? Không phải, hẳn là đơn thuần di chuyển thiên đỉnh, tránh đi nhân quả mà thôi. Dương Liễu đạo nhân lắc đầu nói ra. Hắn trong lòng sinh ra một tia khinh thường đến. Nhân quả nếu là dễ dàng như vậy tránh đi, cái kia trên đời liền sẽ không có đại kiếp ra đời. Cái gọi là nhân quả chính là vô luận ngươi ở nơi nào, chỉ cần ngươi còn sống, cái kia nhân quả liền sẽ đi theo ngươi, là sẽ không phát sinh cải biến, thiên đỉnh trốn trong hỗn độn lại có thể thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn có thể tránh đi nhân quả phải không? Hừ, cũng chính là Nam Thiên Môn nơi tay, bằng không mà nói, thiên đỉnh đối với Hồng Hoang giám sát đem hóa thành hư không. La Hầu trong lời nói tràn ngập ghen ghét. Liền Nam Thiên Môn tại, thiên binh thiên tướng có thể thông qua Nam Thiên Môn đến trong tam giới bất kỳ một vị trí nào, nhìn qua, thiên đỉnh đã rời xa Hồng Hoang, tiến vào trong hỗn độn, nhưng trên thực tế, đối với Hồng Hoang lực độ trưởng khống cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Tương phản, thiên đỉnh ở trong hỗn độn, đối với thiên đỉnh tới nói, an toàn rất nhiều. Trước kia chúng tiên muốn đến thiên đỉnh, chỉ cần tiến vào Cửu Thiên là được rồi, tam giới tu sĩ chỉ cần thành tựu tiên đạo, đều có thể tùy tiện đến Nam Thiên Môn, nhưng bây giờ là không thể nào, muốn đến thiên đỉnh, trừ phi thiên đỉnh chủ động tuyên triệu, bằng không mà nói, chỉ có thể xông qua hỗn độn mới được. Đó cũng không phải là bình thường thần tiên cũng có thể làm đến. Thiên đế chính là dùng loại phương thức này để thiên đỉnh ở vào thế bất bại. Đương nhiên, cái này cũng chỉ có thể là ngăn trở bình thường thần tiên, đối với những cái kia đại la cùng chuẩn thánh trở lên nhân vật là không có bất kỳ cái gì hiệu quả, đối với những người này, vô luận ngươi ở nơi nào, đều không có bất kỳ chỗ dùng nào, đối phương cũng có thể tìm tới ngươi. Thiên đế đây là muốn chạy trốn nhân quả sao? Ta không biết trong hỗn độn còn có địa phương nào có thể trốn tránh nhân quả, thần lịch đống nhiên nói ra. Hung thú bộ tộc trốn ở trong hỗn độn vô số năm, cũng không biết ở trong hỗn độn du đãng bao nhiêu năm, như trong hỗn độn còn có chỗ như vậy, sớm đã bị hung thú bộ tộc chiếm lấy rồi, lại thế nào khả năng rơi vào thiên đỉnh chi thủ? Dương Liễu đạo nhân cũng lắc đầu, hắn cũng không có phát hiện chỗ như vậy. Có thể thích hợp thiên đỉnh địa phương thật không đơn giản, trên thực tế, đây là một cái lơ lửng động tiên thế giới, bên trong tiên linh khí cực kỳ nồng đậm, bởi vậy mới có thể cung ứng chư lộ thần tiên tăng tiến tu vi. Cho nên muốn di chuyển thiên đỉnh, không chỉ có riêng là tu vi cường đại là được, nếu là không có chấp trưởng thiên đạo chi lực, là không thể nào thành công. Dương Quảng thực lực là rất cường đại, nhưng nếu là nói có thể ở trong hỗn độn tìm tới một cái thích hợp an trí thiên đỉnh, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhìn lại, Dương Liễu đạo nhân trong lòng hết sức tò mò, tuệ nhãn tập trung vào thiên đỉnh. Ngay lúc này, một cái đại thủ gào thét mà đến, tại chư vị đạo tổ ánh mắt kinh ngạc bên trong, đem thiên đỉnh thu nhập trong đó, trên 9 tầng trời, chỉ có tường vân đoá đoá, ngay cả chu thiên tinh thần trong nháy mắt đều biến mất vô tung vô ảnh. Thế giới trong tay. Chương 1416 thiên ngoại tiên, chương 1416 thiên ngoại tiên hỗn độn mở rộng, Dương Quảng sắc mặt lạnh nhạt, quanh thân thần quang lượn lờ. Sau lưng có ngàn vạn hồng mông dị tượng, những cái kia hỗn độn chi khí nhao nhao tràn vào trong dị tượng, hóa thành pháp lực một phần tử. Ngay cả Đại La Kim Tiên đều cảm thấy sợ hãi hỗn độn, Dương Quảng hành tẩu trong đó, giống như là tại nhà mình hậu hoa viên một dạng, căn bản là không làm gì được Dương Quảng mảy may, nhìn La Hầu bọn người sắc mặt nghiêm trọng. Mặc dù bọn hắn thần thông quảng đại, ẩn hiện trong hỗn độn, cũng là không có bất cứ vấn đề gì, nhưng hỗn độn rộng, chính là những này đạo tổ bọn họ cũng không biết, hỗn độn vô phương hướng, khắp nơi đều là tối tăm mờ mịt một mảnh, chính là đạo tổ tiến vào bên trong, cũng là như thế. Bằng không mà nói, Dương Liễu đạo nhân những người này ở đây trong hỗn độn ẩn hiện, sớm đã đem hỗn độn nắm giữ nhất thanh nhị sở, cái kia thần lịch xuất linh hung thú đại quân, từ lâu đem hỗn độn chiếm làm của riêng. Chỗ nào còn chờ đến hôm nay? Cũng là bởi vì hỗn độn rộng, không người biết to lớn, cho nên bọn hắn cũng không biết hỗn độn đến cùng có bao nhiêu lớn. Càng là không biết trong hỗn độn, đến cùng có chỗ nào có thể an trí thiên đỉnh. Trong hỗn độn, chẳng lẽ còn có nơi tốt như vậy? Dương Liễu đạo nhân biểu thị rất ngạc nhiên. Hồng Quân đạo tổ cũng nhìn qua trong hỗn độn đạo thân ảnh kia. Thiên đỉnh tọa trấn trên 9 tầng trời còn chưa đủ, cái này thiên đế thật chẳng lẽ muốn thống nhất tam giới? Ngay cả hỗn độn cũng là tại đối phương trong khống chế sao? Thực lực của hắn đã cường đại đến loại tình trạng này. Dương Liễu đạo nhân trong đôi mắt lộ ra vẻ kiêu rẻ. Không có khả năng, hắn không có khả năng cường đại như vậy. Thần lịch hai mắt xích hồng, gắt gao nhìn qua Dương Quảng thân ảnh. Trong hỗn độn này nhìn qua không có bất kỳ vật gì, nhưng trên thực tế, bên trong cũng không biết có bao nhiêu nguy hiểm. Không nói những cái khác, hung thú đại quân một mực chính là dấu ở trong hỗn độn, còn có một số hậu thiên ma thần. Năm đó bản cổ đánh giết 3000 tiên thiên thần ma, bổ ra hỗn độn, khai sáng hồng hoang đại thế giới, nhưng tiên thiên thần ma tích huyết chủ sinh, trải qua tháng năm dài đằng đẵng tẩy lễ, trải qua hỗn độn khí tức cọ rửa, liền có hậu thiên ma thần hình thành. Những này hậu thiên ma thần sinh hoạt tại trong hỗn độn, cả ngày giết chóc. Hiện tại Dương Quảng tiến vào bên trong, thế tất sẽ dẫn tới hậu thiên ma thần chú ý, cũng sẽ dẫn tới giết chóc. Thiên đế chí cao vô thượng, hồng hoang tam thập tam trọng thiên, thiên đế chỉ là ở cựu trọng thiên phía trên, vậy làm sao có thể đi? Thiên đế hẳn là ở thiên ngoại trời. La Hầu ánh mắt lấp lóe. Hồng Quân đạo tổ nghe trong ánh mắt nhiều một chút suy tư. Thiên đế ở trên 9 tầng trời, nhưng trên 9 tầng trời còn có đông đảo thiên giới, thượng thanh, ngọc thanh, thái thanh, đại la chờ chút, đều là như vậy. Nếu là lúc trước, thiên đế mặc dù tôn sùng, nhưng thực lực kém xa thánh nhân, ở trên 9 tầng trời, tự nhiên là không có vấn đề gì, nhưng bây giờ, Dương Quảng thực lực viễn siêu thường nhân, đừng nói là thánh nhân, chính là mình cũng không bằng đối phương. lại để cho thiên đế ở cửu thiên, tự nhiên là có chút không thích hợp. Thiên đế ở thiên ngoại thiên bên trong, ngày sau trên đời thần tiên triều bái đứng lên liền không tiện thần nghịch hừ lạnh nói. Nó cũng muốn làm thiên đế, cùng năm đó một dạng, để hung thú khống chế tam giới, chư thiên sinh linh đều là hung thú lương thực. Hiện tại thiên đế ở thiên ngoại thiên, ngày sau trở về cửu thiên, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thiên đế đây là nhất cử lưỡng tiện a. Ngày sau muốn trở thành thần tiên, tiến vào thiên đỉnh, phun ra nuốt vào tiên linh khí, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dương Liễu đạo nhân minh bạch Dương Quảng suy nghĩ trong lòng. Thiên đỉnh rời đi cửu thiên, diệt trừ tránh cho nhân quả bên ngoài, càng nhiều hơn chính là hướng tam giới tuyên bố. Thiên đỉnh còn tại thánh nhân phía trên. Chương 1417 sáng thế chi nguyên, chương 1417 sáng thế chi nguyên, thiên đế ở trong hỗn độn hành động, quanh thân thần quang lượn lờ, muôn hình vạn trạng. Lúc này, trên 9 tầng trời biến hóa trong nháy mắt chấn kinh tam giới. Thiên đỉnh thế mà bị một cái đại thủ thu nhập trong đó, biến mất trên 9 tầng trời, thật sự là quá làm cho người ta cảm thấy kinh khủng. Thánh nhân ánh mắt xuyên qua trùng điệp không gian, đi theo thiên đế thân ảnh, biến mất ở trong hỗn độn, bọn hắn không biết trong hỗn độn hết thảy. Mà những cái kia các thần tiên càng là cảm thấy sợ hãi, tựa như là trời sập xuống một dạng, cường đại như cùng thiên đế, cũng không thể bảo trụ thiên đình, trên đời nơi nào mới là có yên vui. Chỉ cần không phải đồ đần, tựa hồ cũng đã phát giác được, trong tam giới, khẳng định là biến hóa, thậm chí còn có đại kiếp nạn sắp đến, bằng không mà nói, là không có loại biến hóa này. Dương Quảng cũng không có đem những ánh mắt này để ở trong lòng, mà là hành tẩu ở trong hỗn độn. Có thể ma diệt vạn vật hỗn độn cương phong, đối với nó sinh ra không được bất kỳ ảnh hưởng gì. Ánh mắt của hắn xuyên thấu thời không, phản phất có thể tìm tới phi thường nơi thích hợp. Trong hỗn độn, tựa hồ truyền đến từng đợt tiếng giống giận dữ, từng cái khổng lồ hư ảnh xuất hiện, có trăm trượng thậm chí cao thấp hàng ngàn trượng, quanh thân tản ra cường đại mà khí tức khiếp người. Đây đều là trong hỗn độn sinh vật, trên cơ bản đều là hậu thiên thần ma, sinh hoạt tại trong hỗn độn, sớm đã bị hỗn độn chô đồng hóa. Nếu là người bình thường tiến vào trong hỗn độn, những này hậu thiên thần ma đã sớm xông đi lên, đem đối phương ăn sạch sẽ. Nhưng Dương Quảng không giống với, những này hậu thiên thần ma đã sớm phát giác được Dương Quảng khí thế trên người, thập phần cường đại, những thần ma này trong tiềm thức không dám tới gần, chỉ có thể núp xa xa. Trong lúc đột nhiên, một cái hậu thiên thần ma, cao chừng ngàn trượng, quanh thân mạnh mẽ, tướng mạo hùng hậu, mọc lên 8 cái cánh tay, có 8 cái đầu, một cước bước ra, ngay tại mấy chục trượng bên ngoài, trong nháy mắt xuất hiện tại Dương Quảng trước mặt. Hắn cũng nhìn thấy Dương Quảng tồn tại, đang chờ khởi xướng tiến công, chỉ thấy Dương Quảng nhìn cũng không nhìn đối phương, hai mắt đảo qua, một vệt thần quang mãnh liệt bắn mà ra, cái kia hậu thiên thần ma trong nháy mắt bị đánh giết, biến mất vô tung vô ảnh, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Mặt khác hậu thiên thần ma thấy thế, càng là không dám ngăn cản, nhao nhao tránh ra một con đường. Cũng không biết qua bao lâu, trước mắt sao lốm đốm đầy trời, vô số đạo tinh quang kèm túi xuống xuống, hóa thành từng đóa tinh vân phía dưới, có một cái to lớn đại lục, vô biên vô hạn, xuất hiện tại Dương Quảng trước mặt. Sáng thế chí nguyên. Dương Quảng nhìn rõ ràng, trên mặt lộ ra nét mừng. Hắn rốt cuộc biết hỗn độn trung tâm, nơi này ẩn chứa sáng thế chí nguyên, ngàn vạn linh khí ngưng tụ, tinh thần chi lực túi xuống xuống, tiên linh khí bao phủ, chung quanh tràn ngập vô số đại đạo pháp tắc. Năm rộng tháng dài, nơi này sẽ sinh ra từng cái đại thiên thế giới, nơi này mới là phần cuối của sinh mệnh, đại đạo căn bản, nên là thiên đỉnh chi chỗ. Dương Quảng tay phải bung ra, thiên đỉnh liền chậm rãi rơi vào trước mắt, cùng sáng thế chi nguyên dung hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt thiên cung tỏa ra ánh sáng chói lọi, vô số ngôi sao bảo vệ trên đó, từng đạo tinh thần chi lực túi xuống xuống, rơi vào tử vi đế trong cung. Dương Quảng tay phải nắm qua, trong hư không, từng đạo lực lượng pháp tắc ngưng tụ ở trong tay, cuối cùng hóa thành một phương ngọc tỷ, phóng ánh sáng long lanh, có lưu quang ẩn hiện, huyền diệu khó giải thích, mười phần không tầm thường. Thiên đỉnh, lập. Từ nơi sâu xa, chúng sinh trong lòng nhiều một cái thanh âm uy nghiêm, trong óc hiện ra ngàn vạn khí tượng, một phương to lớn thế giới xuất hiện, ánh sáng treo rực rỡ, khí tượng không tầm thường. Đây là mới thiên đỉnh, tại phía xa trong hỗn độn là vì sáng thế chi nguyên. Chương 1418 đại đạo bản nguyên, chương 1418 đại đạo bản nguyên sáng thế chi nguyên. Tam giới chúng sinh cũng không nghĩ tới, thiên đế sẽ đem thiên đỉnh di chuyển đến trong hỗn độn, hơn nữa còn là tại liền hỗn độn trung tâm, gọi là sáng thế chi nguyên địa phương, từ trong óc chuyển đến dị tượng, chúng sinh mơ hồ cảm giác được, hiện tại thiên đỉnh cùng trước kia có thật nhiều không giống với địa phương. Khí thế càng thêm rộng lớn, tựa hồ trong đó thiên địa linh khí càng nhiều, tiên linh khí càng thêm sung túc, thậm chí còn có khí tức của đại đạo. Đây rõ ràng chính là một nơi động tiên phúc địa, càng thích hợp thần tiên ở lại tu hành địa phương. Sáng thế chí nguyên, hắn sao có thể tìm tới chỗ như vậy? Dương Liễu đạo nhân nhìn xem trong hỗn độn thiên đỉnh, mặt mũi bình tĩnh bên trên nhiều hơn mấy phần vẻ hoảng sợ. Hắn du lịch hỗn độn đức và năm, cũng không biết đi bao nhiêu địa phương, nhưng đến bây giờ mới thôi, cũng không có phát hiện dạng này động tiên phúc địa. Nếu là lúc trước hắn có thể tìm tới sáng thế chí nguyên, nơi nào sẽ như hôm nay dạng này, chỉ sợ sớm đã chiếm cư trong đó, cũng sẽ không cùng Hồng Quân cái gì tranh đoạt, hiện tại toàn bộ còn bị ràng buộc với thiên trên đường. Nơi đó là vũ trụ trung tâm, là đại đạo nguồn suối, thiên đế vừa rồi tay cầm ngọc tỷ, có lẽ chính là đại đạo bản nguyên. La Hầu La Thất Thanh đứng lên, hắn trong lòng mười phần hâm mộ, cũng hết sức ghen tị. Dạng bảo địa này, tại sao có thể rơi vào thiên đế chi thủ đâu? Thần Lịch cùng Dương Liễu đạo nhân nghe hai mắt lóe ra quan mang. Hết thảy đều là thứ yếu, mấu chốt hay là thực lực của mình mới chủ yếu nhất, chỉ cần mình thực lực cường đại, cũng không cần lo lắng cái này hoặc là cái kia. Nhìn xem hiện tại thiên đế, thực lực cường đại, bất luận cái gì có không thích đổ vận, một bàn tay đập tới, liền có thể giải quyết tại hết thảy. Muốn thực lực của mình cường đại, đại đạo bản nguyên có thể đưa đến rất trọng yếu tác dụng. Năm đó Hồng Quân cùng La Hầu hai người chính là đạt được thiên đạo bản nguyên, tu vi tiến nhanh, trở thành đạo tổ cùng ma tổ. Hiện tại nếu là có thể đoạt được đại đạo bản nguyên, tu vi của mình tất nhiên sẽ có một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hồng Quân, hiện tại cơ hội tới, ngươi cần phải xuất thủ. La Hầu gắt gao nhìn qua Hồng Quân nói ra, trong đôi mắt lộ ra vẻ tham lam. Hắn vừa rồi rất rõ ràng từ Thiên Đế Ngọc Tỷ phía trên phát giác khí tức của đại đạo, nếu là có thể đạt được Thiên Đế Ngọc Tỷ, tu vi của mình khẳng định tiến nhanh, thậm chí có thể vượt qua hiện trường đám người. Hồng Quân đạo hữu, chúng ta cũng bất quá là mượn xem mà thôi, cũng không phải là thực tình chứng hữu. Dương Liễu đạo nhân cười híp mắt nhìn qua Hồng Quân đạo tổ. Nếu là những thứ đồ khác, Hồng Quân đạo tổ có lẽ sẽ không để ở trong lòng, nhưng trước mắt lại là đại đạo bản nguyên, nếu là có thể cướp đến tay, có lẽ có thể được đến đại đạo căn bản, loại dụ hoặc này cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể cự tuyệt. Dù là người này là Hồng Quân cũng là như thế. Quả nhiên Hồng Quân trên mặt lộ ra một tia dị dạng đến, nếu là có thể lĩnh hội đại đạo bản nguyên, tựa hồ là một kiện rất không tệ sự tình. Nhưng Dương Quảng sẽ đáp ứng việc này sao? Hồng Quân có chút không xác định. Thiên Đế sẽ đáp ứng sao? Hồng Quân sâu kín dò hỏi, Thiên Đế nếu là không đáp ứng, chư vị muốn cưỡng ép động thủ sao? Thần Lịch ba người nhìn nhau một cái, hừ lạnh nói, thật nếu là đến lúc kia, muốn không động thủ đều là không thể nào, ai cản trở đạo của ta, người đó là địch nhân của ta. Nghĩ đến đại đạo bản nguyên dụ hoặc, thần Lịch khí thế trên người lập tức biến bắt đầu cuồng bạo. La Hầu trong đôi mắt huyết quang lấp lóe, Dương Liễu đạo nhân thần sắc phức tạp, sờ lấy sợi râu, sắc mặt ảm đạm không rõ. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi mỗi ngày đấy đi. Hồng Quân thấy thế, chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng. Chương 1419 chấn nhiếp, chương 1419 chấn nhiếp ở trong tiên đỉnh, một đám tiên thần nhìn lên trời ngoài cung mặt tình huống, hỗn độn chi khí tàn phá bừa bãi, tối tăm mở mịt khí tức đang lan lộn, Cự Linh Thần tiện tay đem một kiện binh khí ném ra ngoài, binh khí trong nháy mắt liền biến thành hư vô, một chút linh quang biến mất ở trước mắt. Chúng tiên thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Những này các thần tiên đã sớm nghe nói qua hỗn độn chỗ kinh khủng, không phải Đại La Kim Tiên là không dám bước chân trong đó, hiện tại mới trực diện hỗn độn lợi hại. Chính mình những người này nếu là tiến vào trong hỗn độn, chỉ sợ cũng là ngay cả phản kháng khí lực đều không có, liền sẽ bị hỗn độn chỗ tiêu vong. May mắn có Nam Tiên môn tại, bằng không mà nói, thiên đình ở trong hỗn độn giống như là một cái đảo hoang một dạng, người khác đánh không tiến vào, mà chính mình cũng ra hay không ra. Nam rộng tháng dài, tất nhiên sẽ có hại thiên đình uy nghiêm. Nam Tiên môn màu sắc sặc sỡ, lóe ra ngũ thải thần quang, vô tận tinh thần phía dưới, lóe ra đạo đạo kim quang, tựa hồ có thể xuyên thấu thời không, có thể tùy tiện đi vào thế giới khác. Đây cũng là thiên đình nắm giữ tam giới huyền bí một trong, có thể tại bất luận thời gian nào đoạn, phái ra vô số thiên binh thiên tướng xuất hiện tại chiến trường bên trên bất kỳ chỗ nào, tam giới to lớn, diệt trừ thiên đình, ai cũng không làm được đến mức này. Từ Nam Thiên môn bên trên, chúng tiên có thể trông thấy tam giới tình huống, chúng tiên hơi nhíu cao mày. Tam giới tựa hồ có một tia loạn tượng, có lẽ cùng thiên đình di chuyển có rất lớn quan hệ, những người này đều cho rằng thiên đình cùng rời đi trên 9 tầng trời, thiên đình cũng liền không còn là tam giới chi chủ. Thậm chí trong tam giới, còn có đủ loại lời đồn đại, cái gì thiên đế đã chết chờ chút, từ đó đạt tới mục đích của mình. Tiên tài động nhân tâm, đối với tới nói, có thể gia tăng chính mình tu vi độ vật, đều sẽ gây nên thế nhân tranh đoạt. Trước kia có thiên đình trấn áp, thế nhân cho dù có bất mãn, cũng không dám biểu đạt ra đến. Hiện tại thiên đình cũng tại, những người này cho là mình lại có thể đi, dạ tâm bạo lộ ra. Dương Tiễn dẫn lên một đội nhân mã, tiến về A Nhị Ti Tư Đại Lục đi một lần. Một cái âm thanh trong trẻo truyền đến. Tiểu thần lĩnh mệnh. Dương Tiễn nghiêm mặt, hắn hiện tại là thật trung thực, thật sự là cùng Dương Quảng ở giữa chênh lệch quá xa, đối phương liền đạo tổ đều không có để ở trong mắt, vô luận chính mình làm sao đuổi theo, đều là đuổi không kịp đối phương bước chân, đã như vậy, còn không bằng thành thật một chút. A Nhĩ Ti Tư Đại Lục phía trên, một cái đầu người thân chim quái vật, chính mở ra miệng to như chậu máu, thôn phệ lên trước mắt bách tính, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Thiên đỉnh đã không tại trên cửu tiêu, tam giới đã mất đi thiên đỉnh trấn áp, cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì, một chút yêu ma quỷ quái nhao nhao rời núi, gây sóng gió. Đột nhiên, không trung truyền đến một trận giống to, một đạo điện quang từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào yêu quái trên thân. Yêu nghiệt to gan, thế mà đi ma đạo sự tình. Bố Thiên La Địa vong trận. Từng tiếng lạnh thanh âm ở bên tai vang lên, yêu quái ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy trên đám mây đứng đấy một cái uy phong lẫm lẫm chiến thần, còn có vô số thiên binh thiên tướng. Dương Tiễn, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Thiên đình không phải? Yêu quái la thất thanh kêu lên. Yêu nghiệt, chịu chết đi. Từng đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành Thiên La Địa Võng, đem yêu quái giam ở trong đó, lại có một đạo đao quang từ trên trời giáng xuống, hung hăng tại yêu quái trên thân, tên kia yêu quái ngay cả phản kháng lực lượng đều không có, liền bị Dương Tiễn đánh giết. Thu Minh. Dương Tiễn ánh mắt quét qua tam giới, trên đỉnh đầu lại thần quang rơi xuống, đem Dương Tiễn cùng sau lưng thiên binh thiên tướng bao phủ trong đó, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Tam giới, một trận trầm mặc. Chương 1420 chỗ nào mát mẻ, bên nào ở? Chương 1420 chỗ nào mát mẻ, bên nào ở? Dương Tiễn. Chúng tiên nhìn xem Dương Tiễn biến mất địa phương, từng cái im lặng không nói. Mới vừa rồi còn coi là thiên đỉnh tại phía xa trong hỗn độn, thiên binh thiên tướng xuống rất chậm, xuất nhập không tiện, không nghĩ tới, giống như trước đây, những thiên binh thiên tướng kia rất nhẹ nhàng xuất hiện tại trong tam giới. Lúc này, tam giới chúng sinh mới hiểu được, thiên đỉnh vẫn là lúc trước thiên đỉnh, cho dù là thân ở trong hỗn độn, cũng không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào, tam giới có việc, cũng sẽ ở trong thời gian rất ngắn đến. Bất kỳ một cái nào khinh thường người của thiên đỉnh, cũng sẽ không có kết cục tốt. Vừa rồi tên kia yêu quái chính là một ví dụ. Trong hỗn độn, Hồng Quân mấy người cũng đều chú ý tới vừa rồi phát sinh hết thảy, nhưng bốn vị đạo tổ cấp bậc nhân vật đều không có nói cái gì. Bốn vị khống chế thiên địa, thần thông cường đại, chư thiên bên trong, liền không ai có thể đủ giấu giếm được chuyện của bọn hắn. Cường đại như cùng thiên đế, nếu có thể đem thiên đình đem đến trong hỗn độn, chiếm cứ sáng thế chi nguyên, như vậy hết thảy đã sớm tại trong kế hoạch của hắn, tam giới hết thảy đều khó có khả năng phát sinh cải biến. Vừa rồi cũng là như thế. Bốn vị cũng không cân nhắc những vấn đề này, bọn hắn mục tiêu là đại đạo chi nguyên. Tứ đại thiên vương trông thấy bốn vị đạo tổ đến đây, nào dám ngăn cản, đang chờ đi vào bẩm báo thời điểm, đã thấy bốn người đứng tại Nam Thiên môn trước, tựa hồ đang chờ đợi cái gì, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bốn vị đạo tổ, bệ hạ cho mời. Thái Bạch Kim Tinh vội vội vàng vàng đi tới, rất cung kính mời đạo. Bốn người gật gật đầu, lúc này mới tiến vào thiên đình. Tứ đại thiên vương thấy thế lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, từng có lúc thiên đình thế mà lợi hại như vậy, ngay cả bốn vị đạo tổ đều thành thành thật thật đứng tại Nam Thiên môn bên ngoài chờ đợi thiên đế mời. Càng hoặc là nói, thiên đế thần thông đã siêu việt bốn vị đạo tổ, mới khiến cho bốn vị đạo tổ lấy lễ để tiếp đón. Dù sao tại trong hồng hoang, hết thảy đều là lấy thực lực nói chuyện, ai thực lực cường đại nhất, ai liền có thể chiếm thượng phong. Dưới mắt tựa hồ là thiên đế chiếm cứ thượng phong. Nghĩ tới đây, tứ đại thiên vương lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu, trên mặt nhiều hơn mấy phần tự hào. Lăng Tiêu Bảo trong điện, Dương Quảng sắc mặt bình tĩnh, khí tức quanh người bình thản, ở trước mặt hắn trưng bày một cái ngọc tỷ, ngọc tỷ bóng ánh sáng long lanh, bảo quang lập lòe, xa xa nhìn lại, lại là một ngọn núi bộ dáng. Tứ đại đạo tổ ánh mắt đều rơi vào ngọc tỷ đằng sau bên trên, đây là đại đạo biến thành, ẩn chứa đại đạo cơ duyên, nếu là có thể lĩnh hội trong đó một hai, đạo hạnh nhất định tiến nhanh. Dương Liễu đạo nhân trong lòng là rất bực bội. Năm đó chính mình mạo hiểm tiến vào trong hỗn độn, không phải là vì bật trước mắt tới sao? Không nghĩ tới chính mình tìm vô số năm cũng không từng tìm tới, thế nhưng là cuối cùng lại rơi vào Dương Quảng chi thủ, hiện tại chính mình còn muốn đi cầu đối phương, mười phần đáng giận. Chư vị là vì vật này mà đến. Dương Quảng ánh mắt đảo qua, đối với trong lòng mọi người suy nghĩ, tự nhiên là minh bạch rất, chớ nói những người khác, chính là mình đụng phải loại tình huống này, cũng sẽ đến đây xem rõ ngọn ngành. Chính là, Hồng Quân đạo nhân ánh mắt thanh tịnh, cười khổ nói, bảo vật như vậy, ai không muốn có được. Thiên đế, vật này chính là tam giới chỗ tổng cộng có, cũng không phải là một mình ngươi, giao ra, mọi người cùng nhau lĩnh hội đi. Thần Lịch nhìn xem ngọc tỷ, trên mặt lộ ra một tia tham lam. Vật này nếu là rơi vào trong tay những người khác, đã sớm bắt đầu tranh đoạt, lại thế nào khả năng trung thực như vậy đâu? Cũng chính là tại Dương Quảng trên thân, Thần Lịch mới có thể nói ra lời như vậy. Liền ngươi, chỗ nào mát mẻ, bên nào ở? Dương Quảng nghe sắc mặt lạnh lẽo, tay phải bung ra, một cỗ đại lực, liền đem Thần Lịch cho bô ra. Chương 1421 đạo tổ vì ta làm công, chương 1421 đạo tổ vì ta làm công, thiên đế, ngươi làm cản. Thần Lịch không nghĩ tới Dương Quảng thế mà ác như vậy, một chút mặt mũi cũng không cho chính mình. Vừa lên đến liền đem chính mình đánh bay, hết lần này tới lần khác chính mình còn không có biện pháp ngăn cản, chỉ có thể phát ra không cam lòng gầm thét. "Tốt, hiện tại an tĩnh, ba vị, xin mời." Dương Quảng tay phải điểm ra, trong đại điện dâng lên vân sàng, để ba vị đạo tổ ngồi xuống. Hồng Quân mấy người cũng không khách khí, đều tự tìm một tôn vân sàng ngồi xuống, ánh mắt lại là rơi vào trước mắt trên ngọc tỷ, phía trên đại đạo bản nguyên là như vậy hấp dẫn người, để cho người ta hận không thể nó ôm vào trong ngực, tùy thời lĩnh hội huyền bí trong đó. "Bệ hạ, vật này chính là đại đạo bản nguyên, không biết có thể lĩnh hội." La Hầu không kịp chờ đợi nói ra. Vì mình đạo hạnh, bị người chê cười cũng không có quan hệ, trước đem vật này nắm trong tay, đợi đến chính mình đạo hạnh tiến nhanh thời điểm, chỗ nào còn quan tâm những vật này, nếu là có thể đem vật này chiếm làm của riêng, đó là không thể tốt hơn sự tình. Ta muốn chư vị đến đây thiên đỉnh, nhất định là vì vật này, chỉ là cũng không phải là chấm không muốn cho chư vị lĩnh hội đằng sau, đối với chấm có ích lợi gì chứ? Dương Quảng giống như cười mà không phải cười ba vị đạo tổ. Đồ vật đang ở trước mắt, nhưng cái đồ chơi này là chính mình, bằng bản sự lấy được, vì sao muốn cho đám người lĩnh hội đâu? Chẳng lẽ cứ như vậy nhìn pháp lực cùng đạo hạnh đang gia tăng phải không? Cái kia chẳng phải thành oan đại đầu sao? Thiên đế muốn cái gì? Hồng Quân đạo tổ trầm mặc nửa ngày mới dò hỏi. Vật này chính là đại đạo bản nguyên, huyền diệu vô tận, chấm tùy thân mang theo, những ngày này có chỗ đến, chấm cũng tin tưởng chư vị đến vật này cũng sẽ có điều đến, chỉ là vật này chính là chấm từ đại đạo đoạt được, chư vị dù sao cũng phải bỏ ra chút gì đi. Dương Quảng U nói, cái gọi là đạo không thể khinh truyền, pháp bất truyền lục nhị cho chút, chư vị cho là thế nào? Thiên đế muốn cái gì? Dương Liễu đạo nhân cũng dò hỏi. Chấm cần các ngươi mỗi 12 canh giờ viết một lần lĩnh hội đoạt được, dù là một chữ cũng được, hoặc là phát cầu nhỏ cũng là có thể. Dù sao, từ chấm nơi này đạt được đồ vật, dù sao cũng phải có chút biểu thị mới được, bằng không mà nói, chẳng phải là sẽ bị người trong thiên hạ trò cười. Nói chấm đồ vật không đáng tiền. Dương Quảng mặt mang dáng tươi cười. Những người này có thể trở thành đạo tổ, không có chỗ nào mà không phải là tư chất siêu quần hạng người, những đại đạo này bản nguyên là bực nào khổng lồ, là bực nào huyền diệu, để Dương Quảng một người lĩnh hội, cũng không biết phải chờ tới lúc nào, dứt khoát liền lấy ra đến, hội tụ chư vị đạo tổ chi lực cùng đi lĩnh hội. Mà chính mình chỉ cần quan sát đối phương văn tự, liền có thể đạt được đối phương đoạt được các loại thần thông diệu pháp, thậm chí pháp lực đạo hành chờ chút, lộ ra mười phần nhẹ nhõm, cớ sao mà không làm đâu? Thiên đế hảo thủ đoạn, đây là muốn không làm mà hưởng a? La Hầu rất nhanh liền minh bạch Dương Quảng suy nghĩ trong lòng, rõ ràng chính là muốn không làm mà hưởng. Chư vị tài trí viễn siêu chấm, thân là đạo tổ một phương, chấm vì sao không cần chi? Dương Quảng nghiêm nét mà nói, trên trán lộ ra mười phần đắc ý, không có chút nào hổ thẹn, giống như chuyện này bản thân liền hẳn là dạng này một dạng. Vậy hạ chẳng lẽ không sợ chúng ta lừa ngươi? Dương Liễu đạo nhân ánh mắt lấp lóe, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đó là chấp tự tìm, cùng chư vị không quan hệ. Dương Quảng không chút nghĩ ngợi, liền nói: đây đối với hắn tới nói là chuyện không thể nào. Muốn tại phương diện này lừa gạt hắn người còn chưa có xuất hiện. mỗi người một năm trong vòng hạ, chư vị nghĩ như thế nào? Dương Quảng lại dò hỏi.
Đại thiện.
La Hầu con mắt chuyển động, một đạo huyết quang lấp lóe, liền đem ngọc tỷ bỏ vào trong túi, xoay người rời đi. Chương 1422 liền các ngươi dạng này, cũng nghĩ tính toán thiên đế. Chương 1422 liền các ngươi dạng này, cũng nghĩ tính toán thiên đế. La Hầu. Hồng Quân đạo tổ thấy thế, sắc mặt đại biến, trong đôi mắt lóe ra lửa giận. Hắn không nghĩ tới La Hầu vô sỉ như vậy, thế mà ra tay trước, đem ngọc tỷ cướp đi, mặc dù thời gian một năm, chưa hẳn có thể tìm hiểu ra cái gì đến, La Hầu cũng chưa chắc bao nhiêu tiến bộ không gian. Nhưng Hồng Quân chính là khó chịu. Cái này đại đạo bản nguyên hẳn là trước hết để cho chính mình đi lĩnh hội mới đối. La Hầu đạo hữu, chờ một lát một lát. Dương Liễu đạo nhân thấy thế, thân hình lắc lư, phá vỡ không gian, hướng La Hầu đuổi theo. Hừ. Trong hư không, truyền đến thần lịch tiếng hừ lạnh. Trong lúc nhất thời đô triệu La Hầu đuổi theo. Kỷ Nguyên Chi Môn, trên bàn cờ, trên ngọc tỷ thần quang lưu động, tràn ngập đại đạo huyền diệu, đây là cùng thiên đạo không giống với khí tức, càng thêm rộng lớn, càng thêm thâm thúy. Bốn vị đạo tổ nhắm mắt mà ngồi, từng đạo thần thức đem ngọc tỷ bao khỏa trong đó, cảm ngộ trong đó biến hóa. Thiên đế thế mà lấy ra thật ngọc tỷ, chẳng lẽ liền không sợ chúng ta vượt qua đối phương? Tốt nửa ngày, La Hầu mới sâu kín nói ra, là có chút kỳ quái. Dương Liễu đạo nhân cũng đoán không ra hàm nghĩa trong đó, bảo vật như vậy, nếu là rơi xuống trong tay mình, là tuyệt đối cũng không khả năng đem vật này giao ra, dù là sau đó biết ra cảm ngộ cũng giống như vậy. Thiên đế ý nghĩ, há lại ngươi có thể đoán được? Hồng Quân đạo tổ lắc đầu, hắn trong ánh mắt cũng có một tia tìm tòi nghiên cứu, Dương Quảng cách làm cũng làm cho hắn cảm thấy không hiểu, chẳng lẽ Dương Quảng cũng không biết trước mắt bốn vị đều là hắn đối thủ cạnh tranh? Vô luận là ai thu được kẻ thắng lợi cuối cùng, đều sẽ đem nó trấn áp. Hiện tại còn đem đại đạo bản nguyên đưa tới, thờ nó lĩnh hội, càng hoặc là nói, đối phương đã có nắm chắc tất thắng. Hắn cứ như vậy có lòng tin, ở phương diện này vượt qua chúng ta, hoặc là nói, hắn có biện pháp khác phải không? La Hầu cũng hừ lạnh nói, bất kể là phải hay không, hiện tại đồ vật bày ở nơi này, chư vị nếu là không lĩnh hội, liền đem vật này giao cho ta, như thế nào? Thần Nịch đại thủ rối ra, liền hướng ngọc tỷ bắt tới. Một cái huyết hồng đại thủ nên không mà đến, cùng Thần Nịch đại thủ đụng vào nhau cùng một chỗ, phát ra một tiếng vang lớn. Hai người thân thể lắc lư, lại là ai cũng không làm gì được đối phương, chỉ có một đôi mắt nhìn qua đối phương, huyết hồng, tràn ngập sát cơ. Xem ra, chư vị đều không muốn vật này làm cho đối phương cầm đi, đã như vậy, còn không bằng lưu tại nơi này, mọi người cùng nhau lĩnh hội, sau đó ấn chứng với nhau, tranh thủ vượt qua thiên đế, chư vị nghĩ như thế nào? Dương Liễu đạo nhân bỗng nhiên nói ra. Đại thiện. Hồng Quân đạo nhân nghe, hơi thêm suy tư, lập tức gật gật đầu. Dương Liễu đạo huynh, hay là ngươi âm hiểm, khó trách lúc trước ta cùng Hồng Quân đều bị lừa rồi. Liền hướng về phía ngươi cái này âm hiểm bộ dáng, ta liền phục ngươi. La Hầu sau khi nghe, lập tức hai mắt sáng lên. Đem ngọc tỷ bày ở giữa, tùy ý bốn vị đạo tổ cùng một chỗ lĩnh hội, còn có thể ấn chứng với nhau, mọi người cùng nhau tiến bộ. Dù sao, mọi người mặc dù là địch nhân, mặc dù là đối thủ, nhưng hiện giai đoạn đến xem, đối thủ chân chính chỉ có thiên đế một người. Mọi người mục tiêu duy nhất chính là đánh bại thiên đế. Dương Liễu đạo nhân nghe khỏe miệng một trận co rúm, hung hăng nhìn La Hầu một chút, gia hỏa này thật sự là quá ghê tởm. Thật muốn một bàn tay chụp chết đối phương. Hừ, chỉ mấy người các ngươi nhiều đầu óc, cũng không nghĩ một chút, thiên đế là người thế nào? Hắn là tính toán không bỏ sót, sao lại để cho các ngươi cho tính kế? Thần Lịch lại kinh thường nói. La Hầu đám người nhất thời không nói. Trong tam giới, luận đến âm hiểm xảo trá, tựa hồ thật không người cùng Dương Quảng đánh đồng. Chương 1423 Trung Thánh chương 1423 Trung Thánh Thiên Đế đến cùng muốn làm gì? Bốn vị đạo tổ nhìn trước mắt ngọc tỷ, trên mặt đã mất đi vui mừng, ngọc tỷ là cầm vào tay, nhưng là phía sau này là cái gì, lại làm cho bốn người có chút bận tâm. Mặc kệ phía sau có cái gì huyền bí, chẳng lẽ chư vị cứ như vậy từ bỏ sao? Hồng Quân đạo tổ đem ngọc tỷ lấy ở trong tay, sâu kín nói ra, tiếp, chúng ta còn có đuổi theo khả năng, nhưng một khi chúng ta không tiếp, liền mang ý nghĩa chúng ta ngay cả đuổi theo cơ hội đều không có. Vô luận tiên đế là nghĩ thế nào, có dạng gì mưu kế, tự thân cường đại mới thật sự là cường đại, một năm sau, ta đem vật này trả lại. Vừa dứt lời, chỉ thấy Hồng Quân thân hình biến mất, La Hầu bọn người chưa kịp phản ứng, cứ như vậy nhìn đối phương đem ngọc tỷ mang đi, phong khinh vân đạm, không thấy có chút dị dạng. Hán, tại sao có thể? La Hầu giận tím mặt, hắn chỉ là hoài nghi Dương Quảng mà thôi, cũng không có nghĩ tới muốn từ bỏ đối với ngọc tỷ nghiên cứu, hắn còn muốn lấy mượn nhờ cơ hội lần này, lại lên một tầng nữa đâu. Đem Hồng Quân bọn người để qua sau lưng. Thế nhưng là không nghĩ tới, Hồng Quân gia hỏa này, thế mà tại thừa dịp chính mình chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, đem ngọc tỷ cướp đi, cái này khiến hắn trong nội tâm rất phiền muộn. Tính toán, bất quá thời gian một năm mà thôi. Thiên đế yêu cầu mỗi ngày đều muốn đưa bên trên lĩnh hội đoạt được, hắn muốn gia tăng đạo hạnh của mình đều là không thể nào. Dương Liễu đạo nhân cười nhạt nói, tu vi đến hắn loại tình trạng này, muốn đề cao, lại là cỡ nào khó khăn, đã không phải là lấy đơn giản một năm hai năm qua tính toán, Hồng Quân tại về thời gian cũng không chiếm ưu thế. Về phần muốn đem ngọc tỷ chiếm làm của riêng, càng là không thể nào, từ khi ngọc tỷ xuất hiện một khắc kia trở đi, đó chính là thiên đế đồ vật, trừ phi đạo hạnh của ngươi viễn siêu thiên đế. Cái này tại trong tam giới, cơ hồ là không có khả năng phát sinh. Đây cũng là Dương Quảng vì sao tùy ý đám người lấy đi ngọc tỷ, chính là không lo lắng những người này cưỡng ép cắt đoạn. Khi Tử Tiêu cung bên trong, kim trung vang lên, từng đạo huyền diệu thanh âm truyền thứ tư phương, đây là Hồng Quân đạo tổ triệu tập chúng thánh tín hiệu, từ khi đại kiếp tiền đến, Hồng Quân đã nhiều năm cũng không từng triệu tập chúng thánh. Rất nhanh, chúng thánh nhao nhao đến đây, Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Nữ Hoa, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề sáu tôn thánh nhân tiến vào Tử Tiêu cung, hướng Hồng Quân thi lễ một cái, chúng thánh sắc mặt nghiêm trọng. Nếu là không có đại sự, Hồng Quân đạo tổ là sẽ không ở lúc này triệu tập chúng thánh. Nghĩ đến có đại sự phát sinh, chúng thánh trong nội tâm cũng đều là lo lắng đề phòng, sợ có tin tức xấu truyền đến. Thiên Đế thu lấy đại đạo bản nguyên, hóa thành ngọc tỷ, hôm nay bần đạo mang đến, các ngươi cũng có thể mượn cơ hội lĩnh hội một hai. Nếu là có được, vậy dĩ nhiên là việc không thể tốt hơn. Hồng Quân đạo tổ tiện tay ném đi, một viên ngọc tỷ liền xuất hiện tại chúng thánh trước mặt, trong lúc nhất thời, Tử Tiêu cung bên trong vang lên đại đạo thanh âm, dị tượng xuất hiện, màu sắc sắc sỡ, để cho người ta nhìn trợn mắt hốt hoồm, gắt gao nhìn qua trước mắt ngọc tỷ. Đối diện đồ vật đã không phải là một cái thuần túy ngọc tỷ, mà là đại đạo vật dẫn, nếu là có thể lĩnh hội một hai, đạo hạnh tiến nhanh, đem đồng bạn bỏ rơi xa xa. Sư tôn, Thiên Đế vì sao đem vật này ném đi ra? Thái Thanh thánh nhân hay là rất lý trí, không có bị trước mắt bảo vật làm cho mê hoặc, không chút do dự dò hỏi. Hồng Quân gật gật đầu, đối với cái này hết sức hài lòng. Thiên Đế có cái gì tính toán, ai cũng không biết, chúng ta chỉ có thể là làm tốt chính mình. Hồng Quân đạo tổ lắc đầu. Hắn cũng rất muốn hỏi rõ ràng, đáng tiếc là Thiên Đế sẽ không nói cho ngươi.